Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, ta lại trở thành giả thái giám. Thần Châu đại lục, tổng cộng có ngũ đại cường hãn vương triều, mấy chục chư hầu tiểu quốc. Ở trong đó lấy Đại Tần vương triều mạnh nhất, hùng binh mấy triệu, quốc thổ diện tích chiếm 2/5 Thần Châu đại lục. Lại lấy Đại Chu vương triều yếu nhất. Nguyên bản Đại Chu vương triều là gần với Đại Tần vương triều cường đại hoàng triều. Nhưng từ 3 năm trước đây, chinh chiến xa trường Chu Võ Đế bị âm hiểm tính toán sau khi qua đời. Tâm trí còn chưa thành thục tiểu hoàng đế đăng cơ, Đại Chu vương triều liền lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Dạng này hoàn cảnh lớn dưới, cái khác bốn đại vương triều đều có chiếm đoạt Đại Chu vương triều ý nghĩ, mà vì củng cố hoàng quyền. Đại Chu vương triều hoàng đế Chu Nhân Đế tại Thần Châu 969 năm, đã cưới một vị cường hãn các nước chư hầu vương hầu độc nữ, cùng tồn tại là hoàng hậu, từ đó thu hoạch được vương hầu xuất binh ủng hộ. Thần Châu 969 năm, cũng chính là giờ này ngày này, Đại Chu vương triều trong hoàng cung đang tại cử hành trời cưới. Cái gọi là trời cưới, liền là thiên tử hôn lễ. Thiên tử liền là hoàng đế cưới hoàng hậu. Hôn lễ tràng diện phi thường lớn. Thiên tử hôn lễ cũng làm cho rất nhiều tiểu nhân vật thu được chỗ tốt. Tỷ như, giờ phút này chính mặc màu đỏ thái giám phục, tại ngự thư phòng đứng gác Nô Trung Hiền. Ta vậy mà, xuyên qua. Hơn nữa còn trở thành thái giám. Nô Trung Hiền trước tiên sờ về phía dưới hông. Đồ vật còn tại. Đây chính là nam nhân thứ trọng yếu nhất. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một trận ký ức đánh tới. Nô Trung Hiền lung lay chóng mặt đầu, lật xem ký ức, hắn giờ mới hiểu được thân phận của mình. Nguyên lai hắn là đoạt xá một vị thái giám. Mà lại là tại ngự thư phòng chiếu cố hoàng đế thiếp thân thái giám. Xem như tương đối được sủng ái. Đương nhiên. Hắn chịu là đã qua đời tiên hoàng Chu Võ Đế sủng. Tân hoàng Chu Nhân Đế xem ở tiên hoàng phân thượng đối Ngô Trung Hiền cũng không tệ. Liếc nhìn ký ức, Ngô Trung Hiền chợt phát hiện không thích hợp. Các loại, cái này tên thái giám không phải cái thật thái giám sao? Tại sao có thể có kê kê? Ngô Trung Hiền kinh ngạc. Hắn trong trí nhớ có tiền thân chứng bị cắt đứt hình tượng. Vậy tại sao hiện tại ta phía dưới lại có súng? Không thích hợp a. Đúng vào lúc này, Ngô Trung Hiền chợt là cảm nhận được vùng đan điền truyền đến cảm giác kỳ quái. Hơi nóng, khô nóng. Đây là nội công tại vùng đan điền vận chuyển. Không sai, cái thế giới này là một cái cao võ thế giới. Có chừng 3-4 tầng lầu cao như vậy a, có điểm giống trong Tuyết Hung Hãn Đao làm được thế giới quan. Nô Trung Hiền vội vàng nhắm mắt lại, cảm thụ vùng đan điền nội lực. Ân, đây là cái gì? Đan điền của ta bên trong có một quả trứng. Nô Trung Hiền cảm nhận được vùng đan điền giống như có cái gì phát sáng hạt châu màu xanh lục. Liên là cái này bảo châu phát ra ánh sáng, để Nô Trung Hiền cảm giác đan điền khô nóng, thậm chí có chút cứng rắn bắt đầu. Chẳng lẽ liên là cái này bảo châu để cho ta kê kê một lần nữa mọc ra? Nô Trung Hiền suy đoán, thứ này có thể là mình xuyên qua mang tới, cùng loại với kim thủ chỉ bảo bối. Nhưng Ngô Trung Hiền lại không biết làm như thế nào đi dùng cái này. Được rồi, tạm thời không muốn cái này, có tốt hơn. Ngô Trung Hiền tiếp nhận xong cỗ thân thể này ký ức, đại khái hiểu mình xuyên qua đến cái thế giới này, cùng hắn tự thân tu vi. Tiền thân Ngô Trung Hiền tuy là thái giám, nhưng dù sao cũng là tiên hoàng sủng giám, vậy dĩ nhiên là có bản lĩnh. Trước hoàng ngự tứ Trung Hiền cái tên này liền có thể nhìn ra tiên hoàng đối với hắn thưởng thức. Mà Ngô Trung Hiền thái giám này, ngoại trừ trung thành cùng tài đức sáng suốt bên ngoài, còn có võ đạo đệ tam phẩm thực lực. Thiên hạ tu vi võ công cùng chia cửu phẩm, lấy cửu phẩm yếu nhất, nhất phẩm mạnh nhất. Mà tại nhất phẩm phía trên, nghe nói còn có độ kiếp phi thăng nói chuyện. Chỉ chẳng qua trước mắt trên giang hồ, vẫn chưa có người nào phi thăng qua, cũng không biết cái này truyền ngôn là thật là giả. Kỳ thật, Ngô Trung Hiền thái giám này cũng không phải là vật gì tốt. Đương nhiên, nói là tiền thân. Liên tử Ngô Trung Hiền tiếp nhận tiền thân ký ức đến xem. Thái giám này tướng mạo tuấn mỹ, cùng nào đó bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong Tây Hán Mưa Hóa Ruộng, có một cô lãnh ngạo tuấn mỹ, còn có không tầm thường nhu trí. Cho nên hắn ỷ vào trước tiên cần phải hóa sủng, trong hoàng cung lưu lợi riêng kết đảng, họa loạn hậu cung. Đương nhiên, cái này họa loạn có ý tứ là tham quyền đoạt của cái chủng loại kia, không có sắc. Bởi vì Ngô Trung Hiền dù sao cũng là thật thái giám, muốn làm chút gì cũng không làm được. Đương nhiên, Ngô Trung Hiền làm những việc này, Chu Võ Đế đều là lòng biết rõ, chỉ là không có đi xử lý. Vì cái gì không xử lý? Bởi vì đối Chu Võ Đế dạng này như bức Võ Đế tới nói, hắn trấn ở Ngô Trung Hiền, không sợ Ngô Trung Hiền sẽ họa loạn hoàng cung. Với lại Ngô Trung Hiền cũng hoàn toàn chính xác có tài hoa cùng nhu trí, luôn luôn có thể vì Chu Võ Đế bày mưu tính kế, giải quyết không ít chuyện, cho nên rất được sủng ái. Ngô Trung Hiền mặc dù tham tài tham quyền, nhưng hắn rất thông minh, cũng không có đụng Chu Võ Đế danh giới cuối cùng, thì như đụng hoàng quyền chính trị, cho nên Chu Võ Đế có thể tiếp tục dùng Ngô Trung Hiền, đối với hắn làm rất nhiều sự tình đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là ngẫu nhiên gõ một cái, không cho hắn quá phận. Chu Võ Đế nguyên bản ý nghĩ là, trước tiên đem Ngô Trung Hiền cái này xong nhận đao dùng đến, chờ mình thời điểm chết, lại đem hắn cùng một chỗ mang đi, vì chính mình bồi táng. Dạng này Ngô Trung Hiền cũng sẽ không ảnh hưởng đến hậu đại hoàng tử hoàng tôn. Kết quả ai biết Chu Võ Đế bị ám toán, chết trước một bước. Điều này sẽ đưa đến hắn chưa kịp mang đi Ngô Trung Hiền. Chu Võ Đế mặc dù có dự kiến trước, lưu lại di chỉ, nhưng làm Chu Võ Đế tiếp thân thái giám, Ngô Trung Hiền tự nhiên trước tiên thấy được di chỉ. Khi thấy Chu Võ Đế muốn để cho mình bồi táng thời điểm, thế là hắn làm một cái đại nghịch bất đạo sự tình, đổi thánh chỉ. Chuyện này ngoại trừ Ngô Trung Hiền bên ngoài, không có người thứ hai biết. Bởi vì 3 năm trước đây người biết chuyện này đều đã bị Ngô Trung Hiền giết, chó gà không tha, giết đến sạch sẽ. Cho nên Ngô Trung Hiền bây giờ mới có thể tiếp tục ngay trước mình đại thái giám. Mặc dù bởi vì tân hoàng tiên nhiệm, quyền lực của mình nhỏ đi rất nhiều. Nhìn lên đến chỉ là cái tại ngự thư phòng đứng gác thái giám, nhưng trong hoàng cung, Ngô Trung Hiền vẫn như cũ có không nhỏ quyền thế. Đây đều là hắn lâu dài tích lũy lại tới. Thật là một cái tâm tư thâm trầm, đáng sợ thái giám. Nô Trung Hiền tiếp nhận xong ký ức, như thế đánh giá tiền thân. Hắn tự nhận, nếu như là mình, muốn dưới tình huống như vậy, từ một tên tiểu thái giám lăn lộn cho tới bây giờ chức vị, cũng không dễ dàng. Nô Trung Hiền kiếp trước thế nhưng là cả nước cao thi trạng nguyên, được vinh dự thiên tài, trí thông minh tự nhiên rất cao. Cho nên hắn đối Ngô Trung Hiền đánh giá rất cao. Trước mắt đến xem, Tân Hoàng Chu Nhân Đế là tương đối là đơn thuần hoàng đế, cũng không có muốn đối ta ý tứ độc thủ. Như vậy, ta liền có thể trước cầu thả lấy phát dụng. Ngô Trung Hiền thì thảo. Hắn tiếp nhận xong ký ức, ngay từ đầu là có một chút hoảng. Dù sao trùng sinh đến thế giới xa lạ, với lại làm thái giám, không cẩn thận liền có thể mất mạng. Nhưng theo ký ức tiếp nhận, thích ứng về sau, hắn tâm tư dần dần bình ổn. Nhập ra tùy tục. Bệ hạ về ngự thư phòng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thái giám bén nhọn thanh âm. Ngô Trung Hiền lông mày nhíu lại. Tình huống như thế nào? Tân hôn đêm động phòng hoa trúc, hoàng đế không đi động phòng, chạy tới ngự thư phòng làm cái gì? Ngô Trung Hiền trong lúc nhất thời có chút hoảng. Dù sao hắn là vừa đoạt xá, vạn nhất bại lộ chân thân, sẽ xảy ra chuyện. Chương 2, nhân nghĩa yêu dân Chu Nhân Đế. Ngô Trung Hiền trong đầu phi tốc vận chuyển. Lúc trước thân ký ức đến xem, vị này Chu Nhân Đế đích thật là một vị nhân quân, mặc dù năm gần 19, nhưng từ hắn 3 năm trước đây tiền nhiệm về sau, một lòng vì nước. Chỉ tiếc tuy có trị quốc chi tâm, cũng bỏ ra cố gắng. Nhưng hắn dù sao tài học còn thấp, cũng so ra kém Chu Võ Đế như vậy bà khí. Cho tới Chu Nhân Đế mặc dù là chính thống kế vị, nhưng rất nhiều hoàng tử hoàng tôn cũng không phục hắn, y đồ xoán vị cũng không thiếu. Cũng chính là nội bộ xảy ra vấn đề, mới đưa đến Đại Chu Vương triều tiến nhập suy sụp kỳ. Chu Nhân Đế dù sao không phải Chu Võ Đế, chấn không được những hoàng tử này hoàng tôn, còn có những cái kia vương hầu quý tộc. Đại Chu Vương triều hệ thống, chỉ có Chu Võ Đế cường đại như vậy võ đế mới có bản lĩnh chấn. Thay cái hoàng đế lại không được. Với lại trọng yếu nhất một cái điểm là, Chu Nhân Đế không người có thể dùng. Mặc dù là hoàng đế, nhưng Chu Nhân Đế vừa lên đảm nhiệm liền đại đao rộng rãi ngựa đối vương hầu quý tộc xuất thủ. Cho tới tất cả đại thần, thậm chí là võ tướng đều đứng ở mặt đối lập. Chu Nhân Đế hành vi là đúng, đả kích vương hầu quý tộc, cho bình dân bách tính cơ hội. Nhưng hắn quá nóng nội, vừa thượng vị còn không có vững chắc vị trí liền đối những này vương hầu quý tộc độc thủ, bọn hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng tha thứ. Dù sao Chu Nhân Đế không phải Chu Võ Đế, bọn hắn cũng không sợ. Cho nên 3 năm trôi qua, mặc dù Chu Nhân Đế bởi vì đối bách tính tốt, thu được nhân đế xưng hô, nhưng địa vị lại tràn ngập nguy hiểm. Trong ngự thư phòng, một thân màu đỏ chót long bảo, bảy thước thân cao Chu Nhân Đế đi đến. Cái thế giới này bảy thước, tại Ngô Trung Hiền nhìn ra, cũng chính là một M75 tả hữu, không tính thấp, cũng không cao. Nhưng để Ngô Trung Hiền càng thêm chú ý, là Chu Nhân Đế tướng mạo. Không hổ là người hoàng gia a, bảo dưỡng thật tốt, rõ ràng là nam tử, lại trắng non như ngọc. Liền ngay cả tay đều so nữ nhân còn muốn non. Ngô Trung Hiền trong lòng suy nghĩ chuyển động. Đi hành lễ về sau, tiếp tục túi đầu đứng đắc. Từ tiên hoàng sau khi qua đời, Ngô Trung Hiền liền bị Chu Nhân Đế phái đến trông giữ ngự thư phòng. Lý do là, bởi vì Ngô Trung Hiền trước kia thường xuyên đi theo phụ hoàng tại ngự thư phòng nghị sự, cho nên để hắn ở chỗ này bồi tiếp tiên hoàng. Lúc ấy Ngô Trung Hiền kém chút coi là Chu Nhân Đế muốn đưa mình đi gặp tiên hoàng đâu. Bất quá, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Không thể không nói, Chu Nhân Đế mặc dù không bá khí, nhưng có người thủ đoạn cùng hắn lao tử giống như lúc, khiến cho Ngô Trung Hiền sợ mất mật. Ngô Trung Hiền cũng minh bạch, mặc dù mình tại hoàng cung có chút quyền thế, nhưng muốn cùng hoàng đế liều, vậy căn bản không thể nào. Người tham tài không có gì, nhưng nếu như dám đụng hoàng quyền, một đống vương hầu quý tộc cùng đại thần võ tướng sẽ là ngươi. Chu Nhân Đế ngồi tại Chu Võ Đế đã từng ngồi trên ghế, nhìn qua trên bàn một đống tham gia sách, nghĩ đến gần mấy ngày nay chuyện phát sinh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một câu. Phụ hoàng, bây giờ quốc gia náo động, nhi thần đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chu Nhân Đế đôi môi đỏ thắm giật giật, thanh âm rất nhỏ. Nhưng Ngô Trung Hiền thế nhưng là võ đạo tam phẩm, ngũ giác khác hẳn với thường nhân, tự nhiên là nghe được. Bên cạnh mấy tên thái giám liền không nghe thấy. Đây chính là võ huyệt người cùng người bình thường chênh lệch. Xem ra tiểu hoàng đế áp lực thật không nhỏ a, hôm nay đêm tân hôn, không có đi động phòng, ngược lại là ở chỗ này giải quyết triều chính. Ngô Trung Hiền trong lòng cảm thán. Đích thật là tốt hoàng đế. Nhân đế danh xưng xứng với. Chu Nhân Đế nhắm mắt trầm tư hồi lâu, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía một bên sống lưng đứng thẳng, dị thường âm lanh anh tuấn thái giám. Thật sự là hắn cùng thái giám không giống nhau. Khó trách sẽ bị phụ hoàng tin một bề. Ngô Trung Hiền. Chu Nhân Đế nhẹ nhàng mở miệng. Bệ hạ, thần tại. Thái giám tự xưng nô tài, nhưng Ngô Trung Hiền lại bởi vì tiên hoàng nguyên nhân, có thể tự xưng một câu thần. Đây là địa vị thể hiện, cũng là tôn nghiêm thể hiện. Chu Nhân Đế nhìn xem Ngô Trung Hiền, trong mắt mang theo để cho người ta nhìn không thấu ánh sáng, nói ra, Ngô Ái Khanh, ngươi làm tiên hoàng tín nhiệm nhất thần tử. Bây giờ ta Đại Chu Vương triều ngày càng suy sụp, ngươi nhưng có mưu kế ngăn cơn sóng dữ. Ngô Trung Hiền tâm có chút nhảy một cái, lập tức cúi đầu, chắp tay trả lời, bẩm bệ hạ, quốc gia sự tình, thần không dám nói bừa, cũng không có bất kỳ cái gì mưu kế. Chu Nhân Đế chăm chú nhìn Ngô Trung Hiền. Cái này tên thái giám, quả nhiên cùng phụ hoàng nói, thật là một cái giảo hoạt lại thông minh ra hỏa. Sau đó Chu Nhân Đế cũng không hỏi nữa, bắt đầu cầm lấy trên bản tấu chương, lật nhìn bắt đầu. Ngô Trung Hiền đáy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỗ nào không biết, hoàng đế này là đang thử thăm dò mình đâu. Vừa rồi nếu là Ngô Trung Hiền trả lời có, vậy liền chứng minh hắn tự mình nghĩ tới đụng quốc gia chính trị, đụng hoàng quyền. Một tên thái giám muốn loại sự tình này, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên coi như Ngô Trung Hiền thật có mưu kế, cũng không thể nói có. Quả nhiên không hổ là con trai của Chu Võ Đế, cái này tâm cơ đều có hoàng gia phong phạm. Ngô Trung Hiền trong lòng cảm khái, phản phất về tới Chu Võ Đế khi còn sống. Chu Võ Đế lúc ấy chính là như vậy thường thường gõ một cái Ngô Trung Hiền. Hiện tại nhi tử thượng vị, lại là giống nhau như lúc thủ đoạn. Ngô Trung Hiền cũng là dở khóc dở cười. Thật là một đôi thân sinh phụ tử a. Lúc hơn phân nửa đêm, Canh giờ đã là nửa đêm 12 lúc. Ngoài cửa sổ đêm tối lượn trời, ánh sao lấp lánh. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Thiên tử Chu Nhân Đế đang tại mất ăn mất ngủ phê chữa tấu chương. Nếu là lúc bình thường, Chu Nhân Đế mất ăn mất ngủ ngược lại cũng bình thường. Nhưng hôm nay liền không được bình thường. Bởi vì hôm nay thế nhưng là thiên tử đêm tân hôn. Hoàng hậu đều đã tại tẩm cung đợi nửa đêm, hoàng đế còn không có nghĩ qua đi động phòng ý tứ. Cái này phi thường kỳ quái. Cho dù là Ngô Trung Hiền, cũng cảm thấy có kỳ quặc. Hẳn là, hoàng hậu dung mạo không đẹp nhìn. Ngô Trung Hiền càng nghĩ, chỉ có cái này một cái kỳ hoa lý do. Trừ phi hoàng hậu xấu xí, nếu không hoàng đế vì cái gì không đi viên phòng. Lý do này là duy nhất khả năng hợp lý. Bởi vì hoàng đế cùng vương hậu Lữ Thị Nhà là chính trị thông gia. Trước đó, hoàng đế thậm chí chưa thấy qua Lữ Thị Nhà nữ nhi bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng vì củng cố hoàng quyền, vì đạt được Lữ Thị cái này cường đại vương hậu ủng hộ, hoàng đế lựa chọn cưới Lữ hậu nữ nhi, đồng thời lập là hoàng hậu. Đây là đơn giản nhất trực tiếp, còn có hiệu lôi kéo một cái cường đại vương hậu phương pháp. Cưới Lữ hậu nữ nhi, liền là kết làm thân gia, có thân nhân cái này một mối liên hệ. Mà đứng Lữ hậu nữ nhi là hoàng hậu, đây là cho Lữ gia quyền lợi. Chỉ cần đại chu vương triều không ngã, Lữ gia liền là hoàng thân quốc thích. Cho nên Lữ gia cái này cường đại vương hầu gia tộc, tất nhiên sẽ không lại đứng tại đại chu vương triều mặt đối lập. Thậm chí hắn còn biết liều hết tất cả không cho đại chu vương triều ngã xuống. Đại chu vương triều không ngã, Lữ gia địa vị liền sẽ càng ngày càng cao. Dù sao, Lữ gia nữ nhi thế nhưng là đại chu vương triều hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Dưới một người, trên vạn người. Cái thân phận này địa vị phi thường cao. Đây chính là chính trị thông gia. Ngô Trung Hiển. Tại Ngô Trung Hiển suy nghĩ lung tung thời điểm, Chu Nhân Đế đột nhiên nhìn về phía hắn. Ngô Trung Hiển lập tức đáp, thần tại. Chân có thể không thể tín nhiệm ngươi. Thân nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa. Ngô Trung Hiền lập tức biểu trung tâm. Tốt. Như vậy hiện tại, chân có kiện vô cùng trọng yếu sự tình, bàn giao cùng ngươi. Chu Nhân Đế sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng bắt đầu. Ngô Trung Hiền tâm không hiểu nhảy một cái. Hắn làm sao có loại dự cảm xấu? Chương 3, một cái nam nhân tại sao có thể có mùi thơm cơ thể? Ngô Trung Hiền đi ra ngự thư phòng về sau, cả người đều làm một bức. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bệ hạ tại ngự thư phòng cùng hắn phát sinh một kiện khẩn trương sự tình, đồng thời nói lời như vậy. Ngô Trung Hiền, ngươi là châm phụ hoàng người tín nhiệm nhất. Phụ hoàng tại Lâm Trung thời điểm còn tại nhắc tới tên của ngươi. Ngươi thật phi thường trung hiền, cho nên chấm cũng hy vọng ngươi có thể trở thành chấm người tín nhiệm nhất. Về sau phụ tá chấm. Chu Nhân Đế nói xong, thời khắc quan sát Ngô Trung Hiền biểu tình biến hóa. Nhưng Ngô Trung Hiền toàn bộ hành trình diễn phi thường rất thật. Nghe được Chu Võ Đế nhắc tới mình danh tự, hắn giả bộ như cảm động bộ dáng, còn kém lau nước mắt. Ngô Trung Hiền trong lòng suy đoán, đây là Chu Nhân Đế tại khảo thí mình. Hắn thậm chí suy đoán Chu Nhân Đế có phải hay không biết mình xuyên tạc tiên hoàng gì chỉ một chuyện, cho nên mới sẽ thăm dò. Nếu quả như thật là như thế này, Ngô Trung Hiền hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuyên tạc thánh chỉ, nhẹ nhất đều là Chu Cựu tộc tội lớn. Cho nên Ngô Trung Hiền không dám biểu hiện ra mảy may bối rối, sợ bị nhìn xảy ra vấn đề. Bệ hạ, về sau có việc ngài cứ việc phân phó. Bất cứ chuyện gì, dù là để thần lên núi đao xuống biển lửa, thần đều có thể là bệ hạ làm. Ngô Trung Hiền sục sôi tuyên ngôn. Hoàng đế muốn nghe nhất đương nhiên là biểu trung tâm. Dù sao không có hoàng đế ưa thích không nghe lời thần tử. Chu Nhân Đế nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, chằm chằm đến hắn phía sau lưng lông tơ đều nhanh dựng lên. Ngô Trung Hiền suy tư Chu Nhân Đế rốt cuộc là ý gì. 3 năm trước đây đem mình điều đến ngự thư phòng, không cho hắn lại cắm tay hậu cung sự tình, hiển nhiên là vô căn cứ Ngô Trung Hiền. Trước vô căn cứ Ngô Trung Hiền thế, về sau hẳn là đạo thủ. Cho nên Ngô Trung Hiền đang tiếp thụ tiền thân ký ức về sau, mới có thể tâm thần bất định bất an, luôn cảm giác Chu Nhân Đế có ý đồ. Chẳng lẽ lại là quyết định muốn giết ta? Ngay tại Ngô Trung Hiền tâm tư toán loạn thời điểm, Chu Nhân Đế con ngươi nhẹ nhàng kích động. Quả nhiên cùng phụ hoàng nói, thái giám này không đơn giản a. Chu Nhân Đế trong lòng suy tư phụ hoàng Lâm Trung đối nàng đã nói, Ngô Trung Hiền nhất định phải giết. Hết thảy 7 chữ. Chu Nhân Đế cũng hoàn toàn chính xác nghĩ tới giết Ngô Trung Hiền. Đối với hoàng đế tới nói, giết tên thái giám lại cực kỳ đơn giản. Dù là Ngô Trung Hiền tại hậu cung một tay che trời cũng vô dụng, bởi vì quyền lợi của hắn là hoàng gia cho. Hoàng gia muốn thu hồi liền có thể tùy thời thu hồi. Dù là Chu Nhân Đế chỉ là vừa thượng vị tân đế, cũng có thể dễ như trở bàn tay chế tài Ngô Trung Hiền. Nhưng là, Chu Nhân Đế trầm tư hồi lâu, vẫn là một bỏ được giết. Đúng vậy, là một bỏ được. Đầu tiên là bởi vì Ngô Trung Hiền có mưu trí. Mặc dù Ngô Trung Hiền tại Đại Chu vương triều cũng không nổi danh, còn kém rất rất xa những cái kia quan văn đại thần. Nhưng chỉ có hoàng gia người mới biết, hắn có thực học. Quản lý phương Nam Thủy Thai, phương Bắc Man Di xâm lấn cái này hai chuyện lớn thời điểm, quan văn nghị không ra biện pháp, nhưng Ngô Trung Hiền ra 9 cái diệu kế, giải quyết thiên thai nhân họa. Đương nhiên, thanh danh tốt đều là hoàng đế, không ai sẽ biết ở sau lưng 7 mưu tính kế thái giám. Thứ hai, Ngô Trung Hiền cũng có không tệ vũ lực giá trị. Thứ ba, Ngô Trung Hiền đi theo mình phụ hoàng lâu như vậy. Nhìn thấy Ngô Trung Hiền, Chu Nhân Đế cũng có thể nghĩ đến phụ hoàng đã từng còn tại thế chẳng cảnh, xem như nhớ tình bạn cũ a. Cho nên Chu Nhân Đế một bỏ được giết Ngô Trung Hiền, chỉ là giá không quyền lợi của hắn. Xem như gõ Ngô Trung Hiền, nói cho hắn biết, về sau muốn nghe mình, chỉ cần có thể giống phụ tá tiên hoàng phụ tá mình, hắn đồng dạng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, đó là cái nhân tài chân chính a. Không có cách nào. Bây giờ Chu Nhân Đế không người có thể dùng. Bên người có thể sử dụng nhân tài, ngoại trừ mặt ngoài hoàng gia Ngự Lâm quân cùng thần hoàng gia Long hộ vệ bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một cái đại tướng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn xuất gia phụ hoàng lưu lại viên này ám kỳ. Chu Nhân Đế cũng nghĩ qua, có lẽ phụ hoàng di chỉ bên trong, sở dĩ đề cập chỉ là vô căn cứ Ngô Trung Hiền, mà không có để hắn bồi táng, có lẽ chính là bởi vì như thế. Phụ hoàng là đem Ngô Trung Hiền lưu cho mình dùng. Trong ngự thư phòng, T tính đáng sợ. Chỉ có Chu Nhân Đế cùng Ngô Trung Hiền hai người rất nhỏ tiếng thở dốc. Hai người đều mang tâm tư, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ngô Trung Hiền cũng đang nghĩ, có phải hay không Chu Nhân Đế phát hiện mình xuyên tạc thánh chỉ sự tình. Ngô Trung Hiền nhớ lại tiền thân xuyên tạc di chỉ sự tình. Tiền thân thật rất thông minh, hắn cũng không có đem di chỉ bên trong tên của mình từ bỏ, mà là đem nội dung sửa đổi, từ bồi táng thiên hoàng, đổi thành để Chu Nhân Đế vô căn cứ Ngô Trung Hiền, về sau có thể sử dụng thì dùng, không cần liền giết. Cái tin tức này mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng lại phi thường phù hợp Chu Võ Đế tính cách. Tiền thân cũng không hổ là cùng theo Chu Võ Đế nhiều năm chó săn, đối Chu Võ Đế tính tình giải rất rõ. Dạng này sửa chữa thánh chỉ, Chu Nhân Đế cho dù là nhìn thấy, cũng sẽ không có quá lớn hoài nghi. Nếu như trực tiếp xóa đi tên Ngô Trung Hiền, vậy liền không phù hợp Chu Võ Đế tính tình. Kỳ thật dạng này đến xem, tiền thân ngoại trừ không muốn chết bên ngoài, đối Chu Võ Đế vẫn là rất trung tâm đó à. Ngô Trung Hiền đấy lòng cảm thán một câu. Đúng vậy, tiền thân ngoại trừ tham tài tốt quyền bên ngoài, cũng không có qua bất kỳ phản bội tâm tư. Hoàng đế lời nhắn nhủ sự tình cũng tuyệt đối có thể hoàn mỹ hoàn thành. Cái này khiến Ngô Trung Hiền không khỏi nghĩ đến hòa thân nhân vật này. Mặc dù tham tài, nhưng có cái nhìn đại cục, rất thông minh. Mà Ngô Trung Hiền thủ đoạn mặc dù đối với địch nhân hơi có điểm tàn nhẫn, cái kia cũng chỉ là bởi vì bị thiến về sau, trở nên có chút trả thù xã hội. Cũng có lẽ là bởi vì bị thiến, không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân, không cách nào nối roi tông đường, cho nên hắn mới có thể tính cách vặn vẹo muốn thu hoạch được quyền lợi cùng danh vọng, cùng thiên tài. May mắn Ngô Trung Hiền mình kê kê mọc ra, nếu không thật là có chút sợ mình cũng sẽ tính cách vặn vẹo. Trong ngự thư phòng, an tĩnh hồi lâu, Chu Nhân Đế tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm. Ngô Trung Hiền, về sau ngươi liền theo chấm. Vâng. Tạ bệ hạ long ân. Ngô Trung Hiền lập tức hành lễ. Trong lòng tối buông lỏng một hơi. Xem ra Chu Nhân Đế cuối cùng là tín nhiệm mình. Không có cách, người thông minh cuối cùng sẽ quá độ bị đề phòng. Chỉ cần hoàng đế tín nhiệm mình, như vậy Ngô Trung Hiền liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Hắn cái này họa loạn hậu cung thái giám lại trở về. Ngô Trung Hiền cảm giác mình nhịp tim đều gia tốc. Lần này là hưng phấn, bởi vì không cần chết. Hoàng đế tín nhiệm mình, không chỉ có không cần chết, có thể được trọng dụng, bình bộ thanh vân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể bị hoàng đế phát hiện phía dưới của mình mọc ra chuyện này. Nếu không liền nguy hiểm. Loại sự tình này, không cách nào giải thích. Bất kỳ một cái nào hoàng đế, chỉ cần là nam, đều khó có khả năng sau khi cho phép cùng có giả thái giám. Chu Nhân Đế đem thả xuống tấu chương, chậm rãi mở miệng, "Ngô Trung Hiền, chấm hiện tại giao cho ngươi một kiện nhiệm vụ." "Vâng." "Ngươi bây giờ đi Đông Cung, giúp chấm làm một chuyện." Chu Nhân Đế để phòng thái vách mạch rừng, dán tại Ngô Trung Hiền bên thai phân phó. Nghe Chu Nhân Đế, Ngô Trung Hiền con mắt có chút trợ to, tựa hồ mười phần chấn kinh. Bất quá, trong lúc khiếp sợ, hắn bén nhạy ngũ giác, ngửi được một tia mùi thơm. Từ trên người Chu Nhân Đế truyền đến mùi thơm, cảm giác giống như là mùi thơm cơ thể. Có thể một cái nam nhân làm sao có thể có mùi thơm cơ thể? Ngô Trung Hiền cũng không nghĩ nhiều, hắn giờ phút này đi ra ngự thư phòng, còn đắm chìm trong Chu Nhân Đế chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ này trong lúc khiếp sợ. Vậy hạ vậy mà để cho ta đi, cầm hoàng hậu Lạc Hồng. Cái này, chẳng lẽ hoàng hậu điện hạ thật sự có xấu như vậy? Chương 4, giả thái giám nhập động phòng, hoàng hậu một choáng. Ngô Trung Hiền đi vào đồng cung, hoàng đế cửa tẩm cung, hít một hơi thật sâu. Có chút do dự. Mặc dù bệ hạ nói, hoàng hậu đã bị chút say, hắn chỉ cần cầm một cây gậy cẩn thận từng ly từng tí xuyên phá hoàng hậu, sau đó cầm tới dính máu Lạc Hồng bố. Ngô Trung Hiền nghe được nhiệm vụ này thời điểm, kém chút kinh lên tiếng. Mẹ nó, còn có loại này thao tác? Lão bà của mình, hơn nữa còn là hoàng hậu a. Đây chính là tương lai mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Thế mà để một tên thái giám đi lấy một máu. Đương nhiên, Ngô Trung Hiền suy tư hồi lâu. Hắn hiểu được, cũng bởi vì Ngô Trung Hiền là thái giám, cho nên hoàng đế mới có thể để hắn đi. Bởi vì thái giám hắn không có cách nào lục hoàng thượng, cho dù là lấy máu, cũng chỉ có thể dùng cây gậy. Tiếp theo, Chu Nhân Đế chỉ sợ còn có một số khảo nghiệm Ngô Trung Hiền hương vị. Nếu như Ngô Trung Hiền nghe lời, bí mật này liền sẽ không truyền đi. Như vậy Ngô Trung Hiền liền có thể dùng. Không thể không nói, Ngô Trung Hiền cho là mình xem nhẹ Chu Nhân Đế. Hắn rất thông minh. Hắn mưu trí không thấp a. Cùng trong mắt ngoại nhân đơn thuần hoàng đế hoàn toàn khác biệt. Chu Nhân Đế, giấu thật sâu a. Ngô Trung Hiền nhịn không được cảm thán. 3 năm này ngụy trang, nghĩ đến Chu Nhân Đế hẳn là cũng tại bố cục, từng bước một vững chắc hoàng quyền. Hắn sở dĩ thượng vị về sau liền trước tiên công kích vương hầu quý tộc, liền là giả trang ra một bộ ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng ta muốn làm cái nhân đế đơn thuần người thiết. Dạng này tất cả mọi người đều coi là nhân đế chỉ là cái một lòng muốn làm tốt hoàng thượng, nhưng trên thực tế rất ngu, rất đơn thuần hải tử. Liền ngay cả tiền thân Ngô Trung Hiền, như thế đa mưu túc trí đại thái giám đều tin tưởng. Nhưng là tất cả mọi người cũng không biết, Chu Nhân Đế nhân, nhưng thật ra là giả vờ. Hắn đơn thuần, cũng là ngụy trang. Bởi vì chỉ cần nhân đế đơn thuần, những hoàng tử kia hoàng tôn liền sẽ không như thế nhanh phản loạn, liền sẽ cho nhân đế ngồi vững vàng hoàng đế vị trí thời gian. Thật là một cái tên đáng sợ. Ngô Trung Hiền từ xuyên qua tới đến bây giờ, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền thể nghiệm được cái gì gọi là hoàng gia tâm cơ. Quá sâu. Tâm cơ của những người này, thật là đáng sợ. Thả một cái đầu góc chuyển hơi chậm một chút người, có lẽ đã nguội. Cũng chính là hắn Ngô Trung Hiền đầu góc xoay chuyển nhanh, mới có thể có đến Chu Nhân Đế tín nhiệm. Không hổ là ta ạ. Ngô Trung Hiền tự luyến suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía trước hoàng hậu cửa tẩm cung. Hôm nay trong Đông cung thế mà một người thị vệ, một tên thái giám, thậm chí một cái thị nữ đều không có. Xem ra Chu Nhân Đế sớm đã có chuẩn bị, đem tất cả mọi người đều đi. Liên là tránh cho bị người nhìn thấy hắn muốn làm chuyện xấu xa. Xem ra cái này hoàng hậu hẳn là xấu vô cùng, nếu không Chu Nhân Đế cũng sẽ không muốn dùng loại phương thức này đến làm bộ mình hoàn thành đêm động phòng sự tình. Ngô Trung Hiền đương nhiên biết hoàng đế muốn Lạc Hồng nguyên nhân. Coi như hoàng hậu lại xấu, nhưng sau lưng nàng Lữ gia dù sao cũng là cường hãn vương hậu, Chu Nhân Đế cưới liền muốn tận hắn một cái trượng phu nên tận trách nhiệm. Bao quát động phòng hoa trúc. Nhưng Chu Nhân Đế đẹp trai như vậy, đẹp trai nam nữ ăn sạch loại hình, khẳng định chướng mắt xấu vô cùng nữ nhân. Thế là hắn chuốc say hoàng hậu, sau đó phái thái giám cầm lạc hồng, ngụy trang mình hoàn thành đêm động phòng. Dạng này nhiệm vụ liền hoàn thành, với lại không có bất kỳ người nào biết. Chỉ là Chu Nhân Đế nhìn tính và tính, cũng không có khả năng biết Ngô Trung Hiền cái này bồi tiên hoàng nhiều năm đại thái giám, bây giờ đã không phải là thái giám. Đương nhiên, coi như không phải thái giám, Ngô Trung Hiền cũng không có khả năng đem lần thứ nhất cho xấu bức nữ nhân. Liền xem như hoàng hậu cũng không được. Ngay cả Chu Nhân Đế đều không thể đi xuống sâu, cần thái giám hỗ trợ nữ nhân, đoán chừng xấu đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Được rồi, chấp nhận một cái. Chống đỡ qua cửa ải này khảo hạch, Chu Nhân Đế liền triệt để tin tưởng ta trung thành. Ngô Trung Hiền giơ lên trong tay kim sắc nhỏ đồng, hơi khẽ hít một hơi, đẩy ra đồng cung đại môn. Đi vào đồng cung. Đập vào mắt chính là một chút không nhìn thấy đầu hoa lệ tẩm cung. Đây chính là hoàng gia a. Một cái tẩm cung cũng có hơn ngàn bình phương. Đương nhiên, là mẫu nghi thiên hạ tẩm cung của hoàng hậu, cũng là hợp lý. Còn tốt Ngô Trung Hiền trước kia tới qua, xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền đi tới trong đông cung bộ, để đặt giường phòng ngủ. Toàn bộ phòng ngủ đều răng đèn kết hoa, vui mừng cực kỳ. Mà tại cái kia long trên giường, hoàn toàn chính xác có một bóng người chính gục ở chỗ này ngủ. Nàng ngay cả trên đầu khăn voan đều không có lấy xuống. Xem ra là thật xấu. Chu Nhân Đế cái này bước ngay cả khăn voan đều không lấy liền chạy đi ngự thư phòng trốn tránh, ngoại trừ hoàng hậu xấu, Ngô Trung Hiền thật nghĩ không ra lý do thứ hai. Về phần hoàng thượng phương diện nào không được loại hình sự tình, tuyệt không có khả năng. Đây chính là cao võ thế giới, chữa bệnh cũng rất mạnh. Nhất là hoàng gia, có một đống ngự dụng thái y y, trên cơ bản chiêu mộ đại chu cảnh nội tất cả như bức bác sĩ. Đừng nói là phương diện nào không được, dù là người gây mất, đều có thể cho người tiếp bắt đầu. Liền là sâu như vậy. Hoàng hậu nương nương. Ngô Trung Hiền đi đến bên giường, thận trọng kêu lên. Lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng một thân phượng bào, thấy không rõ khuôn mặt hoàng hậu nương nương. Thăm dò mấy lần, không có động tĩnh. Xem ra thật ngủ thiết đi. Ngô Trung Hiền nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hậu nương nương dáng người thật giỏi a, cũng không biết mặt đến cùng có bao nhiêu xấu, mới có thể dọa chạy Chu Nhân Đế. Ngô Trung Hiền đánh giá hôm nay tân nương tử, hoàng hậu nương nương. Không thể không nói, che kín khăn voan đến xem, vóc người này là thật tuyệt. Tối thiểu 1m7 thân cao, cơ hồ cùng Chu Nhân Đế cao không sai biệt cho lắm. Nữ nhân 1m7, chân kia khẳng định là đôi chân dài. Cho nên chỉ cần không hợp, dáng người tất nhiên là tuyệt đỉnh. Tốt như vậy dáng người, tắt đèn không tùy tiện bên trên. Ngô Trung Hiền đấy lòng không khỏi nghĩ đến kiếp trước kinh điển lời nói, chỉ cần vóc người đẹp, dù là phượng tỷ mặt cũng không sợ, tắt đèn chính là. Khả năng Chu Nhân Đế làm hoàng đế không thiếu sắc đẹp, tự nhiên cũng liền đối nhan trị bắt bẻ một cái đi. Ngô Trung Hiền chỉ có thể não bổ lý do này. Sau đó hắn đem thả xuống cây gậy, chuẩn bị là hoàng hậu nương nương cởi áo nuôi dây lưng, hoàn thành hôm nay đem động phòng hoa trúc. Hoàng hậu nương nương, xin lỗi. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ, không trách ta. Ngô Trung Hiền lên giường rồng, lẩm bẩm, đưa ra tội ác hai tay. Nhưng cổ đại phượng bảo thật khó thoát. Ngô Trung Hiền nghiên cứu nửa ngày, không tìm được thuận tiện giải khai địa phương. Không trách Ngô Trung Hiền. Cái này liền xem như trí nhớ của đời trước bên trong cũng không có. Cũng thế, dù sao tiền thân là tên thái giám, làm sao có thể có thoát nữ nhân váy kinh nghiệm. Cho nên Ngô Trung Hiền có chút đau đầu. Tính toán, mặc kệ nó, đến lúc đó lại không trách ta. Ngô Trung Hiền cắn răng một cái, vận chuyển nội lực, trong tay đột nhiên bắn ra mấy cây ngân châm, trực tiếp đối phượng bào hoạt động mấy lần. Đem phượng bào trong nháy mắt xé rách trở thành 7-8 khối lớn nhỏ không đều vài rách. Xé nát quả nhiên là nhanh nhất thời áo phương pháp. Vóc người này, quả nhiên không hổ là hoàng hậu nương nương. Ngô Trung Hiền nhìn xem hoàng hậu nương nương có lồi có lõm thân thể, mặc dù chỉ là phượng bào không có, còn có khóa áo, nhưng vóc người này đã phi thường tuyệt. Ngô Trung Hiền đã cảm giác được đệ đệ có ý tưởng. Ngay tại Ngô Trung Hiền muốn tiến hành bước kế tiếp, làm khóa áo thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một trận cảm giác nguy cơ. Đây là tới từ người luyện võ giác quan thứ 6. Ngô Trung Hiền vội vàng hướng về sau né tránh. Sau một khắc, chỉ thấy một cây chùy thủ xẹt qua Ngô Trung Hiền lúc trước đứng long sập vị trí. Chầm một bước, Ngô Trung Hiền đầu liền rơi mất. Ngô Trung Hiền mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía bắn ra chùy thủ hoàng hậu nương nương. Không sai, hoàng hậu nương nương căn bản không có hôn mê. Nàng đứng lên. Chương 5, hoàng hậu nương nương cũng là cao thủ. Ngươi là người phương nào? Lại dám đối bản cung làm như thế hạ lưu sự tình, làm thật không sợ bị Chu Cửu tộc. Hoàng hậu nương nương mặc dù chỉ mặc khóa áo, đỉnh đầu khăn đoan, nhưng khí thế rất mạnh. Đã có mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu bà khí. Ngô Trung Hiền trong lòng kêu khổ. Con em ngươi, đã nói xong hoàng hậu nương nương là hôn mê đây này. Cái này không chỉ có một hôn mê, ngược lại là cao thủ. Liên từ xuất thủ lực lượng đến xem, ít nhất là ngũ phẩm võ giả. Mặc dù khoảng cách Ngô Trung Hiền cái này tam phẩm cường giả còn kém nhiều lắm, nhưng phóng nhãn giang hồ, đã là cường giả nhất lưu. Càng quan trọng hơn là, thân phận của nàng vẫn là hoàng hậu nương nương. Thân phận gia chỉ dưới, nàng võ huyệt liền càng thêm chói sáng. Ngô Trung Hiền cũng không dám tùy tiện động thủ, mà là chắp tay hành lễ, hướng hoàng hậu giải thích nói, hoàng hậu nương nương, thần là phụ mệnh mà đến. Ngô Trung Hiền lời còn chưa nói hết, hoàng hậu tay cầm chùy thủ đã tới trước người hắn, sắc bén chùy thủ thẳng đến Ngô Trung Hiền cái cổ. Ngô Trung Hiền sắc mặt bình tĩnh, cái cổ có chút sau này hai thốn, né tránh một kích chí mạng, sau đó hai ngón tay dễ như trở bàn tay kẹp lấy chùy thủ. Khăn văn dưới, nữ nhân một trương tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một tia chấn kinh, tam phẩm võ giả. Nhưng sau đó, hoàng hậu trong nháy mắt lui lại mấy bước, lui về rừng rồng, thuận tay kéo màu đỏ đẹp chăn che khuất thân thể. Ngươi là thái giám, ngươi một thái giám lại dám tại hậu cung khinh bạc hoàng hậu, tội nên chí tử. Hoàng hậu nương nương lạnh như băng nói. Thanh âm của nàng rất êm tai, chỉ là mang theo sát khí rất nặng. Ngô Trung Hiền cũng không biết nên giải thích thế nào. Nhưng nếu như hôm nay hắn kết thúc không thành nhiệm vụ, chỉ sợ cũng muốn bị hoàng thượng trừ đi. Như vậy một kiện việc nhỏ đều kết thúc không thành, đam mưu túc trí chu nhân đế còn biết trọng dụng mình sao? Nô Trung Hiền sầm mặt lại, lúc này hạ quyết định. Dù sao là hoàng đế mệnh lệnh, mình chỉ là chấp hành. Hán cực. Hoàng hậu nương nương, xin lỗi. Nô Trung Hiền tiếng nói vừa ra, thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi vào lòng trên giường. Hoàng hậu kinh hãi, còn chưa kịp gọi, liền bị Ngô Trung Hiền một trường đánh trúng cái cổ ngất đi. Ngô Trung Hiền thuận tay chặn ngang ôm lấy hoàng hậu nương nương, miễn cho nàng ngã sắp xuống. Hoàng hậu 1m7 thân cao, Ngô Trung Hiền 1m86, hoàn toàn có thể nắm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cảnh giới nguyên ép. Ngô Trung Hiền một tay quỳ hoa thần công, đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Không sai, tiền thân luyện liền là nghe bắt đầu cùng quỳ hoa bảo điện phi thường giống quỳ hoa thần công. Bao quát sử dụng nội công phương pháp đều rất giống, đều là dùng ngân châm, bổ sung chân khí. Bất quá lấy Ngô Trung Hiền cảm giác, quỳ hoa thần công muốn so trong phim ảnh quỳ hoa bảo điện cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì quỳ hoa thần công bao hàm võ học rất nhiều. Như cùng hắn vừa rồi quỷ mị tuấn di bộ pháp, liền gọi quỳ hoa thần bước, luyện tới đỉnh phong cảnh giới, một hơi ở giữa có thể xê dịch hơn 100m. Ngô Trung Hiền ôm hoàng hậu nương nương, vừa muốn đem nàng đem thả xuống, kết quả bởi vì là hoàng hậu ngất đi nguyên nhân, nàng đầu mất đi chèo chống, lệch ra xuống dưới. Điều này sẽ đưa đến công che đầu đột nhiên rơi xuống. Sau đó, một trương tuyệt khuôn mặt đẹp xuất hiện ở trong mắt Ngô Trung Hiền. Không cách nào dùng ngắn gọn ngôn ngữ hình dung, gương mặt xinh đẹp này bên trên, ngũ quan đẹp đến mức tìm không ra một chút vấn đề, khuôn mặt làn da trắng non như bạch ngọc. Ngô Trung Hiền lần thứ nhất tin tưởng, nguyên lai trong tiểu thuyết miêu tả nữ chính trắng non như ngọc, ngũ quan không có thể bắt bẻ miêu tả là thật. Đẹp đến mức Ngô Trung Hiền đều tâm nhảy một cái. Chờ một chút, hoàng hậu nương nương làm sao lại xinh đẹp như vậy? Ngô Trung Hiền đột nhiên ý thức được vấn đề lớn. Mình trước đó một mực não bổ hoàng hậu nương nương rất xấu, cho nên Chu Nhân Đế mới không nguyện ý động phòng. Có thể thấy được hoàng hậu nương nương hình dáng, liền ngay cả hắn một tên thái giám cũng nhịn không được động tâm, hoàng thượng thế mà không đến động phòng. Không đúng, ta bây giờ không phải là thái giám. Ngô Trung Hiền lắc đầu, hắn nghĩ vì tổ ít có điểm bị tiền thân ký ức ảnh hưởng tới. Chờ sau này dung hợp những ký ức này, liền sẽ không như vậy. Như vậy vấn đề tới, đã hoàng hậu nương nương rất xinh đẹp, như vậy vì cái gì Chu Nhân Đế không đến động phòng? Chẳng lẽ lại hắn là quang, không thích nữ nhân? Ngô Trung Hiền càng nghĩ, lại tìm đến một cái trước đó căn bản sẽ không nghĩ tới khả năng. Chu Nhân Đế có Long Dương chuyện tốt. Tên nghĩ tới đây Ngô Trung Hiền một cái lạnh run. Nếu như Chu Nhân Đế có Long Dương chuyện tốt, ta dáng rất đẹp trai như vậy, sẽ không bị để mắt tới à? Ngô Trung Hiền đột nhiên có chút luống cuống. Nếu như hoàng đế cùng thái giám nói, ta muốn ngươi, thái giám có thể cự tuyệt sao? Không thể a. Đây chính là hoàng quyền thời đại, một tên thái giám làm sao có thể cự tuyệt hoàng đế bệ hạ? Làm, Chu Nhân Đế không phải là thật coi trọng ta, cho nên mới không có giết ta đi. Ngô Trung Hiền đột nhiên có chút muốn chạy trốn, thoát đi hoàng cung. Nhưng này cơ bản không có khả năng. Nếu như phản bội chạy trốn, Ngô Trung Hiền đối mặt chính là một cái vương triều truy sát. Với lại, có thể đi ra hay không kinh thành đều khó nói, không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể cầu thả lấy phát dục. Ngô Trung Hiền nhìn về phía mê man hoàng hậu nương nương, xem ra muốn trước xong thành Chu Nhân Đế nhiệm vụ lại nói. Ngô Trung Hiền cầm lấy kim côn nhìn một chút. Đây là hoàng đế cho hắn, để hắn dùng cây gậy. Dù sao cũng là cho hoàng hậu nương nương dùng, khẳng định không phải phổ thông gậy gỗ. Đây chính là thuần kim. Nhưng Ngô Trung Hiền cảm thấy, dùng cái này đối hoàng hậu nương nương không quá tôn trọng. Bệ hạ ngươi chỉ là để cho ta dùng cây gậy cầm lạc hồng, cũng không có nói nhất định dùng cái này cây gậy a. Ngô Trung Hiền nói xong, buông xuống kim côn. Sau đó ở phía dưới trải tốt vải trắng. Tiếp đó, liền là không thể miêu tả sự tình. Mãi cho đến rạng sáng, bên ngoài mặt trời đều nhanh muốn thăng đi lên. Ngô Trung Hiền cái này mới phản ứng được. Hắn trầm mê vui vẻ, muốn quá thời gian. Nếu là Chu Nhân Đế trở về thấy cảnh này, tuyệt đối phải xử lý hắn. Ngô Trung Hiền vội vàng thu thập một phen, mặc quần áo xong, cầm lấy lạc hậu liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đi tới cửa, hắn lại trở về đến. Kim côn dính lớp nước cùng máu, nếu không không thể gạt được Chu Nhân Đế cái này thông minh tiểu hoàng đế. Hoàng hậu nương nương, nguyên lai nguyên nơi này có bớt, ta sẽ nhớ một đời. Ngô Trung Hiền lẩm bẩm. Cái này tuyệt mỹ hoàng hậu, là Ngô Trung Hiền kiếp trước kiếp này làm người hai đời một nữ nhân đầu tiên. Hắn đời này khẳng định là không quên được. Chỉ là Ngô Trung Hiền cũng biết, bọn hắn nhất định không có khả năng cùng một chỗ. Hơi khẽ hít một hơi, Ngô Trung Hiền mang thất vọng mất mát tâm tình rời đi. Vẫn là không động tình tốt nhất, nếu không liền là uy a. Ngô Trung Hiền lắc đầu, ý đồ để cho mình quên mất tối hôm qua chuyện phát sinh. Bất quá, Ngô Trung Hiền lại cảm thán, người luyện võ quả nhiên thể chất siêu cường. Ngô Trung Hiền tính một cái, từ nửa đêm đến rạng sáng, trọn vẹn 5 tiếng. Hắn hiện tại thế mà còn tinh thần sung mãn, kinh khủng như vậy thể chất. Còn có hoàng hậu nương nương, cũng đồng dạng là tu luyện người, liền là đáng tiếc hôn mê. Bất quá, hoàng hậu nương nương khẳng định một Ngô Trung Hiền cường chính là. Trong đầu suy nghĩ miên man, Ngô Trung Hiền trở về cùng Chu Nhân Đế phục mệnh đi. Mà một bên khác trong đông cung, thẳng đến đại buổi trưa, đau nhức toàn thân vô lực hoàng hậu nương nương mới tỉnh lại. Nàng chuyện thứ nhất liền là đầy dây sắc khí, kêu gọi cung nữ. Chương 6, hoàng hậu nương nương, Lữ Tố Khanh. Hoàng hậu nương nương, sao? Thế nào? Trong đông cung, một đám cung nữ quỳ ở phía dưới, dọa đến run lẩy bẩy. Hoàng hậu nương nương đang tại nổi giận, giận đập một đống đồ vật, đem các cung nữ mắng cầu hết lâm đầu. Phảng phất giống như điên. Các cung nữ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem đã ướt giường rồng, tối hôm qua bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương hẳn là ngấm lại thật đáng sợ. Dùng như thế nào nhiều như vậy nước? Hôn trướng. Hôn trướng a a a. Bản cung nhất định phải giết ngươi. Hoàng hậu nương nương khí ngực thoải mái chập trùng. Nếu không phải toàn thân bất lực, thậm chí đau nhức, nàng có thể đem đông cung phá hủy. Hoàng hậu nương nương chỗ nào không rõ xảy ra chuyện gì? Cái kia tên thái giám thế mà. Không, hắn không phải thái giám. Tuyệt đối không là. Hoàng hậu mặc dù đầu hôn mê, nhưng đến đằng sau, hơi có một chút ý thức. Chỉ là ý thức mơ hồ, để nàng coi là đang nằm mơ. Đúng vậy, hoàng hậu thật cho rằng đang nằm mơ. Bởi vì nàng không thể tin được mình thân là hoàng hậu, trong hoàng cung. Lại bị một cái giả thái giám kinh bạc. Đây là mộng, nhất định là mộng. Thế nhưng là khi nàng sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện ý tứ đều không phải là mộng. Đây là sự thực. Thậm chí thân thể nàng đau nhức, để nàng không xuống giường được. Mình đường đường ngũ phẩm võ giả, thế mà lại biến thành dạng này. Lữ Tố Khanh đầy dây sắc ý, vờ môi khai ra máu, ngón tay bóp thật chặt, bóp ra máu, đem bọn thị nữ dọa đến run rẩy. Các nàng không biết hoàng hậu nương nương vì cái gì động phòng hoa chúc về sau sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Rõ ràng hôm qua vào động phòng thời điểm rất vui vẻ a, không có thị nữ đoán được xảy ra chuyện gì, cũng không dám đoán. Chỉ có Lữ Tố Khanh phẫn nộ cùng không thể tin. Mình thân là hoàng hậu, cái kia thái giám làm sao dám? Với lại bệ hạ vì cái gì cho tới bây giờ còn chưa tới? Lữ Tố Khanh không có khả năng tin tưởng tối hôm qua đó là bệ hạ. Tuyệt đối không là. Khẳng định không phải. Lữ Tố Khanh ưa thích chính là bệ hạ, nàng thậm chí rõ ràng nhớ kỹ bệ hạ mùi trên người. Tối hôm qua, không phải bệ hạ hương vị. Bản cung muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lữ Tố Khanh trên tay máu tươi lưu không ngừng. Một bên các cung nữ run lẩy bẩy vừa muốn mở miệng, lúc này liền nghe phía bên ngoài vang lên thái giám bén nhọn thanh âm. Bệ hạ tảo triều kết thúc, về đông cung. Các cung nữ lập tức quỳ xuống nghênh đón, không dám ngẩng đầu. Nghe được thanh âm, Lữ Tố Khanh nắm nuốt nắm đấm chậm rãi bung ra, hít sâu, vội vàng bình phục hạ cảm xúc. Lập tức mệnh lệnh cung nữ đem nệ loạn đồ vật thu thập sạch sẽ. Lữ Tố Khanh cũng không dám cùng bệ hạ sinh khí. Với lại, Lữ Tố Khanh mơ hồ nhớ kỹ tối hôm qua cái kia giả thái giám nói một câu: "Ta cũng là phụ mệnh làm việc." Phụ mệnh làm việc? Phụ mệnh của ai lệnh? Chu Nhân Đế? Cái này sao có thể? Chu Nhân Đế thế nhưng là hoàng đế, đồng thời càng là nàng Lữ Tố Khanh phu quân. Hoàng đế làm sao có thể để giả thái giám đối hoàng hậu làm loại chuyện đó? Lữ Tố Khanh không tin là Chu Nhân Đế mệnh lệnh. Nàng suy đoán là có người muốn hãm hại mình, hãm hại Chu Nhân Đế. Tối hôm qua cái kia xâm phạm mình giả thái giám, rất có thể là cái nào đó hoàng tử an trên bảo. Người hoàng gia vì quyền lực, chuyện gì đều làm ra được. Nghĩ tới đây, Lữ Tố Khanh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc. Nàng không thể bị bệ hạ nhìn ra dị dạng. Qua hồi lâu, đại điện bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Các cung nữ lập tức quỳ xuống, cung nên bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Nhân Đế đi đến. Lữ Tố Khanh đứng dậy nên đón, có chút không mình hành lễ. Bệ hạ, ân, miễn lễ. Chu Nhân Đế nhẹ nhàng nâng lên tay, vốn định đi qua trực tiếp ngồi tại trên giường rồng. Nhưng nhìn thấy long trên giường tình huống, hắn sửng sốt một chút, sau đó làm bộ không chuyện phát sinh, ngồi xuống bên cạnh trên ghế ngồi. Nhưng ngồi đang ghế dựa từ bên trên, Chu Nhân Đế ánh mắt vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua Long Sập. Nô Trung Hiền gia hỏa này, đến cùng dùng nhiều thiếu lực lượng. Dù là Chu Nhân Đế, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia chấn kinh. Hắn chỉ là để phân phó Nô Trung Hiền cầm cái lạc hồng, thế nào biết gia hỏa này càng như thế dùng sức quá mạnh. Còn tốt hắn chỉ là tên thái giám, nếu không Chu Nhân Đế tất muốn tiêu diệt Nô Trung Hiền. Đây chính là thái giám thân phận chỗ tốt. Cho dù là tại hậu cung nhìn thấy một chút không nên nhìn, cũng sẽ không có sự tình. Dù sao ngươi không có cây gậy kia, liền cái gì đều không làm được. Muốn lục hoàng đế, càng không khả năng. Nói đến, thái giám xuất hiện cũng là có nguyên nhân. Tỷ như Đại Chu Vương Triều, hướng phía trước đẩy mấy trăm năm, khi đó trong hoàng cung phục thị hoàng đế còn không phải thái giám. Đều là nam nhân bình thường, đàn ông tiền nhiệm. Bất quá điều này sẽ đưa đến phát sinh một chút không cách nào mở miệng sự tình. Từ xưa đến nay, hoàng đế hậu cung tần phi giai lệ liền rất nhiều, một vị hoàng đế có mấy ngàn giai lệ đều là bình thường thao tác. Nhưng hoàng đế chính vụ bận rộn, cho dù là mỗi ngày một vị giai lệ, cũng không có khả năng cam đoan mỗi một cái đều sủng hạnh đến. Nhưng kỳ quái là, có chút không có bị sủng hạnh giai lệ thế mà mang thai. Hoàng đế ngay từ đầu còn không biết, nhưng dần dần mang thai giai lệ càng ngày càng nhiều. Cho dù là hoàng đế bận rộn nữa cũng biết xảy ra chuyện gì. Thế là hoàng đế biết được sau tức giận. Đi qua điều tra mới biết được, nguyên lai rất nhiều giai lệ bởi vì vào cung đã nhiều năm cũng không chiếm được hoàng đế một lần sủng hạnh, tịch mịch khó nhịn ở dưới, liền cùng trong cung làm việc nam nhân, cũng hoặc là thị vệ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, dẫn đến có thể mang thai. Hoàng đế bị tái rồi. Cái này khiến tiên tử tức giận phía dưới, đem một nhóm lớn nam nhân chém chết, diệt cửu tộc. Lại sau này, hoàng đế trong hậu cung chỉ cho phép cung nữ tồn tại, không cho phép bất kỳ người đàn ông nào tiến vào. Nhưng dạng này trị ngọn không trị gốc. Bởi vì hoàng cung quá lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều sống lại cùng việc nặng, các cung nữ thân thể mảnh mai có đôi khi làm bất động, cần nam nhân hỗ trợ. Nhưng nam nhân tiến hậu cung, hoàng đế lại không yên lòng. Vậy làm sao bây giờ? Thế là liền có người đưa ra, không bằng đem nam nhân nơi đó chém đứt. Dạng này coi như hắn hữu tâm hỏa loạn hậu cung, cũng vô lực. Đồng thời không có kê kê về sau, thưa kích thích tố sinh dục sẽ bài tiết, cho dù hắn trước kia là thằng nam, cũng sẽ từ từ biến thành ưa thích nam tính. Cho nên đem thái giám xem như nữ nhân đối đãi, không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì thái giám vô luận là thân thể vẫn là tâm linh, đều đã triệt để nữ hóa. Đây chính là thái giám lai lịch. Sự thật chứng minh, phương pháp này mặc dù rất măng, nhưng lại phi thường có hiệu quả. Dùng riêng thái giám về sau, trong hậu cung cũng không có xuất hiện nữa giai lệ không hiểu thấu mang thai quái dị sự tình. Bệ hạ, uống trà. Lữ Tố Khanh tự thân vì Chu Nhân Đế châm trà. Chu Nhân Đế đem ánh mắt vòng long sập thu hồi lại, mười phần tự nhiên cầm lấy chén trà. Cái này khiến Lữ Tố Khanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bệ hạ cũng không có phát hiện dị dạng. Bất quá đồng thời nàng cũng dâng lên nghi hoặc. Đêm qua chuyện phát sinh, bệ hạ chẳng lẽ không biết? Lữ Tố Khanh cũng không có hoài nghi cái kia thái giám là Chu Nhân Đế phái tới. Dù sao làm sao có thể có hoàng đế tìm người ngủ mình hoàng hậu? Loại sự tình này truyền đi, Chu Nhân Đế thanh danh đem không còn tồn tại. Với lại Lữ Tố Khanh tin tưởng Chu Nhân Đế không phải là người như thế. Nàng trước kia liền nhận biết Chu Nhân Đế, đã sớm thích Nhân Đế, biết hắn không có khả năng làm loại sự tình này. cho nên Lữ Tố Khanh giờ phút này tâm thần phức tạp, nghĩ mãi mà không rõ đến tuột cùng cái này phía sau có gì bí mật. Chương 7, Chu Nhân Đế các loại một cái cơ hội. Tố Khanh, Lữ Hầu ngày mai vào kinh. Chu Nhân Đế đặt chén trà xuống, hỏi: "Là, bệ hạ." "Tốt, cái kia hoàng hậu ngươi sớm đi nghỉ ngơi, chẳng còn có sự việc cần giải quyết xử lý." Chu Nhân Đế cùng hoàng hậu trò chuyện xong, liền rời đi. Hắn chỉ là đến tượng trưng nhìn một chút hoàng hậu, dù sao cũng là đêm tân hôn. Gặp hoàng hậu một có dị dạng, Chu Nhân Đế cũng nhẹ nhàng thở ra. Có Lữ Hầu ủng hộ, chấm đại nghiệp rốt cục có thể bắt đầu. Chu Nhân Đế khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, trong lòng sớm đã có kế hoạch lớn đại nghiệp, chỉ là nàng thiếu thiếu người ủng hộ. Mà Lữ Hầu là trừ năm đại vương triều bên ngoài, thế lực lớn nhất một nhóm vương hầu. Lữ Hầu có được 10 tòa thành trì, mà lại là tài nguyên phong phú thành trì. Lữ Hầu thế lực tương đương với một cái tiểu quốc gia. Trong ngự thư phòng, Chu Nhân Đế đang cùng Ngô Trung Hiền thương nghị. Không sai, bây giờ Ngô Trung Hiền đã thành công thu được Chu Nhân Đế tín nhiệm. Tối hôm qua sự kiện kia Ngô Trung Hiền làm rất xinh đẹp, ngay cả hoàng hậu đều không có phát hiện dị dạng, cái này khiến Chu Nhân Đế phi thường hài lòng. Quả nhiên có người mới có thể dùng, liền là tốt. Chu Nhân Đế trong lòng cảm thán, xem ra hoàng hậu nương nương quả nhiên không có dám nói ra. Ngô Trung Hiền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ hoàng hậu nương nương sẽ cùng Chu Nhân Đế nói ra cái gì, mặc dù hết thảy đều là Chu Nhân Đế mệnh lệnh, nhưng khó đảm bảo hoàng đế này sẽ không vì thanh danh của hắn mà giết mình. Từ cổ hoàng nhà là vô tính nhất. Bất quá Ngô Trung Hiền tự nhiên cũng không phải vô não chi đồ. Hắn dám lên, liền là bảo đảm hoàng hậu không dám nói. Bởi vì cái này không chỉ là quan hệ đến hoàng gia mặt mũi, còn có hoàng hậu mặt của mình. Chuyện này nếu là cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, cái kia toàn bộ Thần Châu đại lục sợ là đều sẽ chấn động. Thân hôn hoàng hậu thất thân tại thái giám, cái kia Lữ gia còn có mặt mũi, còn có tôn nghiêm. Cái thế giới này cùng Hoa Hạ cổ đại rất giống, tất cả quốc gia cùng người đều phi thường coi trọng ra mặt cùng tôn nghiêm. Ngô Trung Hiền, ngày mai sự tình, ngươi có ý nghĩ như thế nào, nói cùng chấm nghe một chút. Chu Nhân Đế hỏi. Ngô Trung Hiền trầm ngâm. Ngày mai sự tình, tự nhiên là Lữ Hầu nhập kinh thành sự tình. Lữ Hầu vào kinh thành là cùng Chu Nhân Đế thương nghị cộng đồng đối kháng cái khác vương triều. Bây giờ Đại Chu vương triều tràn ngập nguy hiểm, Thần Châu đại lục bốn đại vương triều nhìn chằm chằm. Khoảng cách Đại Chu vương triều gần nhất Đại Ngụy vương hướng đã xuất binh ép đến biên cảnh, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Nhưng Đại Chu vương triều nội bộ quyền lực tranh đấu cũng còn chưa kết thúc, Chu Nhân Đế vô binh có thể dùng, không cách nào ứng đối Đại Ngụy vương hướng. Đúng vậy, hắn thân là hoàng đế, không có binh dùng. Đây cũng không phải Đại Chu vương triều một binh. Đại Chu vương triều coi như nghèo túng, cũng có mấy trăm vạn đại quân. Có thể cái này mấy triệu đại quân đều khống chế tại vương hầu quý tộc, cũng hoặc là võ tướng hoàng tử trong tay. Chu Nhân Đế có thể điều động quân đội chỉ có 100.000 binh sĩ, với lại đều là Chu Võ Đế lưu lại lao binh cùng thương binh. Đương nhiên, cái này 100.000 binh sĩ không bao gồm Ngự Lâm quân cùng Hoàng gia Long hộ vệ. Nhưng Ngự Lâm quân là phụ trách thủ hộ kinh thành, Long hộ vệ càng là hoàng đế cận vệ. Nếu có một ngày Chu Nhân Đế để Ngự Lâm quân trên chiến trường, vậy cũng chứng minh hắn vị hoàng đế này đến cùng đồ mặt lộ, cần hạ vị thời điểm. Ngay cả thủ hộ kinh thành Ngự Lâm quân đều cần ra tiền tuyến, còn đánh cái gì cầm? Trực tiếp ném chính là những hoàng tử kia cùng vương hầu quý tộc sở dĩ hy vọng Đại Chu vương triều cùng Đại Ngụy vương hướng khai chiến, cũng chính là mục đích này. Chỉ cần có chiến tranh mà lại là bại chiến, vậy bọn hắn liền có lý do bức Chu Nhân Đế thoái vị. Tỷ như Chu Nhân Đế nếu như ngay cả bại trận, bách tính dân chúng lầm than, tiếng buồn bã quá thay nói, chịu khổ như vậy gặp nạn dân chúng dưới áp lực to lớn, nhất định sẽ tìm chỗ tháo nước phát tiết cảm xúc. Tốt nhất phát tiết cảm xúc mục tiêu dĩ nhiên chính là khống chế thiên hạ hoàng đế. Bách tính sẽ cho rằng là hoàng đế vô năng, cho nên quốc gia mới có thể bị xâm lấn, bọn hắn mới có thể trôi dạt khắp nơi. Đến lúc đó, bách tính còn biết xưng hô Chu Nhân Đế là nhân đế sao? Chắc chắn sẽ không. Như vậy đã mất đi dân tâm Chu Nhân Đế, cũng chính là nên thoái vị thời điểm. Đến lúc đó hoàng tử khác đứng ra, đem Chu Nhân Đế công kích một trận, không liền có thể lấy chúa cứu thế thân phận kế vị. Đây chính là hoàng gia tranh đấu quyền lợi tàn nhẫn. Tình nguyện để quốc gia bị xâm lấn, để dân chúng vô tội bị hại chết, cũng muốn phát động chiến tranh. Bọn này hỗn trướng. Chu Nhân Đế siết quả đấm, trong mắt có sát khí ba động. Nếu như không phải hắn bây giờ thực lực không đủ, hắn thật nghĩ đem những này phía sau màn người điều khiển toàn bộ chu sát. Vì bản thân tư lợi, làm hại quốc gia dung chuyển. Bách tính trôi dạt khắp nơi, đơn giản đáng hận. Ngô Trung Hiền đã nhận ra Chu Nhân Đế sát ý, không lại trang bức trầm ngâm, lúc này mở miệng nói ra, thần cho rằng ngày mai Lữ Hầu vào kinh, sợ rằng sẽ gặp chuyện. Câu nói này như cung tiễn, một tiễn trúng Chu Nhân Đế trong lòng. Chu Nhân Đế ánh mắt lợi hại nhìn về phía Ngô Trung Hiền, nói. Ngô Trung Hiền đối mặt như thế tràn ngập sát ý ánh mắt, cũng không có chút nào khiếp đảm, ngược lại là nên tiếp ánh mắt, nói thẳng trình lên khuyên ngăn. Bây giờ ta Đại Chu vương triều bên trong, rất nhiều vương hầu quý tộc, thậm chí là tướng quân cùng hoàng tử đều hy vọng Nhân Đế bệ hạ ngài xảy ra chuyện, hoặc là quốc gia xảy ra chuyện. Dạng này bọn hắn liền có hy vọng bức ngài thoái vị. Mà Lữ Hầu thì là bệ hạ ngài vững chắc quốc gia nhân vật trọng yếu, cho nên những cái kia người giật dây, quả quyết không có khả năng để Lữ Hầu bình yên vô sự vào kinh. Bọn hắn định sẽ ra tay tập sát Lữ Hầu. Chu Nhân Đế lông mày nhíu chặt. Những sự tình này hắn tự nhiên rõ ràng. Chu Nhân Đế hỏi thăm Ngô Trung Hiền, cũng là nghĩ xem hắn có hay không dạng này cách cục ánh mắt. Nếu như không có, vậy liền chứng minh hắn không có tác dụng lớn. Nhưng Ngô Trung Hiền dù sao cũng là tiên hoàng thần tín, làm sao có thể không có bản lãnh. Chu Nhân Đế nhìn xem Ngô Trung Hiền, nói tiếp. Bệ hạ, thần cho rằng đầu tiên thứ nhất, phái người ra khỏi thành nên đón Lữ Hầu, để phòng Lữ Hầu bị gặp ngoài ý muốn. Ngô Trung Hiền dừng một chút, nói tiếp, thứ hai, phái Ngự Lâm quân mai phục, nếu như có thể bắt được người sống thích khách, tra hỏi ra hắn chủ sự sau màn, vậy chúng ta liền có thể đánh đòn phủ đầu. Thứ ba, thanh lý nội bộ, tập trung binh quyền. chỉ có đem tất cả binh quyền tập trung bắt đầu, ta Đại Chu vương triều mới có đối kháng cái khác vương triều lực lượng. Thứ tư, đại lực chiêu binh mãi mã, đồng thời cùng với những cái khác vương triều đạt thành ngắn ngủi hợp tác. Dựa theo thế cục trước mắt đến xem, Đại Ngụy vương hướng lòng lang dạ thú, rất rõ ràng đều biết, nó sớm muộn cũng sẽ bước vào ta Đại Chu vương triều lãnh thổ, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Thắng, chúng ta Đại Chu vương triều có thể thu được thở dốc, bại, cái kia đem vạn kiếp bất phục. Cho nên tổng hợp trở lên, binh quyền nhất định phải tập trung. Nội bộ tuyệt đối không cho phép có người khư phục. Bệ hạ nhất định phải hạ xuống quyết định, nếu như có người độc quyền, bất luận của hắn thân phận bối cảnh, hoặc chức vị cao thấp, toàn bộ tìm lý do giết. Giết hết tất cả không ăn vào đem. Giết tới thiên hạ chi thần đều là thần phục với bệ hạ. Tốt. Nói hay lắm. Nô Trung Hiền một phen rõ rạc tuyên ngôn, để Chu Nhân Đế kém chút kích động đứng lên đến, lập tức chính là một câu tán dương. Hắn rốt cục chờ đến một vị có thể dùng chi tài a. Mặc dù Nô Trung Hiền chỉ là tên thái giám, nhưng nói tới những lời này, quá phù hợp Chu Nhân Đế tâm tư. Chu Nhân Đế kỳ thật vẫn muốn tập trung binh quyền. Ẩn nhẫn trọn vẹn 3 năm, hắn một mực đang ẩn nút, chờ đợi một cái cơ hội. Chương 8, Hoàng đế bệ hạ dạ tâm. Chu Nhân Đế không kiềm hãm được liên tục hai câu tốt, hiển nhiên đối Ngô Trung Hiền lời nói này rất hài lòng. Rốt cục có một người hiểu lòng chấm. Khó trách phụ hoàng sẽ đem hắn giữ ở bên người, sẽ coi trọng hắn như thế. Đây là lớn mật, nhưng lại có mưu trí thái giám. Thái giám nào dám nói, giết hết vương hầu quý tộc loại lời này. Cho dù là hắn Chu Nhân Đế thân là hoàng đế, cũng không dám ngay trước đại thần mà nói. Người trước một giây nói, sau một giây khả năng Đại Chu vương triều liền muốn phát sinh nội loạn. Nhưng Ngô Trung Hiền lại nói ra. Nói ra hắn Chu Nhân Đế muốn làm nhất một sự kiện. Tập trung binh quyền. Tập trung hoàng quyền. Con ngươi lưu chuyển, Chu Nhân Đế nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền mở miệng, nếu như chấm đem việc này giao cho ngươi đến chấp hành, ngươi có dám tiếp? Ngô Trung Hiền dừng một chút, nói, ta Đại Chu vương triều bên trong vương hầu quý tộc, trăm ngàn năm qua, sớm đã thâm căn cố đế, tạo thành kết hợp chi thế. Càng sâu người, như những cái kia đi theo tiên hoàng chinh chiến đại tướng quân, bây giờ hùng bình tự trọng. Còn có những cái kia vương gia, ỷ có hoàng gia huyết mạch, thịt cá bách tính, ước hiếp lương dân. Nếu muốn nổ tận gốc, không phải chuyện dễ. Ngô Trung Hiền không đốc, loại này đắc tội Đại Chu vương triều cơ hồ tất cả vương hầu quý tộc, còn có đại thần cao phong hiểm làm việc, không phải dễ như trở bàn tay có thể làm được. Với lại đây là có thế giới của võ giả, kém nhất thập phẩm võ giả, một người liền có thể phá 10 giáp, lực to như trâu, có thể dễ như trở bàn tay đá vụn. Mà những này đại tướng quân trong tay có thể đều là thực sự binh quyền, tùy tiện liền có thể triệu tập mấy trăm ngàn quân đội, so Chu Nhân Đế hoàng đế này còn như bức. Ngô Trung Hiền từ đâu tới thực lực đi làm? Làm không quyền không thế thái giám, Ngô Trung Hiền cùng hoàng đế chém gió, nói một chút độc canh gà còn có thể, nhưng muốn làm sự tình, cái kia liền không thể. Không chừng bị đám kia có hoàng gia huyết mạch vương gia tùy tiện mượn cớ giết chết. Với lại Chu Nhân Đế còn chưa nhất định sẽ giúp mình. Dù sao một phe là huyết mạch ra mắt vương gia, khác một phe là cái không quyền không thế thái giám. Chu Nhân Đế tuyệt đối sẽ không vì mình đi đắc tội vương gia. Ngô Trung Hiền cũng rất tự giác, rất thông minh. Thiên thân những năm này, nhất biết liền là bo bo giữ mình. Ngô Trung Hiền kế thừa ký ức, tự nhiên cũng hiểu được bo bo giữ mình. Không tham dự tiến hoàng quyền tranh đấu. Bởi vì vô luận thắng thua, ngươi đều có thể là hoàng đế vật hy sinh. Nhưng, hiển nhiên Ngô Trung Hiền đánh giá thấp Chu Nhân Đế dạ tâm. Chu Nhân Đế cười nhạt một tiếng, nghe ra Ngô Trung Hiền ý tứ, liền mở miệng, chấm ban thưởng ngươi long vệ lệnh, ngự tứ ngươi chấm bội kiếm. Phong ngươi Ngô Trung Hiền bình thiên hạ, trừ gian thần đặc quyền. Cho dù là vương gia, cũng có thể trảm. Hoàng quyền đặc cách, tiền trảm hậu tấu. Đại Chu vương triều, là chấm vương triều. Thiên hạ, là Đại Chu vương triều thiên hạ. Bá khí bán ra. Cho dù là Ngô Trung Hiền cũng không khỏi đến có chút trang nghiêm. Chu Nhân Đế lời này, tương đương với cho Ngô Trung Hiền siêu cấp lớn quyền lợi. Là vượt qua hệ thống tư pháp đặc quyền. Cái gọi là hệ thống tư pháp, bất luận cái gì người, là giết là thả, đều phải đi qua tầng tầng xét duyệt, cuối cùng từ hình bộ cuối cùng hạ quyết định. Nếu như phán quyết oan án, cái thứ nhất xui xẻo liền là hình bộ, ngay sau đó, cùng án này có liên quan người từng tầng không may. Chỉ có nghiêm minh nghiêm khắc hệ thống tư pháp mới là cường quốc căn bản. Mà vượt qua hệ thống tư pháp, nói đúng là ngươi muốn chặt hai liền chặt hai, cái này đặc quyền không thể nói lớn, đó là đặc biệt lớn. Xem ra Chu Nhân Đế quả nhiên là có hùng tâm tráng trí. Ngô Trung Hiền tâm tư cẩn thận, minh bạch Chu Nhân Đế dạ tâm. Hắn cũng không phải là cái gì đơn thuần hoàng đế, cũng không phải là chỉ muốn trông coi Đại Chu vương triều. Liên từ Chu Nhân Đế cuối cùng hai câu nói đến phân tích. Câu đầu tiên, Đại Chu vương triều là chấm vương triều. Thiên hạ là Đại Chu vương triều thiên hạ. Kết hợp một cái, ý tứ không phải liền là thiên hạ cũng là chấm. Bực này hùng tâm tráng trí, chính là Chu Võ Đế lúc tuổi còn trẻ cũng chưa từng có a. Vị này Chu Nhân Đế có muốn siêu việt Chu Võ Đế dạ tâm. Mặc dù theo Ngô Trung Hiền có chút si nhân nằm mơ, nhưng hoàn toàn là loại này si nhân nằm mơ ý nghĩ mới khiến cho Ngô Trung Hiền biết Chu Nhân Đế dạ tâm lớn bao nhiêu. Ngô Trung Hiền vốn cho rằng Chu Nhân Đế chỉ là muốn thống nhất Đại Chu vương triều, vững chắc hoàng quyền. Ai biết hắn lại còn có chiếm đoạt cái khác vương triều dự định. Phải biết, bây giờ Đại Chu vương triều thế nhưng là Thần Châu đại lục yếu nhất vương triều. Liền ngay cả đã từng yếu nhất Đại Ngụy vương triều, bây giờ cũng dám binh lâm biên cảnh, ước hiếp Đại Chu vương triều, có thể thấy được luồng đốn. Mà cái kia mạnh nhất Đại Tần vương triều, càng là tuyên cổ không ngã cường Hán đế quốc. Nghe nói, Đại Tần vương triều có lấy một chiến ba cái vương triều thực lực. Đại Tần vương triều nội bộ càng có vô số võ đạo cường giả, viễn siêu bất kỳ một cái nào vương triều. Một khi quốc gia bị xâm lấn, những võ đạo này cường giả cho dù là giang hồ kiếm khách, cũng đều vì quốc gia mà chiến. Đây là một nhóm phi thường đáng sợ sức chiến đấu. Nhưng Chu Nhân Đế lại muốn giết chết cường đại như vậy Đại Tần vương triều, thống nhất thiên hạ. Quả nhiên là dám nói câu nói này. Nếu là nơi này có cái khác thần tử, chỉ sợ sớm đã dọa quỳ. Bởi vì lời này nếu là truyền đến Đại Tần vương triều, cái kia Đại Tần quả quyết không có khả năng buông tha Chu Nhân Đế. Đối mặt Chu Nhân Đế lần này đặc quyền ban thưởng, thực sự để Ngô Trung Hiền ngoài ý muốn, thậm chí là kinh ngạc. Hắn lại một lần nữa hiểu rõ Chu Nhân Đế đối với khát vọng quyền lực. Cùng, dạ tâm. Ngô Trung Hiền vốn nghĩ dùng dõng dạc lời nói biểu một cái trung tâm, về sau đến hoàng đế sủng hạnh, tại hậu cung bên trong trải qua thoải mái thời gian. Không nghĩ tới Chu Nhân Đế trực tiếp muốn đem hắn cái này tên thái giám xem như kiếm đến dùng. Ngô Trung Hiền giờ này khắc này, cự tuyệt cũng không được, không cự tuyệt càng không được. Cự tuyệt, Chu Nhân Đế tất nhiên sẽ sinh khí, hoài nghi Ngô Trung Hiền trung tâm. Không dám là chấm giết người, còn tính là gì trung tâm? Nếu như không cự tuyệt, như vậy tiếp xuống Ngô Trung Hiền mặc dù sẽ có lớn vô cùng quyền lợi, ngay cả vương gia đều có thể giết, nhưng hậu quả càng lớn. Tất cả vương gia cùng đại tướng quân đều sẽ đem hắn vị hoàng đế này chó săn xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết hắn. Tương đương với Ngô Trung Hiền triệt để đứng ở hoàng đế bên này, đối kháng hơn phân nửa đại chu vương triều tướng quân cùng vương gia. Cái này còn không phải đáng sợ nhất kết quả. Đáng sợ nhất là, dù là Ngô Trung Hiền thật trợ giúp hoàng đế giết hết vị thần, vậy hắn cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bị hoàng đế diệt khẩu. Dù sao, Ngô Trung Hiền biết quá nhiều, làm quá nhiều bận sự tình, cũng sẽ biết hoàng đế quá nhiều bí mật. Hoàng đế tất nhiên sẽ dùng Ngô Trung Hiền đầu người đi trấn an cái khác những người còn lại. Đừng hỏi Ngô Trung Hiền làm sao mà biết được. Nhìn Trung Hoa hạ lịch sử, cái nào triều đại không phải như vậy làm? Là hoàng đế làm bận sự tình, làm sao có thể có kết cục tốt? Chu Nhân Đế a, không nghĩ tới ngươi dạ tâm lớn như vậy. Ngô Trung Hiền trong lòng sâu thở dài. Bất đắc dĩ, hắn nhìn tính và tính, một tính tới Chu Nhân Đế dạ tâm khủng bố như vậy, bằng không hắn vừa rồi quả quyết sẽ không nói như vậy kích tình giả dạo. Tùy tiện biểu cái trung tâm là đủ rồi, khiến cho nhiệt huyết như vậy, bây giờ tự mình ngã bị trên kệ đi. Làm sao, Ngô Trung Hiền, ngươi không nguyện vì chấm làm việc? Chu Nhân Đế bình tĩnh mở miệng. Thần, lĩnh mệnh. Ngô Trung Hiền một do dự nữa, đón lấy đại quyền. Đã việc đã đến nước này, vậy liền làm a. Chương 9, quyền lợi leo lên đỉnh phong giả thái giám. Trời mưa. Đi ra ngự thư phòng, Chu Nhân Đế nhìn qua u ám bầu trời, nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó hắn có chút túi đầu nhìn về phía trước, nhìn qua Ngô Trung Hiền bóng lưng rời đi. Khó trách có thể được phụ hoàng nặng như thế dùng. Chu Nhân Đế lẩm bẩm. Giờ này khắc này, Chu Nhân Đế mới hiểu được Ngô Trung Hiền được sủng ái, không chỉ là bởi vì hắn có một tay võ học, có thể bảo hộ Chu Võ Đế, càng là bởi vì hắn có cái khác không đúng thái giám một có đồ vật. Can đảm. Nếu như đổi một tên thái giám, lúc trước trong ngự thư phòng quả quyết không dám nói ra cái kia lời nói. Đáng tiếc, chỉ là tên thái giám. Ngô Trung Hiền trở lại tẩm cung của mình. Không sai, hắn cũng bị Chu Nhân Đế an bài một cái độc lập tẩm cung. Mặc dù không lớn, nhưng thắng ở độc lập. Có thể trong hoàng cung có căn phòng độc lập, ngoại trừ mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương cùng 10 phần được sủng ái giai lệ, không có cái thứ hai. Đương nhiên, công chúa những cái kia không tính, dù sao người ta là huyết mạch thân nhân. Hoàng cung liền là người ta. Ngô Trung Hiền không chỉ có độc lập tẩm cung, hơn nữa còn có 3 cái tiểu thái giám cùng 4 tên cung nữ hầu hạ. Cơ hồ đã về tới Chu Võ Đế khi còn tại thế. Đã từng Chu Võ Đế lúc còn sống, Ngô Trung Hiền liền là như thế đã ý. Một tên thái giám đều có một đống lớn người hầu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bây giờ Ngô Trung Hiền quyền lực càng lớn. Trong tay có hoàng đế ngự tứ bộ kiếm, ngoại trừ hoàng đế, người nào đều có thể chạm. Tiền chạm hậu tấu chạm. Mà cái kia Long vệ lệnh càng là không đơn giản. Có thể hiệu lệnh thần bí nhất Long vệ. Long vệ mỗi một cái đều là võ đạo cao thủ, tối thiểu thất phẩm cất bước. Ngô Trung Hiền có thể nói là chân chính trở thành Chu Nhân Đế chó săn. Ai, đã như vậy, vậy liền làm a. Ngô Trung Hiền hưởng thụ lấy cung nữ vì chính mình xoa chân, có chút mở mắt ra. Hắn hạ quyết định, muốn giết người. Đã hoàng đế gọi ta giết, vậy ta liền vung ra giết. Hắn chuẩn bị trước chạm cái vương gia trợ trợ hứng. Đại Chu vương triều có mười mấy cái vương gia, trong đó kinh thành liền có 10 cái. Chu Võ Đế huynh đệ là thật nhiều, cho nên phong vương gia cũng nhiều. Lại thêm Chu Võ Đế cũng có không thiếu hài tử, cũng bị phong lại vương. Cho tới, Đại Chu vương triều vương gia khắp nơi đều có. Với lại những này vương gia ỷ có hoàng gia huyết mạch, ai đều không nhìn chúng. Thường xuyên nước hiếp bách tính, hiếp đáp đồng hương. Ngô Trung Hiền chuẩn bị trước chạm một cái vương gia trợ trợ hứng. Tỷ như, trước đó từng mắng Ngô Trung Hiền là cẩu nô tài Chu Tuyên Vương. Mặc dù mắng là tiền thân, nhưng bây giờ Ngô Trung Hiền kế thừa cố này trùng tên trùng họ thân thể cùng ký ức, vậy hắn tự nhiên là đem mình làm Ngô Trung Hiền. Mắng tiền thân cũng chính là vũ nhục mình. Với lại cái này Chu Tuyên Vương cũng không phải vật gì tốt, nói không chừng chém hắn còn có thể vơ vét không thiếu tiền tài. Đại Chu Vương triều nếu muốn chiêu binh mãi mã, tiền tài rất trọng yếu. Chu Nhân Đế sở dĩ đối các vương gia hạ đao, cũng là bởi vì những này vương gia một cái so một cái giàu. Chém bọn hắn, không chỉ có thể thanh lý trong triều đình sâu mọt, có thể được một số lớn quân phí, cớ sao mà không làm? Chu Nhân Đế 3 năm này ở nút, cũng có mình bố trí. Nếu không cũng sẽ không quả quyết để Ngô Trung Hiền làm kiếm của hắn. Xác định, đêm nay liền chẳng ngươi. Ngô Trung Hiền giơ chân lên, cung nữ vội vàng cầm lấy giấy lụa vì hắn xoa chân. Lau xong chân, một cái khác cung nữ vội vàng tới mặc sạch sẽ mới bít tất. Lại vị kế tiếp cung nữ lại vì nàng đi dạy. 3 tên cung nữ phục thị chú đáo. Đây chính là có quyền lợi chỗ ta. Ngô Trung Hiền nhìn xem tự mình rửa cái chân đều có thể có 3 người hầu hạ, quả thực là thoải mái phát nổ. Cũng khó trách mọi người đều sẽ truy cầu quyền lợi, thậm chí vì đó châm luân. Có quyền lợi cảm giác, thật rất thoải mái a. Thầy xong chân, Ngô Trung Hiền lại tại cung nữ phục thị dưới đổi một bộ quần áo, một bộ hoàn toàn mới trường bào màu trắng, trường bào phía trên ấn có mai nhánh hoa văn, để trường bào nhan sắc cũng không đơn điệu. Sau đó Ngô Trung Hiền khách khí mặt đang đổ mưa, liền lại choàng một kiện không biết động vật gì lông chế tác mà thành màu trắng lông tơ áo choàng, lại đem Chu Nhân Đế bảo kiếm đừng có lại bên hông. Một bộ này mặc xuống tới, đem Ngô Trung Hiền khí chất trong nháy mắt kéo căng. Hắn đi lúc đi ra, mấy tên cung nữ cùng thái giám nhìn xem Ngô Trung Hiền, cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy mắt, kém chút trầm luân. Cung nữ thầm nghĩ lấy, công công thật thật xuất khí. Chỉ là đáng tiếc. Như vậy xuất khí công công, là tên thái giám. Nô Trung Hiền rời đi tẩm cung của mình, đi vào ngoài hoàng cung. Trên đường phố người đến người đi, đánh lấy trúc làm bằng gỗ, giấy dầu dù che mưa. Bên đường bán hàng rong đang tại buôn bán bán đồ. Một cỗ cổ đại khí tức đập vào mặt. Nô Trung Hiền đi trên đường, quay đầu xuất vẫn như cũ phá trận. Xem xét liền là quý công tử. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Nô Trung Hiền là trong cung thái giám. Bởi vì thái giám thật không có đẹp trai như vậy. Nô Trung Hiền đi vào một chỗ vắng vẻ, tới gần dòng sông khách sạn. Ngẩng đầu nhìn một chút, trên tấm bảng viết, Tính Nước Lâu. Tính Nước Lâu là một nhà 10 phần quản cuể khách sạn. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, nơi này là hoàng gia Long hộ vệ liên hệ điểm thứ nhất. Phương thức liên lạc chỉ có mỗi một đời hoàng đế biết, bởi vì Long vệ thuộc về hoàng đế thân vệ, tử vệ, chỉ phục từ hoàng đế mệnh lệnh. Nô Trung Hiền đi vào Tính Nước Lâu, liền có một mặc giống như là khách sạn lão bản trắng hồ lão người vẻ mặt tươi cười đón khách đi lên. Khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Lão giả đang khi nói chuyện, ánh mắt đã đem Nô Trung Hiền đánh giá một lần. Trong lòng kết luận, người này không đơn giản, khí độ bất phàm, cùng loại kia mơ hồ cường giả cảm giác. Nô Trung Hiền xuất ra kim sắc Long vệ lệnh, thản nhiên nói, ta phụng bệ hạ ý chỉ, điều động các ngươi cái phân bộ này Long vệ chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Vâng. Nguyên bản hòa ái dễ gần lão giả, khi nhìn đến Long vệ lệnh trong nháy mắt, biểu lộ trở nên lãnh khốc nghiêm túc, trong nháy mắt quỳ một chân trên đất. Không có hỏi nhiều một câu lời nói, chỉ có vô điều kiện thi hành mệnh lệnh. Đây chính là Long hộ vệ. Nguyên bản ngụy trang thành tiểu nhị hai tên Long hộ vệ cũng quỳ ở một bên, cúi đầu, không nói một lời, chờ đợi chỉ lệnh. Thấy cảnh này, Nô Trung Hiền khẽ gật đầu, lập tức mở miệng hỏi thăm, các ngươi nơi này hết thảy bao nhiêu ít tên Long vệ? 9 người. Lão giả lời ít mà ý nhiều, không hề có một chữ nói nhảm. Đây chính là tử vệ. Bọn hắn đã bị huấn luyện 100% trung thành. 9 người. Nô Trung Hiền ánh mắt đảo qua trong tiệm ba người, cuối cùng dừng lại tại trên người lão giả. Mặt khác hai cái tuổi nhỏ hơn một chút, ngụy trang thành tiểu nhị Long vệ, chỉ có thất phẩm thực lực võ giả. Nhưng trước mắt lão giả này, lại có tứ phẩm thực lực võ giả. Tứ phẩm, phóng nhãn giang hồ cũng là cao thủ. Xem ra Chu Nhân Đế là thật muốn động thủ. Nô Trung Hiền trong lòng thì thào, đem dạng này cường giả cho mình dùng, liền là một đáp án. Lưu lại một người chờ đợi tiếp tin tức, tám người khác chuẩn bị một chút, đêm nay theo ta thi hành mệnh lệnh. Vâng. Lão giả lập tức xoay người đi an bài. Nô Trung Hiền ngồi ở một bên, trầm tư. Muốn thế nào đối vương gia ra tay? Trực tiếp đi lên liền trạm. Vẫn là muốn cái thánh chỉ tại trạm. Không đúng, không thể nhận thánh chỉ. Nếu như muốn thánh chỉ, vậy liền đã mất đi tiền trạm hậu tấu ý nghĩa. Nô Trung Hiền bây giờ có liền là tiền trạm hậu tấu đặc quyền. Chỉ cần đối phương có vấn đề, bất luận thân phận như thế nào, hắn liền có thể trạm. Mặc dù Nô Trung Hiền không có Chu Tuyên Vương phạm pháp chứng cứ, nhưng hắn tin tưởng Chu Tuyên Vương trong vương phủ khẳng định có. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chém giết Chu Tuyên Vương. Đại nhân, đã tập hợp hoàn tất. Lão giả đến báo cáo. Nô Trung Hiền mở mắt ra, mắt nhìn phía trước đứng thành một hàng, sắc mặt lạnh lùng tám người. Thật là không tệ, đều là võ giả. Nô Trung Hiền không nói chuyện, đứng dậy liền đi. Long vệ cũng không có hỏi, chỉ là yên lặng đi theo. Bọn hắn tựa như là không sẽ hỏi vấn đề, chỉ biết là chấp hành. Nếu như Ngô Trung Hiền không nói nhiệm vụ, bọn hắn liền sẽ không hỏi. Đây chính là Long vệ. Kỳ thật bọn hắn nghe không phải Ngô Trung Hiền lời nói, là cái kia Long vệ lệnh lời nói. Long vệ lệnh, nhìn thấy nó liền như là nhìn thấy bệ hạ đích thân tới. Cho nên Long vệ mới có thể vô điều kiện chấp hành Ngô Trung Hiền mệnh lệnh. Đi trên đường, Ngô Trung Hiền cũng đang tự hỏi, mình có phải hay không cũng hẳn là bồi dưỡng một đội dạng này tử sĩ. Nhưng nghĩ lại phủ định đáp án này, bởi vì nếu như mình thân là thái giám bồi dưỡng thế lực, vậy hoàng đế khẳng định sẽ khó chịu. Kỳ thật Ngô Trung Hiền cũng minh bạch Long vệ tác dụng, tương đương với cẩm y vệ tồn tại. Bất quá muốn so cẩm y vệ thực lực càng mạnh, quyền lực càng lớn, bất quá hiệu quả là giống nhau. Ngoại trừ bảo hộ hoàng đế bên ngoài, còn phụ trách thay hoàng đế giám thị trong kinh thành nhất cử nhất động. Không chừng cái nào đó đại tướng quân bên người liền có Long vệ ẩn nút. Đây chính là Long vệ tác dụng thứ nhất, thu thập tình báo, giám thị hết thảy. Bọn hắn liền là ánh mắt của hoàng đế. Đây cũng là hoàng đế vì cái gì người tại hoàng cung, từ không xuất cung, lại có thể biết kinh thành phát sinh hết thảy sự tình. Tỷ như một vị nào đó vương gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hoặc ức hiếp bách tính, Chu Nhân Đế đều biết. Nếu không cũng sẽ không cho Ngô Trung Hiền tiền trạm hậu tấu quyền lợi. Chu Nhân Đế cũng đã đối với mấy cái này vương gia nhẫn đủ. Bây giờ liền là tìm cơ hội giết. Chỉ là Chu Nhân Đế đều có thể không nghĩ tới, Ngô Trung Hiền sẽ cùng ngày liền đi chẳng người. Ngô Trung Hiền tốc độ nhanh chóng, để Chu Nhân Đế đều kinh ngạc. Chu Tuyên Vương phủ, đại cửa phủ. Ngô Trung Hiền không có một chút xíu áp lực tiến nhập vương phủ. Vì cái gì hộ vệ không ngăn cản? Bởi vì Ngô Trung Hiền bên hông kiếm, đó là Thiên Tử kiếm, phía trên ấn có kim long. Kiếm này so thánh chỉ đều hữu dụng. Đeo kiếm này, cơ hồ một có chỗ nào không thể vào. Thiên lao, hình bộ, ngân khố, thậm chí các đại vương gia phủ đệ, không ai dám cản, thậm chí càng chủ động dẫn đường. Đây chính là Thiên Tử kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Ngô Trung Hiền lớn bao nhiêu quyền lực. Một cái long vệ lệnh, một cái Thiên Tử kiếm. Dù là hắn chỉ là tên thái giám, thậm chí ngay cả chức quan đều không có, nhưng hắn lại có thể thẳng vào phủ vương gia. Ngô Trung Hiền so với cái kia cái gọi là Khâm Sai đại thần quyền lợi đều lớn rất nhiều. Gọi các ngươi vương gia đi ra. Ngô Trung Hiền đối thị vệ thản nhiên nói. Không cần. Bản vương gia đã tới. Nơi xa, một đạo thanh âm phách lối truyền đến. Vương gia. Bọn thị vệ quay người, vội vàng chắp tay hành lễ. Đại Chu vương triều quy định, binh sĩ chỉ cần mặc áo giáp, hành lễ là không cần quỳ. Cầu nô tài, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể sống được đi ra hoàng cung. Chu Tuyên Vương nâng cao bụng lớn, thân mang hoa lệ cẩm phục, cười ha hả đi tới. Cho dù Ngô Trung Hiền có thiên tử kiếm, hắn cũng không để ý chút nào, bởi vì hắn là người hoàng gia, hắn là tiên hoàng huynh đệ, đương kim hoàng đế thúc thúc, một cái chỉ là thái giám, dám đụng đến ta. Ngay tại Chu Tuyên Vương tới gần Ngô Trung Hiền trong nháy mắt, bá, Ngô Trung Hiền tay nâng kiếm rơi, chỉ trong nháy mắt, chỉ nghe trong không khí xẹt qua một đạo kiếm âm thanh. Ngay sau đó, Chu Tuyên Vương liền cứng ngắc tại nguyên chỗ, khoe miệng còn mang theo xem thường Ngô Trung Hiền cười, trong ánh mắt tất cả đều là niềm ai. Nhưng sau một khắc, đầu của hắn liền cạch làm một cái rơi trên mặt đất, biến cố bất thình lình, để một đám vương phủ thị vệ đều không có phản ứng kịp. Sừng sốt mấy giây, lúc này mới rút kiếm phóng tới Ngô Trung Hiền, giết, một tên cũng không để lại. Ngô Trung Hiền đem thiên tử kiếm cắm lại vỏ kiếm, thản nhiên nói, những này vương phủ hộ vệ cũng không phải vật gì tốt, giết liền giết. Long vệ nhận được mệnh lệnh, trực tiếp đại khai sát giới. Long vệ thực lực hoàn toàn nghiền ép binh sĩ, binh sĩ thể chất so với người bình thường mạnh hơn, nhưng long vệ có thể là võ giả, cho dù là cựu phẩm võ giả cũng có thể treo lên đánh binh lính bình thường, chớ đừng nói chi là yếu nhất long vệ đều là thất phẩm. Tám cái long vệ trong khoảng thời gian ngắn liền đem chạy tới mấy trăm tên thị vệ giết không còn một ngống. Ngô Trung Hiền nhìn cũng không nhìn Chu Tuyên Vương thi thể, từ trên người hắn nhảy tới, đi hướng trong lương đỉnh, ngồi ở trên mặt ghế đá, lần nữa phát ra chỉ lệnh, điều tra vương phủ. Vâng. Tám tên long vệ lĩnh mệnh bắt đầu điều tra. Ngô Trung Hiền cũng không có Chu Tuyên Vương phạm tội chứng cứ, nhưng hắn tin tưởng Chu Tuyên Vương nhất định tham tài, không có người không tham tài, chỉ cần tra, khẳng định tra đi ra, cho nên hắn không chút do dự chém giết Chu Tuyên Vương. Một lát sau, đang uống trà Ngô Trung Hiền liền đạt được tin tức. Đại nhân, điều tra đến vương phủ có 3 cái ngân khố, đại lượng vàng bạc tài bảo, cùng võ học bí tịch các loại. Dâu bạc lão giả báo cáo. Ngô Trung Hiền nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, thông chi Ngự Lâm quân đến nghiệm thu tiền tài, để hình bộ đến nhặt xác. Vâng. Hình bộ nhặt xác. Chỉ cần có chứng cứ, hình bộ liền có thể thay vương gia nhặt xác. Mưa cạnh. Ngô Trung Hiền nhìn về phía đình nghỉ mát bên ngoài trời. Nguyên bản âm trầm trời đang tại dần dần chuyển tinh. Mà Ngô Trung Hiền đang tự hỏi, tiếp xuống nên giết ai đây? Nếu không, lại giết cái vương gia a. Tin tưởng hôm nay qua đi, Ngô Trung Hiền liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì hiện tại những đại thần này cùng vương công quý tộc đều còn không biết hoàng đế đối bọn hắn động thủ, càng không biết động thủ như thế trực tiếp, đều không thẩm, trực tiếp liền chém. Các loại chuyện hôm nay truyền đi, tất cả đại thần đều sẽ hoảng. Một vị vương gia bị Ngô Trung Hiền cứ như vậy chém, đám đại thần không hoảng hốt mới là lạ. Liền ngay cả cái khác vương gia khẳng định cũng sẽ ngủ không ngon, mà bọn hắn ngủ không ngon, tự nhiên cũng không có khả năng để Ngô Trung Hiền ngủ ngon. Ám sát Ngô Trung Hiền là khẳng định, bởi vì giết Ngô Trung Hiền cũng là cảnh cáo Chu Nhân Đế, ngươi dám đụng đến chúng ta liền dám động ngươi. Đây cũng là làm hoàng đế cho săn, nhất định phải gánh chịu phong hiểm. Ngô Trung Hiền nhìn qua chuyển tinh trời, không biết tại sao, trong đầu nổi lên hoàng hậu nương nương thân ảnh. An sắc, tính cũng. Ngô Trung Hiền cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Sau đó nhìn về phía vương phủ đại môn. Ngự Lâm quân cùng hình bộ người cũng đã tới. Bọn hắn không thể tin. Không tin vương gia bị giết. Nếu như không phải long vệ tự mình truyền lệnh, bọn hắn khẳng định cho rằng đây là tin tức giả. Thế nhưng, vương gia hoàn toàn chính xác chết. Hình bộ thượng thư nhìn thấy Chu Tuyên Vương đầu người tách rời thi thể, dọa đến một đứng vững, kém chút ngã sắp xuống. Mà chém giết Chu Tuyên Vương Ngô Trung Hiền đã rời đi. Hắn lười nhắc cùng quan viên liên hệ, bởi vì những ngày quan, không chừng phía sau đều có giao dịch, mặc cùng một cái quần. Ngô Trung Hiền có thể tín nhiệm chỉ có mình, còn có những này phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh long vệ. Chu Tuyên Vương chỉ là dễ dàng nhất giết đến a. Ngô Trung Hiền không khỏi thở dài. Đúng vậy, mặc dù là vương gia, nhưng Chu Tuyên Vương không có binh quyền. Trên thực tế là dễ giết nhất đến. Cái khác vương gia hoặc là đại tướng quân trong tay thế nhưng là có binh quyền. Ngô Trung Hiền động trước dễ dàng nhất động, cũng là cảnh cáo cái khác vương gia cùng tướng quân. Nếu như bọn hắn thu liễm một chút, tự giác một chút, binh tướng quyền nộp lên, có lẽ mọi người bình an vô sự. Nếu như còn có mưu phản chi tâm. Ngô Trung Hiền khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên nhánh cây đang tại ăn trùng chim chóc. Vậy cũng chỉ có thể giết cái không còn chút nào. Chương 11, tâm tính không tầm thường tiểu nữ hải. Tại Ngô Trung Hiền suy nghĩ kế tiếp chặt hai thời điểm. Cùng một thời gian, kinh thành, Chu Bình Vương trong phủ. Chu Bình Vương là kinh thành vương gia bên trong quyền lực lớn nhất vương gia. Cái khác vương gia cơ bản đều không tham dự chính trị. Chỉ có Chu Bình Vương, mặc dù đã 50 mấy tuổi, qua tuổi trung tuần, vẫn còn tham dự chính trị. Thường xuyên vào chiều sớm. Đồng thời, trong tay hắn có thực quyền. Mà ngay tại vừa rồi, tay cầm thực quyền Chu Bình Vương nghe được hình bộ tin tức truyền đến. Mình đệ đệ cùng cha khác mẹ, quý vị vương gia Chu Tuyên Vương bị bệ hạ người giết. Trước tiên Chu Bình Vương còn cho là mình nghe lầm, bởi vì quá mức ngoài ý muốn. Cái này sao có thể? Chu Bình Vương chấn kinh. Hắn không có trên triều đình nghe được một chút xíu tin tức. Giết một vị vương gia, theo lý thuyết khẳng định sẽ có tin tức, nhưng không có. Không có một chút tin tức. Chu Bình Vương đều kém chút tưởng rằng tin tức giả. Thẳng đến một lúc lâu sau, hắn phái đi ra người trở về. Vương gia, Tuyên Vương hoàn toàn chính xác bị sát hại. Với lại Tuyên Vương phủ đã bị Ngự Lâm quân niêm phong. Nghe nói là Tuyên Vương tham ô đại lượng vàng bạc tài bảo. Chu Bình Vương nghe được tin tức này, nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu hoàng đế lại dám sát vương gia. Về phần kia là cái gì tham ô đại lượng vàng bạc tài bảo, chẳng qua là cái giết người lý do thôi. Vương gia, Dương Vương cầu kiến. Lúc này, hạ nhân đến báo. Chu Bình Vương trầm tư dưới, lập tức để hạ nhân nên Dương Vương tiến đến. Chỉ chốc lát sau thời gian, một người trung niên nam tử đi đến. Sắc mặt trầm. Vừa vào cửa liền mở miệng. Nhị ca, Tuyên Vương sự tình ngươi đã biết không? Ân. Chu Bình Vương thận trọng gật đầu. Trước mắt Chu Dương Vương là Chu Bình Vương cùng cha cùng mẹ đệ đệ, xem như quan hệ máu mủ xấu nhất. Mà giống Chu Tuyên Vương là cùng cha khác mẹ huynh đệ. cái khác vương gia cũng đều là cùng cha khác mẹ. Hoàng đế hậu cung giai lệ nhiều, hoàng tử hoàng nữ tự nhiên cũng nhiều. Xem ra tiểu hoàng đế đã đối với chúng ta động thủ. Chu Dương Vương sắc mặt âm trầm. Mặc dù thông minh vương gia đã sớm chuẩn bị, nhưng chung quy là không nghĩ tới hoàng đế ra tay nhanh như vậy, ác như vậy. Chu Bình Vương trầm tư hồi lâu, chậm rãi mở miệng, cho chúng ta biết bên này người, đêm nay viết xong tham gia sách, ngày mai vào chiều, liên hợp tham gia tiểu hoàng đế một bản.
Tốt.
Đại ca ta lập tức đi làm ngay. Chu Dương Vương vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe Chu Bình Vương nói, thuận tiện, để cho người đi đem Ngô Trung Hiển mời đến trong phủ một lần. Chu Dương Vương gật đầu ứng tiếng, quay người rời đi đi làm việc. Cháu ngoan, xem ra ngươi cuối cùng vẫn là không thể vững vàng a. Chu Bình Vương nâng chung trà lên, lẩm bẩm. Tựa hồ đã tính trước dáng vẻ. Tĩnh Vương phủ. Đại nhân, đây là chúng ta từ Tĩnh Vương phủ tìm ra võ học bí tịch. Long vệ lão giả cúi đầu, đem mấy quyển võ học bí tịch đưa lên. Ngô Trung Hiển khẽ gật đầu, đối Long vệ gọn gàng làm việc phương thức phi thường hài lòng. Phàm là mình lời nhắn nhủ sự tình không cần căn dặn lần thứ hai, bọn hắn đều có thể cẩn thận tỉ mỉ hoàn mỹ hoàn thành. Tiếp nhận bí tịch, một bên là xem, Ngô Trung Hiển thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Long vệ không có họ tên. Đại nhân ngài xưng hô ta Long Sơn liền có thể. Long vệ một có danh tự, không có nhà đình, không có bằng hữu, chỉ có một cái thuộc về hắn danh hiệu. Không nên giết nàng. Van cầu ngươi, đừng có giết ta hải tử. Nơi xa chuyển để xin tha âm thanh. Nhưng ngay sau đó thanh âm liền biến mất. Đây là Tĩnh Vương phủ bên trong hạ nhân. Ngô Trung Hiển vẫn như cũ lãnh khốc, không có lưu tình. Hắn tựa như cái trong phim ảnh trùm phản diện. Đây đã là hắn giết cái thứ hai vương gia. Chu Tĩnh Vương, đồng dạng là cái không có quyền lợi gì, nhưng phi thường có tiền, ưa thích hưởng thụ vương gia. Kỳ thật, thời đại này không có không tham lam quan tốt. Cho dù là Ngô Trung Hiển mình, cũng đồng dạng trầm luân tại quyền lợi cùng phú quý bên trong. Những này vương gia chỗ phạm chi tội, coi như thẩm phán cũng không trở thành tử hình. Tham lam bất quá là cho bọn hắn ăn một cái tội danh. Trong triều đình không có cái gì chính nghĩa phân chia, chỉ là lập trường khác biệt. Vương gia đứng tại hoàng đế mặt đối lập, cái kia chính là địch nhân. Địch nhân sẽ chết. Mấy bản này võ học cũng không tệ. Ngô Trung Hiển lật xem trong chốc lát, đem đồ vật nhét vào trong ngực. Long vệ từ đầu đến cuối cúi đầu, không nói một lời. Nhưng Ngô Trung Hiển biết, Long vệ khẳng định sẽ đem mình tham ô sự tình nói cho Chu Nhân Đế. Đúng, ta nhớ được Tĩnh Vương có một viên lớn vô cùng dạ minh châu. Ngô Trung Hiển đột nhiên nói ra. Long Sơn sửng sốt một chút, theo sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, liền hai tay dâng một khỏa dạ minh châu đi tới. Cái này khỏa dạ minh châu, có một người nam nhân bình thường đầu lớn nhỏ, cho dù là ban ngày đều ẩn ẩn có thể nhìn ra đang phát sáng. Nghe nói cái này khỏa dạ minh châu là tây vực cái nào đó tiểu quốc tiến cống cho tiên hoàng ban cho Chu Tĩnh Vương, làm cái vật phẩm trang sức không sai. Nô Trung Hiển tay cầm nhẹ nhàng xẹt qua dạ minh châu bóng loáng mặt ngoài, đưa đến ta tẩm cung. Vâng. Long Sơn không có một câu thêm lời thừa thãi, quay người liền đi sắp xếp người đưa dạ minh châu đi Ngô Trung Hiển tẩm cung. Đã muốn tham, Nô Trung Hiển đương nhiên muốn bao nhiêu tham điểm. Chu Nhân Đế hiện tại cần mình thay hắn làm công việc bận thỉu, việc cực, cho nên khẳng định sẽ đối với loại chuyện nhỏ nhặt này một mắt nhắm một mắt mở. Ngô Trung Hiển quang minh chính đại tham ô tiền tài, cũng là nghĩ thử một chút Chu Nhân Đế danh giới cuối cùng. Đúng vào lúc này, Ngô Trung Hiển nghe thấy phía trước có tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại. Có một nữ nhân chính mang theo tiểu nữ hài bị Long vệ truy sát. Long vệ không có một chút thương hại, giơ đao lên liền một đao chém giết bảo hộ tiểu nữ hài nữ nhân. Tiếp lấy vung đao chạm tiểu nữ hài, dính đầy máu tươi trường đao giơ lên, mãnh liệt rơi xuống. Tiểu nữ hài bị dọa đến chăm chú nhắm mắt. Keng. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tiểu nữ hài không có cảm nhận được đau đớn, run rẩy mở mắt ra. Chỉ gặp đỉnh đầu cái tia thanh lập tức sẽ nàng mệnh trường đao, thế mà từ giữa đó gây mất. Long vệ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, liền nghe được thanh âm. Đi xử lý những người khác. Long vệ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Thế mới biết xuất thủ là vị nào thần bí đại nhân. Long vệ trong lòng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới vị đại nhân này, vẹn vẹn ngón tay búng một cái, liền đem mình trường đao đánh gãy. Thực lực này, thật mạnh. Vâng. Long vệ không hỏi vấn đề gì, cầm đao gãy rời đi. Đại nhân muốn lưu lại tiểu hài mệnh, tự nhiên có đại nhân nguyên nhân. Không cần hỏi nhiều. Tiểu nữ hài lúc này cũng đang nhìn hướng vừa mới xuất thủ cứu mình người. Chỉ là nàng nhìn Ngô Trung Hiển trong mắt, tràn đầy cứng cỏi cùng cừu hận. Tiểu nữ hài nhìn lên đến 6-7 tuổi bộ dáng, dáng dấp 10 phần tinh xảo đáng yêu. Mặc trên người hoa lệ váy, hạ nhân có thể mặc không dậy nổi, xem xét liền biết tiểu nữ hài tại vương phủ thân phận không đơn giản. Bất quá càng làm cho Ngô Trung Hiển hài lòng, là nàng cái tiểu kiên cường tính cách, không có giống những đứa trẻ khác như thế khóc giống sợ hãi, mà là cứng cỏi bên trong mang theo cừu hận. Dạng này tâm tính, cho dù là người trưởng thành cũng chưa chắc có thể có. Người tên là gì? Ngô Trung Hiền đi tới, đứng tại tiểu nữ hài trước người, cùng nàng cái kia ánh mắt kiên nghị đối mặt. Sau một khắc, tiểu nữ hài đột nhiên đứng dậy, hướng Ngô Trung Hiền lao đến, trong tay còn nắm lấy một thanh khảm bảo thạch tinh xảo truy thủ. Chương 12, Chu Nhân Đế, ngươi chém người so ta phát thánh chỉ còn nhanh. Tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện đánh lén, để nơi xa Long vệ nhóm biến sắc. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn lo lắng quá mức. Xuất thủ rất quả quyết, chỉ là tốc độ quá chậm. Ngô Trung Hiền khẽ gật đầu, tán thưởng nói. Tiểu nữ hài có chút mở to hai mắt, hai tay dùng sức, lại không cách nào lại để cho truy thủ tiến lên trước một bước. Chỉ gặp cái kia truy thủ bị Ngô Trung Hiền hai ngón tay liền nắm, không thể động đậy. Ngô Trung Hiền tay phảng phất một thanh cự kìm, để tiểu nữ hài vô luận như thế nào cố gắng đều đẩy vào không được. Đây chính là lực lượng cách xa chênh lệch. Muốn báo thủ, ngươi hẳn là trước muốn làm thế nào sống sót. Ngô Trung Hiền tiếng nói vừa ra, ngón tay tại chủy thủ bên trên nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ nội lực quán thâu quá khứ, tiểu nữ hài cả người bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng trên mặt đất. Lực lượng chi lớn, đụng tiểu nữ hài ngũ tạng lục phủ đều đau nhức. Tiểu nữ hài run rẩy bò lên đến, nhìn về phía Ngô Trung Hiền thân hình cao lớn, nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong, lần thứ nhất thể nghiệm được cái gì gọi là lực lượng chênh lệch. Nhưng dù vậy, trong mắt nàng sát ý vẫn không giảm chút nào. Bởi vì người nam nhân trước mắt này là giết chết nàng phụ vương người chủ sự. Nữ hải, liền là Chu Tĩnh Vương tiểu nữ nhi. Ta rất thích ngươi tính cách, về sau đi theo bản công a. Nô Trung Hiền vuốt vuốt từ tiểu nữ hải trong tay đoạt tới truy thủ, mỉm cười. Lưu lại câu nói này, hắn liền quay người rời đi. Về phần tiểu nữ hải có theo hay không, vậy liền nhìn nàng thông minh hay không. Nếu như không cùng, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Nô Trung Hiền mặc dù thưởng thức tiểu nữ hải khác hẳn với thường tính cách của người, nhưng cũng không trở thành nhất định phải nàng không thể. Vẹn vẹn xuất phát từ thưởng thức và hiếu kỳ, muốn đem nàng giữ ở bên người quan sát quan sát. Có lẽ có thể nuôi dưỡng thành một cái không sai quân cờ. Tiểu nữ hải cắn thật chặt răng, nhìn về phía nơi xà cô thi thể kia. Vì bảo vệ mình mà chết mẫu thân. Hốc mắt của nàng lần thứ nhất xuất hiện nước mắt. Nhưng rất nhanh, tiểu nữ hải liền lau đi nước mắt, chống đỡ đau nhức thân thể đứng lên đến. Khập khiễng cùng sau lưng Ngô Trung Hiền. Nàng không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Nàng muốn báo thù. Nàng muốn là phụ vương vì mẫu thân báo thù. Nàng nhất định phải giết cái này tên thái giám. Tiểu nữ hải khập khiễng cùng sau lưng Ngô Trung Hiền, nhìn qua hắn cao lớn phía sau lưng, tràn đầy cứu hận. Một ngày nào đó, nàng muốn giết hắn. Tính cách như thế kiên nghị tiểu nữ hải, để long vệ nhóm cũng không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần. Chính là bọn hắn khi còn bé, cũng không có tiểu nữ hải như vậy kiên nghị, nhưng cũng vẹn vẹn chăm chú nhìn thêm. Tiếp đó, chính là Thanh Lý Vương phủ. Cùng Chu Tĩnh Vương có quan hệ người, một cái cũng không thể bỏ qua. Cho dù là người hầu, thị nữ, chẳng thảo trừ căn. Cái thế giới này liền là tàn khốc như vậy. Nô Trung Hiền đi ra Tĩnh Vương phủ, không khỏi nhìn qua đã bầu trời trong xanh, phát ra thở dài một tiếng. Mình bây giờ đến tột cùng là hạng người gì? Tại Tĩnh Vương phủ thị nữ cùng thị vệ trong mắt, ta ứng cho là cái tội ác tày trời người rất xấu a. Nhưng là hắn có biện pháp không? Không có. Hắn chỉ có thể ác hơn, mới có thể có đến Chu Nhân Đế trọng dụng. Nếu như Ngô Trung Hiền không giết Vương phủ những người này, như vậy Chu Nhân Đế liền sẽ cảm thấy hắn không có tác dụng lớn. Có dạ tâm hoàng đế cần không phải nhân tư kiếm, cần chính là lãnh cốc kiếm. Ngô Trung Hiền không giết Vương phủ người, vậy hắn liền sẽ trở thành con rơi. Không thể nói tốt hay xấu, có lẽ thật chỉ là lập trường khác biệt thôi, cũng là vì còn sống, vì sống tốt hơn. Ngô Trung Hiền quay đầu mắt nhìn xa xa, khập khiễng đi theo mình tiểu nữ hải. Hắn cũng không biết là bởi vì đơn thuần thưởng thức tiểu nữ hải tính cách, hay là bởi vì nhìn tiểu nữ hải đáng thương, mới để lại nàng một mạng. Đúng lúc này đợi, nơi xa một ngựa ngựa ngự lâm quân nhanh chóng mà đến. Tại Ngô Trung Hiền trước mặt truyền lệnh. Ngô công công, bệ hạ làm ngươi mau trở về ngự thư phòng. Ngô Trung Hiền lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vậy một cái. Hoàng thượng muốn bắt đầu đánh cho điểm. Ngô Trung Hiền từ ngự lâm quân trong tay tiếp nhận ngựa, đối xuống ngựa ngự lâm quân, mắt nhìn tiểu nữ hài nói ra, ngươi đưa nàng đi ta tẩm cung. Tốt, Ngô công công. Ngô Trung Hiền dùng ngựa, quay người hướng hoàng cung mà đi. Ngự lâm quân binh sĩ đi đến tiểu nữ hài trước người, nhìn xem đầy người máu tươi tiểu hài tử, cũng là sinh lòng không đành lòng. Hắn mắt nhìn phía trước Tĩnh Vương phủ, liền biết xảy ra chuyện gì. Cô bé này có lẽ là Tĩnh Vương phủ duy nhất người còn sống sót ta. Ngô công công, thật ác độc thủ đoạn a. Ngự lâm quân không khỏi một cái lạnh run, rõ ràng nhìn lên đến như vậy nho nhà anh tuấn công công, xuất thủ đã là như thế tàn nhẫn. Bất quá, có lẽ rất tàn nhẫn chính là phía sau người điều khiển, đương kim bệ hạ. Đương nhiên, loại lời này một cái nho nhỏ binh sĩ tự nhiên không dám nói. Hắn cũng chỉ là trong lòng tưởng tượng, sau đó hộ tống tiểu nữ hải về Ngô Trung Hiền tẩm cung. Tiểu nữ hải từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, một chữ đều không có ra. Dù là toàn thân đau muốn chết, nàng cũng không có một câu ăn nói khép nép cùng cựu nhân tìm xin giúp đỡ. Trong mắt của nàng chỉ có nồng đậm sát ý, trong lòng của nàng chỉ có báo thù tín niệm. Tiểu nữ hải trong mắt, cựu nhân không chỉ là Ngô Trung Hiền, còn có những cái kia động thủ long vệ, bao quát phía sau màn hoàng đế. Nếu như Ngô Trung Hiền nghe được tiểu nữ hải ý nghĩ, có lẽ sẽ đối nàng càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì tiểu nữ hải thật rất thông minh, ngu xuẩn người mới có thể muốn phụ mẫu tử vong chỉ là đạo phụ sai. Kẻ thông minh thì sẽ nhìn càng thấu, minh bạch chân đang muốn giết Tĩnh Vương chính là ai? Không sai, là Ngô Trung Hiền. Còn có hoàng đế. Tiểu nữ hải không thể nghi ngờ là cái thông minh hải tử. Hoàng cung, ngự thư phòng. Chu Nhân Đế chính đang ngó chừng Ngô Trung Hiền, nghe hắn báo cáo chiến tích. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Chu Nhân Đế làm sao cũng không nghĩ tới, Ngô Trung Hiền dùng nửa ngày liền giết hai vị vương gia, mà lại là từ trên xuống dưới, đồ sát không còn một mảnh. Quá lớn mật, quá nhanh. Nhanh đến Chu Nhân Đế đều chưa kịp phản ứng. Bệ hạ, trước mắt đã là như thế, thần sẽ nắm chặt thời gian, tiếp tục xong xuôi chuyện này. Ngô Trung Hiền hồi báo xong chiến tích của chính mình, biểu lộ vẫn không có một tia e ngại, thậm chí còn nói mình muốn tăng thêm tốc độ chém người. Biểu tình kia phảng phất tại nói, dù sao là ngươi vị hoàng đế này để cho ta buông tay buông chân giết, không trách ta. Chu Nhân Đế là thật không nghĩ tới Ngô Trung Hiền sẽ như vậy quả quyết. Hắn ngay từ đầu thật có chút sinh khí. Sát vương gia đều không cùng mình báo cáo một tiếng. Nhưng nhìn thấy Ngự Lâm quân từ hai vị vương gia nhà đoạt lại mấy chục triệu lượng bạc, mấy chục vạn lượng hoàng kim, Chu Nhân Đế trầm mặc. Vẹn vẹn hai vị vương gia liên đoạt lại nhiều như vậy vàng bạc tài bảo. Mấy chục triệu lượng bạc cùng mấy chục vạn lượng hoàng kim, đầy đủ 1 triệu đại quân chi tiêu 2 đến 3 năm. Bây giờ Đại Chu vương triều thiếu nhất liền là tiền. Có tiền liền có thể chiêu binh mãi mã. Cho nên Chu Nhân Đế nhìn thấy Ngô Trung Hiền làm việc như thế có hiệu suất về sau, cũng không tức giận được. Thậm chí cảm thấy đến, hắn làm rất xinh đẹp. Chỉ bất quá, Ngô Trung Hiền làm quá nhanh. Nhanh đến hắn vừa mới phát ra Chu Tuyên Vương tội chiếu, còn không có đem Chu Tĩnh Vương tội chiếu nghĩ kỹ, Chu Tĩnh Vương liền đã bị giết. Giết người so với hắn phát thánh chỉ còn nhanh. Chu Nhân Đế sợ Ngô Trung Hiền hôm nay còn muốn tiếp tục giết, liền ngay cả bận bịu phái người đem Ngô Trung Hiền gọi trở về. Không phải là không thể giết, mà là giết đến nhanh như vậy sẽ khiến phản vệ. không chừng những đại thần khác cùng vương gia đã liên hợp lại tới. Chương 13, ngươi làm ta, ta liền trả thù hoàng hậu nương nương. Ngô Trung Hiền, hai chuyện này ngươi làm rất không tệ. Chu Nhân Đế đầu tiên là khen Ngô Trung Hiền một câu, ngay sau đó liền lời nói xoay chuyện. Nhưng là lần tiếp theo giết tham quan trước, ngươi phải có chuẩn xác hơn chứng cứ. Không thể vẹn vẹn bởi vì một cái suy đoán, liền tùy tiện giết hoàng thân quốc thích. Ngươi muốn rõ ràng mình đang làm cái gì? Chu Nhân Đế thanh âm dần dần lạnh mấy phần. Câu nói này cũng là gõ Ngô Trung Hiền. Tiềm ẩn ý tứ cũng rất rõ ràng, mặc dù ta cho ngươi là quyền, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện giết ta hoàng gia thân thích. Trừ phi tội ác tày trời, có chứng cứ loại kia. Ngô Trung Hiền giết hai cái này vương gia, đều là thuộc về loại kia, cũng không có phạm tội lớn, vẹn vẹn tham ô hủ hóa một chút tội danh. Mà tham ô những chứng cứ này, vẫn là Ngô Trung Hiền giết xong sau mới tìm ra. Loại này phá án phương thức rất không đúng. Nói như vậy, nếu như Ngô Trung Hiền muốn vu hãm một người tốt, vậy hắn chỉ cần trước tiên đem đối phương giết, để hắn không cách nào bản thân giải thích. Sau đó tại nhà hắn để lên một chút vàng bạc tài bảo, liền nói hắn là ăn hối lộ trái pháp luật tham quan là được rồi. Dù sao không có chứng cứ a. Cho nên loại này phá án phương thức Chu Nhân Đế không tán đồng. Trừ cái đó ra, Chu Nhân Đế cũng là gõ Ngô Trung Hiền. Đừng để hắn giết vắng đầu, quên thân phận của mình. Ngươi Ngô Trung Hiền chỉ là nô tài của ta. Ta cho ngươi quyền lợi ngươi mới có thể giết hoàng thân quốc thích, mà không phải ngươi có thể tùy tiện giết hoàng thân quốc thích. Ngươi trung quy là nô tài của ta. Ngô Trung Hiền trong lòng hơi động một chút. Hắn chỗ nào nghe không ra Chu Nhân Đế gõ. Tại hoàng đế dưới tay làm công quả nhiên mệt mỏi a. Thần minh bạch. Ngô Trung Hiền chắp tay, nghe lời lên tiếng. Trong lòng của hắn thì là khó chịu. Khó chịu cũng bình thường. Ta vì ngươi làm bận sự tình, ngươi còn muốn gõ ta, loại tâm tình này người hiện đại đều chịu không được. Chủ yếu là Ngô Trung Hiền linh hồn là xuyên qua mà đến, cũng không phải là cái thế giới này nô tài, hắn không có nô tính, cho nên hắn sẽ khá mẫn cảm, sẽ đối với hoàng đế sinh khí. Nếu như thay cái bản thổ thế giới người, dù là hoàng đế chặt hắn cánh tay, nếu như không cần đối phương mệnh, đối phương đều sẽ cảm ơn thay thế. Đây chính là nô tính. Tốt, nô yêu thần sớm đi đi nghỉ ngơi a. Chu Nhân Đế khoát tay áo, gõ xong liền để hắn rời đi. Mục đích của nàng đã hoàn thành, liền là đơn thuần cảnh cáo một chút Ngô Trung Hiền. Đương nhiên, cảnh cáo xong, cũng cho Ngô Trung Hiền một cái táo ngọn. Tỷ như câu này Ngô yêu thần, xem như biến tướng nhận đồng Ngô Trung Hiền. Đối hoàng đế tới nói, có thể kêu lên yêu thần xưng hô thế này, cũng đã là lớn vô cùng phần thưởng. Nhưng ở trong mắt Ngô Trung Hiền, ngươi một câu nói kia có ích lợi gì? Còn không bằng cho ta mấy vạn lượng hoàng kim tới tốt lắm. Một câu liền muốn trấn an tâm linh của ta bị thương. Ngô Trung Hiền biểu thị không được, hắn vẫn là rất khó chịu bị Chu Nhân Đế gõ. Thế là, Ngô Trung Hiền quyết định đem khó chịu phát tiết tại hoàng hậu nương nương trên thân. Đi ra ngự thư phòng, Ngô Trung Hiền cũng không trở về hoàng cung, mà là thẳng đến đông cung. Các ngươi đều lui ra đi. Ngô Trung Hiền đối cửa đông cung một chút cung nữ cùng thái giám phân phó. Theo lý thuyết, Ngô Trung Hiền cũng chỉ là tên thái giám, căn bản một tư cách mệnh lệnh hoàng hậu nương nương bên người thái giám. Nhưng phía trước liền có nói qua, tiên thân đã từng ỷ vào thụ tiên hoàng chu võ đế sủng hạnh, trong hoàng cung phi thường có quyền thế, không có thái giám cùng cung nữ dám không nghe lời nói. Bởi vì tiên thân đã từng giết qua rất nhiều không nghe lời cung nữ cùng thái giám, với lại cũng không có bị trừng phạt. Cung nữ cùng bọn thái giám tối lui. Ngô Trung Hiền đi vào đông cung. Trên đường đi gặp được cung nữ, Ngô Trung Hiền đều để các nàng đi ra ngoài trước chờ lấy, mình là mang theo vệ hạ khẩu dụ tìm đến hoàng hậu nương nương. Dùng dạng này lấy cớ, Ngô Trung Hiền một đường đi tới nương nương cửa phòng ngủ. Hai vị thủ tại cửa ra vào cung nữ trước khi rời đi, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ngô công công, hoàng hậu đang tắm, ngài chờ một lát." "Biết." Ngô Trung Hiền ánh mắt thoáng nhìn, cái kia cung nữ liền dọa đến vội vàng tối lui. Ngay tại cung nữ rời đi không lâu, trong phòng ngủ đột nhiên truyền xuất ra thanh âm. "Tiểu Xuân, Tiểu Thu, tiến đến thay bản cung kỳ lưng." Ngô Trung Hiền đẩy ra môn, bước nhẹ đi đến. Hoàng hậu nương nương cũng không nghi ngờ gì. Dù sao đây chính là hoàng cung, ngoại trừ thị nữ những người khác cũng không dám tiến đến. Nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra, Ngô Trung Hiền lớn mật như thế. Ngô Trung Hiền đúng là lớn gan. Hắn hành động như vậy một khi bị phát hiện, nhẹ nhất đều là ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả. Hoàng hậu nương nương tẩm cung há lại một tên thái giám có thể tùy tiện vào. Đừng nói là thái giám, bình thường tay cầm thực quyền đại thần hắn cũng không dám. Nếu không thanh danh ra ngoài, đại chu vương triều tất cả vương hầu quý tộc đều sẽ thảo phạt hắn. Chỉ cần sư xuất nổi danh, tất cả mọi người đều sẽ vây công ngươi. Thật là thơm a. Ngô Trung Hiền hơi khẽ hít một hơi. Trong không khí tràn ngập mùi thơm, còn có trận trận sương mù. Lại hướng phía trước nhìn, nơi đó trưng bày một cái trong thùng gỗ to, chính bốc lên nồng đậm sương mù. Cái này thùng gỗ lớn tên là quán, dê loạn, tẩy thùng. Hoàng hậu nương nương chính thoải mái tựa ở giữa mặt bên thùng bên trên, nhắm mắt lại thoải mái ngâm tắm. Loại này ngâm trong bồn tắm phương thức nhất định rất thoải mái. Ngô Trung Hiền nghĩ thầm đêm nay trở về liền thử một chút. Hắn cầm lấy một bên kim sắc khăn tay, chậm rãi tới gần hoàng hậu nương nương. Kỳ thật nói là khăn tay, thứ này cùng tắm rửa khăn lớn nhỏ. Chỉ là ở cái thế giới này, không có khăn mặt, càng không có tắm rửa khăn, cho nên nó đặc biệt hàm nghĩa là khăn tay, mọi người dùng nó đến lau mồ hôi khiết mặt, lau trên thân các loại. Bình thường khăn tay đều là màu xám cùng màu trắng, chỉ có người hoàng gia dùng chính là kim sắc, nổi bật một cái quý khí. Hoàng gia đại bộ phận đồ vật đều là kim sắc, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận địa vị. Tiểu Xuân, Tiểu Thu. Hoàng hậu nương nương vừa thấy kỳ quái kêu một tiếng. Nếu là bình thường, nàng kêu một tiếng liền cũng tìm được đáp lại. Nhưng hôm nay đều gọi hai tiếng, làm sao còn không có trả lời. Lữ Tố Khanh có chút tức giận. Những cung nữ này chuyện gì xảy ra? Nhưng sau một khắc, mềm mại khăn tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng đầu vai. Hoàng hậu nương nương lúc này mới giãn ra lông mày, nhắm mắt lại có chút phun ra một ngụm trọc khí, thưởng thụ lấy kỳ lưng. Chỉ là có lẽ ngâm trong bồn tắm quá dễ chịu, cho tới Lữ Tố Khanh đều quên, cung nữ vì cái gì không có trả lời thanh âm, chỉ là hung hăng vì nàng kỳ lưng. Làm sao chỉ có một người? Xoa trong chốc lát, Lữ Tố Khanh đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Không phải hai cái cung nữ sao? Nhưng Lữ Tố Khanh vẫn không có hoài nghi, mà là một bên hưởng thụ, nhẹ nhàng mở miệng, "Tiểu Xuân, là ngươi sao?" Trên tay lực lượng nhẹ một chút, không có trả lời. Lữ Tố Khanh khẽ nhíu mày, vừa muốn mở mắt ra, Nô Trung Hiền cúi người, tại nàng trắng non bên lỗ tai nói ra, "Hoàng hậu nương nương, bản công công cũng là lần đầu tiên làm người kỳ lưng, lực lượng hơi hơi lớn, hy vọng nương nương bỏ qua cho." Lữ Tố Khanh trong nháy mắt mở mắt ra, khuỷu tay bỗng nhiên hướng về sau một kích. Nô Trung Hiền đã sớm chuẩn bị, kéo hậu thân thể, tránh đi công kích. "Ngươi cái này tên thái giám thế mà còn dám tới gặp bản cung?" Lữ Tố Khanh đứng tại giữa mặt trong thùng, thấy rõ Nô Trung Hiền tướng mạo về sau, lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hỏa diễm như muốn thực chất hóa phương ra. Nô Trung Hiền cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại mỉm cười, "Hoàng hậu nương nương, ngài quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy mỹ nhân." Nghe nói như thế, Lữ Tố Khanh vô ý thức cúi đầu. Nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng ngồi vào giữa mặt trong thùng tránh né Nô Trung Hiền thưởng thức ánh mắt. Chương 14, Hoàng hậu muốn đồng quy vu tận. Tham quan ố lại Nô Trung Hiền. "Đồ hỗn trướng, bản cung chắc chắn đưa ngươi thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây." Lữ Tố Khanh che giấu thân trên, ngồi tại giữa mặt trong thùng, phẫn nộ đến cực điểm. Y phục của nàng ở phía xa trên kệ, đủ không đến. Lữ Tố Khanh tự nhiên cũng không có khả năng tự đi ra ngoài cầm. Dù sao cái kia tên thái giám liền ở bên ngoài. Dĩ vãng đều là cung nữ phục thị, cho nên quần áo thả xa cũng không phiền phức. Chỉ là Lữ Tố Khanh tuyệt đối không nghĩ tới, vì chính mình trà sát nửa ngày lưng người, lại là nàng cừu hận vô cùng thái giám. Lữ Tố Khanh thật tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tên thái giám còn dám tới Đông cung. Với lại cứ như vậy quang minh chính đại ở trước mặt mình, làm thật là lớn mật. "Hoàng hậu nương nương, vẫn là nói nhỏ thôi, a ngươi cũng không muốn chuyện tối ngày hôm qua bị bệ hạ biết à?" Nô Trung Hiền trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vòng tiêu dung, từng bước một đến gần giữa mặt thùng. Lữ Tố Khanh không nghĩ tới thái giám này còn dám nhắc lên tối hôm qua sự tình, nàng lúc ấy liền phẫn nộ đến cực điểm. "Đồ hỗn trướng, đến tột cùng là người phương nào sai xử ngươi, lại dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình?" Lữ Tố Khanh lên cơn giận dữ, nhưng thanh âm lại không tự giác nhỏ mấy phần. Mặc dù bệ hạ không tại Đông cung, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị phía ngoài cung nữ nghe được. Lữ Tố Khanh cũng không dám để bệ hạ biết đêm đó chuyện phát sinh. Chỉ là nàng càng thêm không biết là đêm đó phát sinh hết thảy, nhưng thật ra là bệ hạ chỉ điểm. Chỉ là bệ hạ không biết Nô Trung Hiền cái này tên thái giám là mọi người. "Nô tài chỉ là đến hầu hạ nương nương." Nô Trung Hiền đi đến rửa mặt bên thùng, giơ tay lên khăn. "Người muốn chết?" Hoàng hậu giận dữ, lại tiến lên một bước, "Bản cung nhất định phải đưa ngươi tên khốn này làm thành người trệ." Hoàng hậu nương nương đối với mình nam nhân đầu tiên, thật đúng là hung ác đâu. Cái gọi là người trệ, tức là lợi vậy. Thức heo, ý tứ như heo người. Người trệ liền là đào đi hai mắt, hung điếc hắn hai, rót thuốc gây nên cầm, đoạn hắn tay chân, sau đó ném vào nhà xí, mặc cho hắn thống khổ chết đi. Hoàng hậu nương nương thật đúng là thật ác độc thủ đoạn. Lữ Tố Khanh nghe được nam nhân đầu tiên câu nói này, như là bị gây sủ lông tiểu mẫu mèo, kém chút nhảy ra cùng Nô Trung Hiền liều mạng. Cổ đại người chú trọng nhất chi tiết, nếu như Lữ Tố Khanh không phải mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, tuyệt đối sẽ cùng Nô Trung Hiền liều mạng. Dù là cho hấp thụ ánh sáng bất trinh khiết thanh danh, cũng muốn giết Nô Trung Hiền. Chỉ là thân phận của nàng, không cho phép nàng làm ra chuyện như vậy. Bởi vì nếu như chuyện này truyền đi, không chỉ là Lữ Tố Khanh mình mất mặt, còn có Lữ gia cùng Đại Chu Vương triều hoàng đế đều sẽ mất hết mặt mũi. Lữ hoàng hậu là cái rất biết đại thể nữ nhân, nàng càng là thật sâu thích Chu Nhân Đế nữ nhân. Kỳ thật Lữ Tố Khanh gả cho Chu Nhân Đế không chỉ là bởi vì thông gia, còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Bởi vì Lữ Tố Khanh sớm đã nghe nói qua Chu Nhân Đế danh xưng, càng thấy qua hắn bách tính buôn ba, vì bách tính đối kháng vương hầu tướng lĩnh, đối kháng quý tộc tướng quân ba khí. Lữ Tố Khanh vốn là tài nữ, phi thường sùng bái dạng này nhân nghĩa đế vương. Từ lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng liền bị Chu Nhân Đế chết phục, phương tâm tối lửa, thích vị này nhân đế. Có trời mới biết gả cho nhân đế ngày đó, nàng có bao nhiêu vui vẻ. Động phòng hoa chúc đêm hôm ấy, nàng làm tân nương, là đến cỡ nào chờ mong. Chỉ là cái này tất cả vui vẻ đều bị trước mắt cái này hỗn trướng thái giám đánh nát. Lữ Tố Khanh nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền ánh mắt, dần dần tràn đầy quyết ý. Nàng đang nghĩ, có lẽ mình có thể liều mạng, giết cái này làm bẩn mình thái giám. Nô Trung Hiền cảm giác nhạy cảm đến phía sau lưng phát lạnh. Hắn dừng bước, nhìn qua hoàng hậu nương nương cái kia kiên quyết phản phất muốn đồng quy vu tận ánh mắt, Nô Trung Hiền cảm thấy, mình tựa hồ coi thường hoàng hậu nương nương. "Hoàng hậu nương nương, không nên kích động." Nô Trung Hiền giơ tay lên, biểu thị mình một tác ý, đồng thời còn lui về sau hai bước. "Ngươi đến tuột cùng là ai? Ai phái ngươi tới?" Lữ hoàng hậu lạnh lùng chất vấn. "Nương nương, chuyện này ngài vẫn là không phải biết cho thỏa đáng." Nô Trung Hiền thản nhiên nói. Lữ hoàng hậu nhướng mày, đang muốn uy hiếp hắn nói ra, đã thấy Nô Trung Hiền muốn rời khỏi. "Hoàng hậu nương nương, thần chỉ là đến xem ngài thân thể có việc gì không. Đã nương nương không việc gì, cái kia thần liền cáo tử." Nô Trung Hiền nói xong, liền quay người rời đi. "Ngươi tên là gì?" "Nô Trung Hiền." Nô Trung Hiền giẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại nói tên của mình. "Nô Trung Hiền, ngươi đem bản cung khăn tay đem thả xuống." "Nương nương, chiếc khăn tay này rất thơm, ban thưởng cho thần a." "Tạ nương nương đại ân." "Nô Trung Hiền, ngươi đừng đi, ngươi dừng lại." "Ngươi, ngươi chờ, bản cung nhất định sẽ giết ngươi." Nhìn xem Nô Trung Hiền cũng không quay đầu lại rời đi, hoàng hậu nương nương tức hồn hển, tức giận lại đập nửa ngày đồ vật, hoàng hậu nương nương lúc này mới tỉnh táo lại, ngồi tại giữa mặt trong thùng. "Nô Trung Hiền, Nô Trung Hiền." Lẩm bẩm cái này tên thái giám danh tự, Lữ hoàng hậu luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Trong lúc nhất thời lại nghĩ tới đến ở nơi nào nghe nói qua, nhưng có thể xác định chính là tên khốn này không phải chân chính thái giám. Lữ hoàng hậu càng nghĩ càng giận. Tên khốn này thái giám làm bẩn mình không nói, thế mà còn chạy tới giả mù sa mưa quan tâm thân thể nàng có việc gì không. Nếu thật là quan tâm, ngươi tên khốn này cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy lực. Lữ Tố Khanh cơ hồ một ngày không thể xuống giường. Nàng vẫn là người luyện võ, thể chất cường đại. Nếu là cô gái bình thường, khó có thể tưởng tượng có thể không có thể còn sống sót. Không trách Ngô Trung Hiền, thật sự là hoàng hậu nương nương quá đẹp. Ngô Trung Hiền tập cung, giờ phút này khói mù lờ lờ, hắn đang tại ngâm trong bồn tắm, mấy tên cung nữ đang vì hắn sát bên người kỳ lưng. Đương nhiên, Ngô Trung Hiền phía dưới trong nước thấy không rõ lắm. Nếu bị cung nữ phát hiện hắn không phải thật sự thái giám, sẽ có phiền phức. Là cung nữ sẽ có phiền phức. Ngô Trung Hiền sẽ không để cho biết mình bí mật người sống. Mặc dù cung nữ không nhất định có đảm lượng nói ra, nhưng cẩn thận Ngô Trung Hiền quả quyết sẽ không đem có quan hệ sinh mệnh mình nguy hiểm tin tức để bất luận kẻ nào biết. Hoàng hậu nương nương là ngoài ý muốn. Với lại Ngô Trung Hiền cũng có nắm chắc, hoàng hậu nương nương sẽ không đem cái tin tức này nói ra. Dạng này ngâm trong bồn tắm phương thức, quả nhiên rất dễ chịu a. Ngô Trung Hiền tựa ở bên thùng, mười phần hưởng thụ. Mấy tên cung nữ mềm mại tay nhỏ lau trên thân, thỉnh thoảng hoạt động, quả thực là mỹ diệu đến cực điểm. Còn có một tên cung nữ ngồi xổm ở phía trước, cho Ngô Trung Hiền cho ăn lột tốt ra hoa quả. Nghiễm nhiên một bộ tham quan ô lại, đáng chết vốn liếng nhà cảnh tượng. Ngô Trung Hiền nghĩ thầm, về sau muốn bao nhiêu ngâm trong bồn tắm. Tại không có hiện đại giải trí cổ đại, tắm thật là một cái hưởng thụ. Cùng lúc đó, trời bên ngoài đã vào đêm. Cách kinh thành 70 dặm bên ngoài, một chỗ đại dịch trạm, có một chi trăm người quân đội đang tại chỉnh đốn. Dịch trạm mấy trăm mét bên ngoài liền có chặn gác, có thể thấy được chi quân đội này tính cảnh giác rất mạnh. Mà chi quân đội này trên người khôi giáp, rõ ràng cùng Đại Chu Vương triều binh sĩ khôi giáp cũng không giống nhau. Bọn hắn không phải Đại Chu Vương triều quân đội. Đêm đã khuya, chi chi ve sầu tiếng kêu là bóng đêm mông thêm mấy phần điểm tĩnh. Hai tên thân mặc khôi giáp binh sĩ chính mắt không chớp đứng gác, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng có mấy đạo người mặc y phục dạ hành người áo đen đang tại xoay người tới gần. Chân đạp của bọn họ dưới đất một phát ra một điểm thanh âm. Sau một khắc, tới gần binh sĩ về sau, người áo đen rút ra chùy thủ, một tay bịt binh sĩ miệng, đem cắt thiết hầu. Hai tên lính vùng vây mấy lần, liền đã mất đi sinh cơ. Bởi vì không có phát ra âm thanh, nơi xa binh lính tuần tra không có chút nào chú ý đến tình huống nơi này. Có ba người nhìn không. Chương 15, Lữ Hầu, Tây Thục Thương Vương. Dịch trạm bên ngoài, thích khách che mặt càng ngày càng nhiều. Thô sơ giản lược nhìn lại, có mấy trăm nhiều. Với lại bọn hắn đã từ bốn phương tám hướng bao vây dịch trạm. Khoảng cách dịch trạm đại khái ngoài ngàn mét một chỗ cao điểm. Một tên không có mang mặt nạ, thân mang cẩm y tuấn mỹ nam nhân, như là lãnh tụ đứng tại trên sườn núi, trong tay vướt vướt một khối màu đỏ ngọc bội, bình tĩnh ánh mắt nhìn qua dịch trạm phương hướng, phảng phất bày mưu nghị kế, hết thảy tại trong khống chế. "Chủ nhân, bên ngoài trạm gác đã toàn bộ giải quyết." Một tên người áo đen đi tới, túi đầu báo cáo. Tuấn mỹ nam nhân ngón tay thon dài chuyển đông lúc nhích ngọc bội, nhếch miệng lên một tia âm hiểm cười, nói ra, "Phong tỏa dịch trạm, sau đó tất cả mọi người cùng tiến lên, tuyệt không thể để Lữ Hầu còn sống chạy đi." "Vâng." Dịch trạm bên trong, lầu 2 phòng khách, một tên cẩm y ngọc bảo nhìn lên đến 5-60 tuổi khoảng chừng nam nhân đang cùng thủ hạ nói chuyện với nhau. Thân phận của hắn thật không đơn giản, chính là cường đại nhất vương hầu thứ nhất, Lữ Hầu. Không nói cái khác, vẹn vẹn trong phòng mấy vị này hộ vệ liền không đơn giản, đều là ngũ phẩm võ giả. Cùng Lữ Hầu ngồi đối diện nhau, cùng một tay áo vải trung niên nam nhân càng làm cho người nhìn không thấu tu vi. "Lữ Hầu, tối nay không nên ở chỗ này nghỉ ngơi." Cùng một tay nam nhân uống một hớp rượu, bình tĩnh nói. Lữ Hầu cười cười, nói ra, "Bản hầu cũng minh bạch, nhưng là chúng tướng sĩ đã tàu xe mệt mỏi có thể đã vài ngày, nếu như tiếp tục đi tới, chính là gặp được địch tập cũng một tinh lực ứng đối. Liên nghỉ ngơi nửa đêm đi, chúng ta sau nửa đêm xuất phát." Cụt một tay nam nhân khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với Lữ Hầu dạng này nhân tâm không quá xem trọng, nhưng cũng không nói thêm. Những hộ vệ khác thì giống như là cọc gô đứng ở nơi đó, không nói một lời quan sát ngoài cửa sổ. Tất cả mọi người đều hiểu, tối nay là nguy hiểm nhất, bởi vì ngày mai sẽ phải tiến kinh thành. Dọc theo con đường này bọn hắn đã gặp được mấy lần ám sát, bất quá đều là tiểu động tác, cũng không nguy hiểm. Nhưng tối nay, còn có ngày mai, tuyệt đối là nguy hiểm nhất một ngày. "Tới." Đúng lúc này đợi, cụt một tay nam nhân lỗ tai đột nhiên giật giật, tựa hồ nghe đến cái gì. Một đám hộ vệ lập tức tinh thần cao độ tập trung, đưa tay đặt ở bên hông trường đao bên trên. Lữ Hầu biểu lộ cũng nghiêm trọng, để chén trà xuống, vận chuyển nội lực. Cụt một tay nam nhân dựa vào ghế, không có chút nào đem ngoài cửa sổ tiếng bước chân coi là chuyện đáng kể. "Siêu." Một đạo mũi tên âm thanh phá phong truyền đến, đột phá cửa sổ, bắn thẳng đến Lữ Hầu mặt mà đến. Cụt một tay nam nhân con ngươi khẽ động, đem chén rượu trong tay ném ra. Phịch một tiếng thanh vang, màu trắng lông vũ mũi tên trong nháy mắt vỡ vụn. Có thể thấy được cái này cụt một tay nam nhân nội lực mạnh. Ngay sau đó, liền nghe ngoài cửa sổ truyền đến mấy đạo siêu siêu âm thanh. Là mưa tên. Bọn hộ vệ lập tức rút đao chống cự. Đối với ngũ phẩm võ giả, phổ thông mưa tên căn bản không đả thương được bọn hắn, nhất tiêu hao nhiều hơn một chút nội lực của bọn hắn. Mấy trận mưa tên thanh tẩy một lần dịch trạm. Dịch trạm lão bản cùng chủ quán cơ hồ toàn bộ tán thân. Lầu 2, Lữ Hầu cả đám cũng không thụ thương, nhưng lại không ai dám xem thường. Không, không thể nói không ai. Bởi vì cái kia cụt một tay nam nhân vẫn như cũng là chẳng hề để ý biểu lộ, tiếp tục uống rượu. Liền hai chữ, thoải mái. Những hộ vệ khác chỉ là nhìn nam nhân một chút, cũng không dám có chút thất thần. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài hành lang đống nhiên truyền đến trận trận tiếng bước chân dày đặc. Rất nhiều thích khách ở trên lâu. Dẫn đầu hộ vệ ngưng khí nín hơi, đem đao nhắm ngay cổng. Ngay tại thích khách đến gần trong nháy mắt, hắn một đao bổ ra cửa gỗ. Ngoài cửa thích khách áo đen còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa. Đây chính là võ đạo cường giả lực lượng. Sau một khắc, tất cả hộ vệ toàn bộ động. Từ cổng đến cửa sổ, mỗi một cái cửa vào đều có hộ vệ trấn giữ. Bọn hắn phối hợp ngay ngắn trật tự, không có một tên thích khách có thể giết tiến đến. Lữ Hầu sắc mặt bình tĩnh, cho dù là đối mặt đao thương mưa kiếm, vẫn mặt không đổi sắc. Hắn là một vị vương hầu. Hắn trải qua chiến đấu rất nhiều, sinh tử chiến cũng nhiều vô số kể. Có thể làm được vương hầu vị trí này, Lữ Hầu tự nhiên không phải người bình thường. Lữ Hầu gia, phía ngoài huynh đệ khả năng đều đã xảy ra chuyện, chúng ta hiểm hộ ngươi, từ cửa sau rút lui. Dẫn đầu hộ vệ một bên chém giết, quay đầu nói ra. Lữ Hầu gật đầu, tại hai tên hộ vệ hiểm hộ dưới, từ cửa sau ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Trên đường đi thích khách càng ngày càng nhiều. Với lại những này thích khách rõ ràng không phải người bình thường. Mặc dù không là võ giả, nhưng cũng đều tư chất bất phàm. Lữ Hầu gia, bọn hắn là binh sĩ. Dẫn đầu hộ vệ nói một câu. Trên người hắn đã dính đầy máu, đều là địch nhân. Lữ Hầu trong lòng đã ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng lúc này không phải đoán hung thủ sau màn thời điểm. Trước giết ra ngoài lại nói, đi qua một phen đẫm máu phân giết. Lữ Hầu tại cận vệ, cùng còn sót lại tầm 10 tên lính nghiệm hộ dưới, trốn ra dịch trạm. Nhưng ra dịch trạm, Lữ Hầu phát hiện bọn hắn chiến mã đều bị độc chết. Bọn này hỗn trướng. Lữ Hầu nhìn thấy yêu ngựa tắt thở, khí giận mắng. Ngựa chết rồi, chỉ có thể đi bộ rời đi. Đám người đi một vài dặm, liền lại gặp mai phục. Chỉ là lần này cản đường người, chỉ có một người. Cả người cao 8 thước, 1m85, tướng mạo bình thường, mặc bình thường, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ nam nhân. Duy chỉ có sáng chói chính là hắn trong tay cái kia cán trường thương màu bạc. Tại ánh trăng chiếu rọi, giống như ẩn ẩn tản ra bạch quang. Tây Thục Thương Vương. Dẫn đầu hộ vệ nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức ngưng trọng bắt đầu. Một đám hộ vệ nghe được xưng hô này, đều là biến sắc. Tây Thục Thương Vương. Đại Chu Vương triều trăm đại cường giả bảng, tên thứ 12. Hơn nữa còn là 3 năm trước đây bài danh. Bây giờ 3 năm qua đi, thực lực của hắn tuyệt đối tiến thêm một bước. Lữ Hầu gia, ngài đi trước, chúng ta tới ngăn lại hắn. Dẫn đầu hộ vệ vội vàng nói. Được xưng là Tây Thục Thương Vương nam nhân sắc mặt bình tĩnh, từng bước một đi tới. Sau một khắc, hắn đột nhiên ra thương, thương ra như rồng, chỉ gặp cái kia cuồng bạo nội lực bắn thẳng đến dẫn đầu hộ vệ mặt. Hộ vệ vội vàng rút đao ngăn cản, nhưng vẫn là bị trong nháy mắt đánh bại. Trường đao đứt gãy, cả người tức thì bị đánh bay ra ngoài. Đỉnh phong ngũ phẩm võ giả, vẹn vẹn một khắc liền bị đánh tan. Vừa đối mặt kết thúc chiến đấu, những hộ vệ khác không nói một lời, không có e ngại, rút đao liền xông. Nam nhân sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục ra thương. Trường thương trong tay hắn như dao long rú tẩu, không chỉ có tính công kích mạnh, với lại 10 phần xuất khí. Xa xa trên sườn núi, cái kia nam tử tuấn mỹ nhẹ nhàng chuyển động trong tay hồng ngọc đeo, vẫn như cũng là một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Hiển nhiên, Tây Thục Thương Vương là hắn phái tới. Mấy cái đối mặt, tại Tây Thục Thương Vương xuất khí lại bá đạo công kích đến, bọn hộ vệ toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, không có lực phản kháng. Sau đó, cái này nam nhân nhìn về phía Lữ Hầu Vương. Lữ Hầu sắc mặt lạnh lùng, trường bao hạ thủ chậm rãi tụ tập nội lực. Sau một khắc, Tây Thục Thương Vương động, một thương như rồng, thẳng đâm Lữ Hầu tim. Đây là hắn cho Lữ Hầu vị này hầu ra một cái tôn trọng. Lưu hắn thi thể để mắt. Nếu không một thương đâm mặt, lực sát thương càng lớn, nhưng Lữ Hầu đầu khẳng định khó giữ được. Vô não đầu không dễ nhìn. Ngay tại trường thương đến Lữ Hầu tim trong nháy mắt, nơi xa một đạo cường hãn lăng lệ đao khí bổ ngang mà đến. Mặt đất trận trận vỡ ra. Chương 16, thiên hạ đệ nhất đao. Trầm luyện đao. Lăng lệ đao khí trong nháy mắt liền bị Tây Thục Thương Vương cảm giác được. Hắn đem nguyên bản đâm về Lữ Hầu một thương kịp thời thay đổi, mới đón đỡ bổ ngang mà đến đao khí. Nhưng cho dù thương của hắn đón đỡ nhanh như vậy, vẫn như cũng bị đao khí ép lui lại mấy bước, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Thật mạnh đao. Tây Thục Thương Vương trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt đất kia còn để lại một đầu dài đến vài trăm mét vết nứt. Đó là đao khí tạo thành. Dùng ra đao này người nội lực sự hùng hậu, làm cho người chấn kinh. Triệu Sơn Xuyên, ngươi không tại đất thuộc hảo hảo đợi, chạy tới nhúng tay vương triều chuyện làm mà. Âm thanh âm vang lên, Tây Thục Thương Vương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, một mặt bộ mạc, nhìn qua có mấy phần lôi thôi lết thiết cụt một tay lão giả, ném trong tay một nửa đao gãy, ngáp đi tới. Một bộ căn bản không có đem Tây Thục Thương Vương để ở trong mắt thái độ. Phải biết, Tây Thục Thương Vương thế nhưng là Đại Chu Vương triều mạnh nhất võ giả bảng xếp hạng tên thứ 12, cũng chính là toàn bộ Đại Chu triều bên trong mạnh nhất 12 người thứ nhất. Loại tồn tại này, thế mà còn có người không sợ, thậm chí gọi thẳng tên. Cái kia liền chỉ có một khả năng. Cụt một tay nam nhân, mạnh hơn Tây Thục Thương Vương. Trầm Luyện Đao, là ngươi? Tây Thục Thương Vương Triệu Sơn Xuyên nhìn người tới, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Nơi xa cái kia nam tử tuấn mỹ nghe được danh tự này, trong tay hồng ngọc đeo trong nháy mắt bị nắm, chăm chú bóp nát. Hắn tựa hồ cũng mười phần chấn kinh, bởi vì cái này danh tự, hắn cũng nghe qua. Trầm Luyện Đao, thiên hạ đệ nhất đao. Mười mấy năm trước liền leo lên Đại Chu Vương Triều võ giả bảng, đồng thời lâu dài tại bảng 3 vị trí đầu. Cho dù là qua mấy chục năm, từ cánh tay hắn gãy mất về sau, trên giang hồ lại không ai thấy qua Trầm Luyện Đao xuất thủ. Nhưng cũng không ảnh hưởng Trầm Luyện Đao bài danh vẫn như cũ vững vàng 5 vị trí đầu, mà lại là tại thụ thương cụt một tay tình huống dưới. Nếu là hai cánh tay đều tại, bài danh tuyệt đối sẽ càng thêm gần phía trước. Trầm Luyện Đao làm sao lại xuất hiện ở đây? Nam tử Tuấn Mỹ gần như cắn răng nói ra câu nói này. Hắn tưởng tượng rất nhiều loại kết quả, thậm chí ngay cả Đại Chu Vương triều sẽ phái ra Ngự Lâm quân, Long vệ các loại tình huống đều tưởng tượng đến. Duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ có dạng này một cái đồ biến thái cường giả bảo hộ Lữ Hầu. Trầm Luyện Đao thực lực, đủ để chém giết nam tử Tuấn Mỹ mang tới tất cả mọi người. Cho dù là vài chục năm chưa thấy qua đối phương xuất thủ, vẹn vẹn vừa rồi một đao kia cũng đã nghiệm chứng kết quả này. Đánh không lại. Quả nhiên cùng nhị thúc nói, hôm nay giết không được Lữ Hầu. Nam tử Tuấn Mỹ thở dài, đi thôi. Hắn không có lưu luyến, quay người rời đi. Sau lưng một đám thích khách che mặt cũng theo sát phía sau. Chỉ là nam tử trước khi đi vẫn không quên nhìn một chút Trầm Luyện Đao. Tên biến thái này nam nhân thế mà còn sống, với lại tu vi mạnh hơn. đến tột cùng là ai có thể làm cho hắn rời núi bảo hộ Lữ Hầu. Càng nghĩ, nam tử tuấn mỹ con ngươi có chút lấp lóe. Chẳng lẽ là Hoàng huynh? Tây Thục Thương Vương dẫn theo Ngân Thương rời đi, bởi vì hắn biết đánh không lại cụt một tay nam nhân trầm luyện đao. Vừa rồi một đao kia cũng đã chứng minh. Đa tạ Thẩm đại hiệp xuất thủ tương trợ. Lữ Hầu chắp tay cảm tạ. Trầm luyện đao cũng không phải là hộ vệ của hắn, cho nên vừa rồi trầm luyện đao lưu tại dịch trạm uống rượu, không cùng bọn hắn cùng một chỗ lao ra khỏi vòng vây thời điểm, Lữ Hầu cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn lúc đầu đều chuẩn bị cùng Tây Thục Thương Vương Triệu Sơn xuyên liều mạng, không nghĩ tới trầm luyện đao sẽ xuất thủ tương trợ. Ngoài ý liệu, lại là hợp tình lý. Trầm luyện đao liếc mắt Lữ Hầu cùng dưới mặt đất trọng thương hộ vệ, ngáp một cái, nói ra, dọn dẹp một chút, chúng ta mau chóng đi đường. Đi kinh thành ngủ một giấc, thuận tiện chuẩn bị rượu ngon, rượu của ta ấm giống. Vừa rồi không tìm được rượu. Lữ Hầu minh bạch. Nguyên lai vừa rồi trầm luyện đao một người lưu tại dịch trạm là tìm rượu đi. Cái này khiến hắn dở khóc dở cười. May mà bọn hộ vệ mặc dù bị Tây Thục Thương Vương bị thương nặng, nhưng cũng không có nguy hiểm cho sinh mệnh, còn có thể nhúc đích. Tây Thục Thương Vương muốn giết mục tiêu hiển nhiên chỉ có Lữ Hầu một người. Đối với những khác người lưu lại một chút hy vọng sống. Lữ Hầu ra, nhìn cái này Tây Thục Thương Vương ngược lại cũng không phải giặc cỏ hạng người, như thế nào cùng những này thích khách hợp mưu? Chẳng lẽ là muốn tạo phản phải không? Dẫn đầu hộ vệ che ngực, nhìn về phía Triệu Sơn xuyên rời đi bóng lưng, không khỏi phát ra nghi vấn. Lữ Hầu khẽ lắc đầu, hắn cũng không tốt nói. Với lại, lần này tập kích bọn họ có thể cũng không phải là giặc cỏ, chỉ sợ là trong triều đình nào đó cố cường đại thế lực. Lữ Hầu nhìn qua phía trước kinh thành phương hướng, mắt thần biến đến lạnh xuống. Lần này vào kinh thành, tất nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Kỳ thật Lữ Hầu hoàn toàn có thể làm một cái vương hầu, thanh thản ổn định hưởng thụ vương hầu sinh hoạt. Chỉ là, hắn không muốn nhìn thấy Đại Chu vương triều bị cái khác vương triều khi nhục, càng không muốn nhìn Đại Chu vương triều bách tính bị khi nhục. Lữ Hầu đã từng cũng là Đại Chu vương triều một tên đại tướng quân, chỉ là bởi vì một chút không thể nói bí mật, độc lập trở thành chư hầu thứ nhất. Hắn đối Đại Chu vương triều còn là có rất sâu tình cảm. Trừ cái đó ra, bây giờ mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu thế nhưng là hắn Lữ Còn Trình nữ nhi. Về tình về lý, Lữ Còn Trình vị này vương hầu đều không thể nhìn Chu Nhân Đế ngã xuống, không thể nhìn Đại Chu vương triều ngã xuống, không thể nhìn Đại Chu vương triều bách tính bị ức hiếp. Ngày thứ hai, dân chúng tầm thường gà nhà Minh chó sủa vang lên. Trong hoàng cung, mỗi ngày một lần tảo triều bắt đầu. Chỉ là hôm nay tảo triều cùng bình thường so sánh, nhiều hơn mấy phần dị dạng. Cụ thể lại không nói ra được là nơi nào dị dạng. Đám đại thần sớm liền đi tới bên ngoài cửa cung chờ. Đã đến giờ, cung cửa mở ra. Vào cung về sau, các vị đại thần đều muốn trên quảng trường chờ nhập điện, mà đang đợi trong quá trình này, đám đại thần cũng không giống như kịch truyền hình bên trong diễn như thế, không có việc gì tại cái kia châu đầu ghé thai hoặc là lẫn nhau đấu võ mồm, bởi vì hiện trường có giám sát bọn hắn người, giám sát ngự sử. Nếu như bị phát hiện có hành vi không thích đáng, liền sẽ bị ghi chép lại, triều hội sau khi kết thúc, nhẹ sẽ bị lưu lại thông báo phê bình, nặng định vị tội khi quân cái gì, không chừng liền trực tiếp ném vào đại lao. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như lấy Chu Bình Vương cầm đầu một chút vương gia, còn có thừa tướng cùng mấy vị đại tướng quân, liền có thể không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Rất nhanh, rạng sáng 6 điểm tảo triều lại bắt đầu. Đám đại thần bắt đầu nhập điện. Chức quan tiểu nhân thì không cần nhập điện. Càng nhỏ một chút thậm chí ngay cả tảo triều đều không cần bên trên. Thì như Ngô Trung Hiền dạng này. Đương nhiên, coi như có thể vào triều sớm Ngô Trung Hiền cũng sẽ không đến. Vào triều sớm hơn 5 giờ liền muốn đúng chỗ, không mệt mỏi sao? Cùng một thời gian, theo đám đại thần tiến vào đại điện, tảo triều cũng bắt đầu. Bất quá thú vị là, Đại Chu vương triều cũng không phải là tất cả đại thần đều là đứng thành hai hàng nghe hướng. Tại tất cả đại thần phía trước nhất, có 6 hàng, một loạt 4 cái, chung 24 tấm cái ghế. Chức quan cao quan văn cùng võ tướng, cùng Chu Bình Vương dạng này tay cầm thực quyền vương gia là có thể ngồi vào triều. Điểm này cũng thể hiện ra bây giờ những đại thần này quyền lợi chi đại. Bởi vì tại Chu Võ Đế thời đại, có thể không ai có thể ngồi vào triều. Tất cả mọi người đều muốn đứng đấy. Báo cáo vấn đề thời điểm thậm chí cần quỳ. Mặc dù Chu Võ Đế bình thường 10 ngày một lần tảo triều, nhưng đám đại thần so một ngày này một lần phải nghiêm túc nhiều lắm. Đám đại thần toàn bộ đến nơi, nhưng đợi đã lâu hoàng đế còn chưa tới. Lúc này Chu Bình Vương dựa vào ghế, hướng bên cạnh một vị võ tướng mở miệng. Nghe nói hôm nay buổi sáng, Lữ Hầu vào kinh. Chương 17, Hoàng hậu nương nương, Ngô Trung Hiển, nguyên lai là hán. Ân, Lữ Hầu tại năm lúc nửa đã vào kinh thành. Người tướng quân này tên là Quý Thạch Minh, quan cư nhất phẩm, bị tiên hoàng sắc phong trấn Bắc đại tướng quân. Hắn từng nhiều lần cùng Chu Võ Đế sóng vai chinh chiến, trong tay có hổ phù, là một vị tay cầm mấy trăm ngàn binh quyền đại tướng quân. Chu Bình Vương cùng Quý Thạch Minh trao đổi Lữ Hầu gặp chuyện một chuyện. Mặc dù bọn hắn năm lúc đã vào cung chuẩn bị vào chiều sớm, nhưng cũng không ảnh hưởng tùy thời nắm giữ ngoại giới tin tức. Giống những này thực quyền đại thần đều có nhãn tuyến của mình cùng tin tức con đường. Trong kinh thành phát sinh cái gì lớn nhỏ sự tình, bọn hắn đều có thể trước tiên biết được. Bệ hạ gần nhất đối tham quan ô lại đả kích rất nghiêm a, ngay cả hai vị vương gia nói giết liền giết, mà lại là chém đầu cả nhà, liền lưu lại Tĩnh Vương một tiểu nữ nhi. Giao lưu trong chốc lát Lữ Hầu sự tình, Chu Bình Vương đống nhiên lại đem chủ đề chuyển đến hôm qua sự tình. Với lại đáng sợ nhất là, Chu Bình Vương ngay cả Ngô Trung Hiền lưu lại Chu Tĩnh Vương tiểu nữ nhi đều biết nhất thanh nhị sở. Có thể thấy được cho dù là trong Ngự Lâm quân, cũng có nhãn tuyến của hắn. Như thế chuyện tốt, tham quan liền nên giết. Quý Thạch Minh cũng không có thuận Chu Bình Vương ý tứ, mà là nói ra một câu thập phần vi diệu lời nói. Chu Bình Vương nhìn xem Quý Thạch Minh cười một tiếng, nói, có đạo lý. Tham quan không thể nhân lượng, nếu là võ đế cầm quyền, tất nhiên sẽ so bệ hạ càng quả quyết. Bất quá, nếu là võ đế phá án, nhất định không sẽ phái người tiền trạm hậu tấu. Tại không có chứng cứ tình huống dưới, chém người lại tìm chứng cứ, làm như vậy án phương pháp thực sự không ổn. Là đối trình tự tư pháp khinh nhẫn. Ân. Quý Thạch Minh khẽ gật đầu, cũng không tiếp lời. Sau lưng một tên quan văn đại thần cũng lập tức lên tiếng phụ họa, Bình Vương gia nói rất đúng. Nếu như một tên thái giám tại không có chứng cứ tình huống dưới, đều có thể tùy tiện chạm vương gia. Vậy đơn giản liền là đối ta Đại Chu vương triều hệ thống tư pháp xem thường. Tên này quan văn đại thần là hình bộ thượng thư, Hoa Lộ Nam. Quý Thạch Minh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Hiển nhiên đối cái này quan văn không ưa. Với lại mọi người đều biết, Hoa Lộ Nam luôn luôn cùng Chu Bình Vương đứng chung một chỗ, bọn hắn hôm nay dạng này, nhất định là có cái gì dương mưu. Quý Thạch Minh đại khái cũng đoán được. Bất quá hắn không nói, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, các loại bệ hạ vào triều. Một bên khác, lấy trong cung điện hành lang là đường ranh giới. Quan cư nhất phẩm thừa tướng, Ti Mã thừa tự cầm đầu chúng đại thần cũng đang trò chuyện không kém nhiều chủ đề. Qua tuổi lục tuần thừa tướng Ti Mã thừa tự đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần. Phía sau hắn một đám quan viên thì cũng là vây quanh bệ hạ ban thưởng một tên thái giám tiền trạng hậu tấu quyền lợi, khiển trách không ngừng. Mặc dù những đại thần này cùng vương gia trận doanh khác biệt, thậm chí di vãng trên triều đình công kích lẫn nhau tham gia bản đều không thiếu. Nhưng ở tiền trạng hậu tấu trong chuyện này, phần lớn người ý kiến độ cao thống nhất. Bọn hắn cũng không cho rằng đây là một cái chính xác phương án, bởi vì ai cũng không biết cái kia nắm giữ tiền trạng hậu tấu quyền lợi điên thái giám, kế tiếp chẳng có phải hay không là bọn hắn. Với lại coi như không vì mình, đứng tại công bằng công chính tư pháp góc độ mà nói, một tên thái giám có được tiền trạng hậu tấu quyền lợi, căn bản vốn không hợp lý. Liền xem như vương gia, hoặc là thừa tướng, cùng trấn Bắc đại tướng quân có được quyền lợi như vậy, cũng không hợp lý. Quốc gia không nên dùng loại phương pháp này trừ tham quan, hẳn là cách dùng trị. Thừa tướng Ti Mã thừa tự một lời không phát, một mực nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu, thanh âm của thái giám vang lên. Bệ hạ tới, Tào Chiêu muốn bắt đầu. Tào Chiêu thật sự là buồn kẻ a. Ngô Trung Hiền áp tại đại điện bên ngoài nghe Tào Chiêu. Hắn vừa mới rời giường, liền tới. Bởi vì Ngô Trung Hiền biết hôm nay Tào Chiêu sẽ không đơn giản. Trong triều đình, Chu Nhân Đế giảng một chút phương Bắc Thiên Thai cùng quản lý phương pháp, lại nghe đám đại thần ý kiến, liền đi qua gần một canh giờ. Chính sự kể xong, đến xuống hướng thời gian, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Lúc này, bệ hạ ngự dụng Tào Thái giám khét. Thần có bản tấu. Hình bộ thượng thư Hoa Lộ Nam đứng lên, chắp tay dâng sớ. Chuyện gì? Chu Nhân Đế bình tĩnh nhìn qua hình bộ thượng thư. Thần muốn tham gia thái giám Ngô Trung Hiền. Hình bộ thượng thư nói ra muốn tham gia danh tự, dừng một chút, sau đó cao giọng bắt đầu số tội danh, nói: tội lỗi 1, Ngô Trung Hiền tư mang võ giả xông phụ vương ra, coi là dùng võ loạn cấm. Tội lỗi 2, Ngô Trung Hiền mang võ giả sát hại Chu Tuyên Vương cùng Chu Tĩnh Vương hai vị vương gia, đồng thời tại không có thực chất chứng cứ tình huống dưới, sát hại hai vị vương gia toàn trong phủ hạ gần hơn ngàn nhân khẩu, thật là khinh nhẫn ta Đại Chu vương pháp. Tội lỗi 3, Ngô Trung Hiền tham ô hủ hóa, cho mượn điều tra vương phủ tên, tham ô vàng bạc tài bảo, tham ô mấy quyển võ học bí tịch. Tội lỗi 4, Ngô Trung Hiền họa loạn hậu cung nhiều năm, hắn sớm đáng chết, vẫn sống cho tới bây giờ, quả thực là đáng hận đến cực điểm. Triều đình hậu phương trong cung điện, hoàng hậu nương nương Lữ Tố Khanh cũng đang nghe chính. Làm Đại Chu hoàng hậu là có chấp chính quyền lợi, mặc dù không thể trực tiếp tham dự chính trị, nhưng thái hậu cùng hoàng hậu dạng này mẫu nghi thiên hạ nữ nhân là có thể buông rèm chấp chính. Ngô Trung Hiền, nguyên lai là hắn, nguyên lai là hắn a, khó trách dám làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Lữ hoàng hậu nghe được cái tên này, ngọc thủ bóp thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết thân phận của Ngô Trung Hiền, mặc dù Lữ Tố Khanh trước kia rất ít đến Đại Chu vương triều, nhưng làm vương hầu quý báu nhất con gái một, nàng có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật tin tức. Thì như Đại Chu vương triều đời trước hoàng đế Chu Võ Đế cơ mật, tục truyền nói Chu Võ Đế bên cạnh có cái rất thông minh thái giám, quyền lực phi thường lớn, một chút đại thần đều muốn định bợ hắn, để vị này được sủng ái thái giám tại Chu Võ Đế trước mặt vì bọn họ nói tốt vài câu. Chỉ cần vị này thái giám mở miệng nói ngọn, thăng quan phát tài dễ dàng. Mặc dù chỉ là tên thái giám, nhưng hắn có thể là phục thị Chu Võ Đế thái giám. Với lại thụ Chu Võ Đế sủng hạnh, quyền lực chi đại khó có thể tưởng tượng. Lữ Tố Khanh đã từng cũng là tại một ít trên văn kiện thấy qua tên Ngô Trung Hiền. Vốn cho rằng Ngô Trung Hiền thái giám này ứng cho là 40-50 tuổi lao thái giám, không nghĩ tới nhìn lên đến trẻ tuổi như vậy. Lữ Tố Khanh suy đoán, có lẽ là bởi vì hắn võ công cao thâm duyên cớ. Dựa theo tuổi tác suy tính, Ngô Trung Hiền tối thiểu có 35 tuổi. Nhưng tướng mạo nhìn lên đến, liền là 24-25 tả hữu. Ngô Trung Hiền, bản cung định sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ hoàng hậu trong mắt lóe ra sát khí. Nàng đã nghĩ đến muốn thế nào trả thù Ngô Trung Hiền. Quả thật là muốn xuống tay với ta. Ngô Trung Hiền đoán được mình sẽ bị tham gia, nhưng một đoán được hình bộ thượng thư sẽ cho mình định 4 đầu tội lớn, mỗi một đầu đều đủ để chém hắn một lần đầu. Tiếp xuống liền là khẩn trương kích thích câu. Hoàng đế Lao Nhi sẽ không bảo vệ mình tinh tiết, với lại muốn làm sao bảo đảm cũng là vấn đề. Ngay tại Ngô Trung Hiền suy tư thời điểm, trong cung hơn 10 vị đại thần cùng nhau tán thành, đồng thời đuổi theo tham gia bản. Tham gia đều là hắn Ngô Trung Hiền. Khá lắm, bọn này đại thần quả nhiên đều là quan hệ mật thiết, muốn hại chết bản công công a. Ngô Trung Hiền chỉ một cái liếc mắt, liền biết hôm nay việc này không thể thiện. Trên long ỷ, Chu Nhân Đế từ đầu tới cuối duy trì cái kia biểu tình bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám người. Hắn cũng bản thân thực tế cảm nhận được mình muốn trừ gian trở ngại lớn bao nhiêu. Hơn phân nửa triều đình đều cùng hắn vị hoàng đế này đối nghịch. Tất cả mọi người đều biết một tên thái giám không có khả năng có lớn như vậy quyền lợi. Có quyền lực này, chỉ có đương kim hoàng đế. Cho nên những đại thần này mặt ngoài tham gia chính là Ngô Trung Hiền, trên thực tế tham gia chính là hắn Chu Nhân Đế vị hoàng đế này. Chương 18, Ngô Trung Hiền bị đánh nhập thiên lao, chịu ủy khuất. Chu Nhân Đế ánh mắt đảo qua phía dưới đại thần. Có 2/3, thậm chí còn nhiều hơn một chút đại thần liên hợp tham gia Ngô Trung Hiền. Vẹn vẹn có Quý Thạch Minh, Chu Bình Vương, Ti Mã thừa tự mấy vị này trọng lượng cấp đại thần không nói gì, nhưng cũng không có thay Ngô Trung Hiền cầu tình ý tứ. Cũng thế, bọn hắn đối Ngô Trung Hiền một tên thái giám tại sao có thể có hảo cảm? Chu Nhân Đế minh bạch, mình chân chính địch nhân cũng giấu ở ba người này bên trong. Nói không chừng ba cái đều là. Ba người này đại biểu chính là triều đình ba cỗ thế lực. Một cỗ lấy Quý Thạch Minh cầm đầu võ tướng phe phái, binh mã thực quyền nhiều nhất. Một cỗ lấy Ti Mã Thừa Tự cầm đầu quan văn người đọc sách, Đại Chu Vương triều người đọc sách đứng đầu. Ti Mã Thừa Tự tức thì bị người đọc sách tôn kính là thánh nhân tồn tại. Còn có cuối cùng một phái, liền là lấy Hoàng Thân Quốc Thích cầm đầu Chu Bình Vương một mạch. Bệ hạ, thần cho rằng Nô Trung Hiền việc này làm từ nhẹ xử lý. Đúng vào lúc này, một vị đứng ở phía sau tuổi trẻ võ tướng đứng dậy, cao giọng phát ra không giống với thế lực khác thanh âm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về cái này cái trẻ tuổi võ tướng. Nhìn lên đến 20 tuổi bộ dáng. Ngây ngô. Xuân. Đúng vậy, ngay tại lúc này, nói ra những lời này. Tương đương với cùng toàn hướng đối nghịch. Đây không phải xuân là cái gì. Nói. Chỉ có Chu Nhân Đế mặt không đổi sắc. Bởi vì cái này người là nàng ăn bài. Thần cho rằng. Nô Trung Hiền chuyện làm, là vì ta Đại Chu Vương triều trừ hại. Hắn không cần vì thế gánh chịu bất kỳ chịu tội. Nếu như nói giết tham quan cũng cần gánh chịu chịu tội, cái kia chém giết phạm nhân đao phủ, cùng những cái kia phán xử phạm nhân tử hình quan viên, bọn hắn đi xong hình, chẳng phải là đều muốn đi theo phạm nhân cùng chết. Vị này võ tướng nói là rõ ràng. Chu Bình Vương nhìn hắn một cái, trong lòng đã minh bạch. Đây là hoàng đế an bài nhân vật. Đã như vậy, vậy liền trước đem Nô Trung Hiền nhốt vào thiên lao, đợi chấm tự mình thẩm vấn. Chu Nhân Đế cũng không cho những đại thần khác uy hiếp cơ hội của chính mình, mượn mình bố xuống quân cờ, trực tiếp đem Nô Trung Hiền bắt giữ. Hắn không thể lựa chọn trực tiếp vô tội phóng thích, nhưng có thể lựa chọn từ nhẹ xử phạt. Thì như, làm bộ mắng vài câu, làm bộ nhốt mấy ngày. Đám đại thần tự nhiên minh bạch hoàng đế dụng ý. Hoàng đế muốn bảo đảm Nô Trung Hiền. Chúng đại thần còn muốn nói điều gì, Chu Nhân Đế không nước tiểu bọn hắn, hất lên long bào, trực tiếp đứng dậy đi. Không cho các ngươi nói chuyện với lao tử cơ hội. Muốn hại chấm người, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong thiên lao, Nô Công Công, mời dùng nữa. Một bàn lớn mỹ thực rượu ngon bày ở Nô Trung Hiền trước mặt. Làm bị hoàng đế tự mình bắt giữ tù phạm, Nô Trung Hiền đang tại vượt qua gian khổ hoàn cảnh, phát triển an toàn lao. Bóp đuổi dùng nhiều lực, chưa ăn cơm sao? Nô Trung Hiền một bên ăn cung nữ đút tới trong miệng đồ ăn, chỉ huy một tên khác cung nữ. Một màn này nhìn cái khác trong nhà giam phạm nhân đều mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Hắn là người phương nào? Sao ở đây hồ ăn biển nhét? Lại còn có bốn tên cung nữ phục vụ, đây quả thật là đến ngồi tù. Trước không đề cập tới những phạm nhân khác chấn kinh cùng hâm mộ. Nô Trung Hiền mình kỳ thật cũng không phải là rất hài lòng. Mặc dù hoàng đế cố ý an bài cho hắn cung nữ, toàn bộ hành trình ăn ngon uống sướng hầu hạ, nhưng để hắn ngồi tù, liền rất khó chịu. Làm người hai đời, còn là lần đầu tiên trải nghiệm ngồi tù. Bệ hạ giá lâm. Nhà giam bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thái giám gào to thanh âm, đặc biệt vang dội. Hoàng đế ra sân tự mang âm hưởng. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ. Bệ hạ. Tiểu dân là oan uổng a. Bệ hạ, thần cũng là oan uổng. Cầu bệ hạ nhắc lại a. Chu Nhân Đế đi vào thiên lao, đám tù nhân quỳ nên xong, liền bắt đầu kêu oan. Hoàng đế đích thân tới thiên lao, đây là bọn hắn duy nhất sống sót cơ hội. Bình thường hoàng đế cũng sẽ không ngày nữa lao loại địa phương này. Y miệng, không cho phép quấy nhiễu bệ hạ. Ngự lâm quân nhóm đi tới, rút dao ra, đem những cái kia la to phạm nhân đuổi đến đi vào. Chu Nhân Đế nhìn xem bốn phía dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng cũng có mấy phần cảm giác bạc đãi Ngô Trung Hiền. Dù sao Ngô Trung Hiền là vì hắn làm việc, kết quả hiện tại mình lại muốn Ngô Trung Hiền ngồi xổm một hồi lại lao. Chu Nhân Đế tự hỏi, đợi chút nữa nhìn thấy Ngô Trung Hiền, phải thật tốt khen hắn một cái. Thì như giống như là cái gì, Ngô yêu thần ủy khuất ngươi. Mặc dù thiên lao hoàn cảnh kém, nhưng hy vọng ngươi có thể vượt qua gian khổ. Chắc ngày sau nhất định sẽ không quên. Chu Nhân Đế ấp ủ thật tốt, chuẩn bị là ủy khuất Ngô Trung Hiền hào hào tán dương khen thưởng một phen. Kết quả vòng vo cái ngoặt tới, nhìn thấy trong nhà giam Ngô Trung Hiền về sau, hắn trực tiếp sửng sốt. Nguyên bản lời đến khoe miệng, ngạnh sinh sinh nén trở về. Chỉ gặp cái kia Ngô Trung Hiền một người, thưởng thụ lấy bốn tên cung nữ phục vụ. Nguyên bản không vô nhất vật phòng giam bên trong bày biện một trương đại bàn dài. Phía trên bày đầy tươi mới mỹ thực cùng hoa quả. Chu Nhân Đế không khỏi khỏe mặt giật một cái. Xem ra Ngô Trung Hiền là tuyệt không ủy khuất ta. Lúc này Ngô Trung Hiền phảng phất mới nhìn đến Chu Nhân Đế, vội vàng đẩy ra cung nữ đứng dậy. Cung nên bệ hạ. Ngô Trung Hiền xoay người hành lễ. Hắn cũng không cần quỳ lạy làm lễ. Ngô yêu thần, thật sự là ủy khuất ngươi a. Chu Nhân Đế không để cho Ngô Trung Hiền miễn lễ, mà là nhìn qua sau gót của hắn, nói ra câu nói này. Thật là quá ủy khuất. Là bệ hạ, thần nguyện ý ủy khuất. Ngô Trung Hiền nghĩa chính ngôn tử. May Chu Nhân Đế cảm xúc khống chế tốt, không phải nhất định phải im lặng mắt trợn trắng. Chỉ nghe Ngô Trung Hiền lời này, không biết còn thật sự cho rằng hắn là hoàng đế thụ bao lớn ủy khuất. Rượu ngon thức ăn ngon ăn, có người hầu hạ, còn nói ủy khuất. Nàng trước kia làm sao một phát hiện Ngô Trung Hiền còn có như thế đáng yêu một mặt. Khó trách phụ hoàng ưa thích hắn. Chu Nhân Đế dừng một chút, điều chỉnh tốt cảm xúc, sắc mặt bình tĩnh nói ra, "Ngô công công, mấy ngày nay ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, qua một thời gian ngắn chấm sẽ an bài ngươi ra ngoài." "Là, bệ hạ." Chu Nhân Đế mặc dù đối Ngô Trung Hiền hành vi có chút buồn cười, nhưng cũng không có xử phạt. Dù sao Ngô Trung Hiền đích thật là toàn tâm toàn ý vì chính mình hiệu lực. Trước khi đi, Chu Nhân Đế cố ý gọi tới Thiên Lao Giám Ti, ám hiệu đối phương một trận. Thiên Lao Giám Ti tự nhiên là không dám chống lại hoàng mệnh. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Ngô Trung Hiền tiến Thiên Lao còn mang một đống cung nữ thời điểm, Giám Ti liền minh bạch cái này không phải mình có thể quản phạm nhân. Đương nhiên, nhất làm cho Giám Ti minh bạch mình một quyền lợi quản Ngô Trung Hiền nguyên nhân là cái sau bên hông cái kia thanh Thiên Tử Kiếm. Thiên Tử Kiếm, cho dù là trong Thiên Lao cũng có thể tùy tiện chẳng người. Hắn không dám quản a. Cứ như vậy, Ngô Trung Hiền trong Thiên Lao vượt qua hủy khúc cầu toàn thời gian. Ngô công công, ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút ta. Ta thật là oan uổng. Đều do cái kia cầu Nhật Chu Dương Vương. chiếm tiểu dân nhà ruộng tốt không nói, còn vu hãm tiểu dân nhi tử phản quốc. Tiểu dân nhi tử là cái kẻ ngu, muốn phản quốc đều phản không được a. Ngô công công, tiểu dân cũng là hoan uổng. Còn có cái kia hình bộ thượng thư, cái kia xéo đi mới là ăn hối lộ trái pháp luật chi đồ. Hai ngày về sau, làm giám ty lần nữa đi vào thiên lao, chỉ thấy một đám tử tù tại hướng Ngô Trung Hiền xin giúp đỡ. Thậm chí nói xong ủy khuất bắt đầu khóc như mưa. Những tù phạm này cũng biết thân phận của Ngô Trung Hiền không đơn giản, cho nên mới sẽ hướng hắn cầu cứu. Ngô Trung Hiền cũng đại khái nghe những phạm nhân này ý kiến, cũng không phải Ngô Trung Hiền có bao nhiêu thiện lương, chỉ là những tù phạm này để hắn tìm được chém người lý do. Cái này từng cái phạm nhân, không phải liền là nhân chứng sao? Vương Nhị, ngươi nói hình bộ thượng thư ăn hối lộ trái pháp luật, nhưng có chứng cứ. Ngô Trung Hiền nhìn về phía đối diện trong nhà giam, mang theo còng tay chân còng tay, toàn thân bẩn thỉu thanh niên, chính là cái này Vương Nhị một mực đang chỉ chứng hình bộ thượng thư. Chương 19, Ngô Trung Hiền, ta bị hoàng đế lão nhi tính kế. Ngô công công, ta có cái kia hình bộ thượng thư thu hối lộ chứng cứ, cũng là bởi vì tiểu dân có phần này chứng cứ, hắn mới có thể phán tiểu dân tử hình. Muốn giết tiểu dân diệt khẩu. Vương Nhị liền vội vàng nói. Ngô Trung Hiền ăn khỏa bị cung nữ lột tốt ra hoa quả, đạm mạc con ngươi nhìn về phía Vương Nhị. Ngươi có biết vu hãm mệnh quan triều đình ra sao tội? Vương Nhị bị dọa sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đầy dây lửa giận, kiên định nói ra, Ngô công công, tiểu dân tuyệt đối không là vu hãm. Tiểu dân có chứng cứ. Huống hồ tiểu dân đã bị phán thu hậu vấn trạng có thể, còn gì phải sợ. Nhìn Vương Nhị cái này kiên định thái độ, Ngô Trung Hiền cũng xác định hắn thật có chứng cứ. Đã như vậy, cái kia Ngô Trung Hiền cũng liền có thể báo vào tù mối thủ. Hai ngày này trong thiên lao, Ngô Trung Hiền cũng từ thiên lao giám ty tra được, trên triều đình cái thứ nhất lên tiếng tham gia mình đại thần thân phận. Hắn là hình bộ thượng thư, quan cư nhất phẩm đại thần, Hoa Lộ Nam. Vị trí này đặt ở hậu đại, đây chính là đứng đầu nhất mấy người thứ nhất. Phi thường châu bỏ tách ra. Cho nên Ngô Trung Hiền ra ngục về sau cái thứ nhất muốn chặt liền là hắn. Dám đem bản công công đưa vào thiên lao, không chặt ngươi đều thật xin lỗi bản công công trong tay thanh này bên trên trạm vương gia, chạm xuống nghịch thần thiên tử kiếm. Ngô công công, ngài điểm tâm tới. Lúc này, thiên lao giám ty mang theo mấy tên ngục tốt đến cho Ngô Trung Hiền đưa cơm. Đồ ăn có gà vịt thịt cá, còn có bốn cái thức ăn. Bốn ăn mặn bốn làm, hai món canh, có thể nói là cực kỳ phong phú. Nhìn một bên các phạm nhân nước bọt chảy ròng. Bọn hắn mỗi ngày tốt nhất thức ăn cũng chính là bánh bao chay, có đôi khi ngẫu nhiên có thể uống điểm cháo thịt. Ngô Trung Hiền cũng rất biết mua chuộc lòng người, thuận tiện để phục thị mình cung nữ phân ra một điểm thịt, cho từng phạm nhân một điểm. Dù sao ra ngục về sau, còn muốn dựa vào cái này mấy phạm nhân trong tay chứng cứ đi chém người đâu. Dựa vào, ta bị gài bẫy. Ngô Trung Hiền chính dựa vào ghế, thưởng thụ mỹ thực, không biết tại sao, càng nghĩ càng không thích hợp. Lại xem xét cửa đối diện những cái kia tử tù phạm, hắn đột nhiên kịp phản ứng cái gì, không khỏi khí vô đùi. Hắn bị người mưu hại. Không sai, thông minh lại cẩn thận Ngô Trung Hiền ý thức được mình bị gài bẫy. Tính toán không phải là hắn người khác, chính là đương kim bệ hạ, đưa mình tiến thiên lao Chu Nhân Đế. Vì cái gì Ngô Trung Hiền sẽ nói Chu Nhân Đế tính toán mình? Bởi vì Ngô Trung Hiền phát hiện một cái trùng hợp. Cái kia chính là tại mình nhà giam cửa đối diện cái này mấy gian độc lập phòng giam bên trong, toàn bộ đều là tử hình phạm nhân. Nhưng bọn hắn đều không phải là thật sự có tội. Mỗi người đều là bị oan uổng tiến đến. Với lại oan uổng bọn hắn người đều là hiện nay mệnh quan triều đình. Ngô Trung Hiền không tin Chu Nhân Đế lại không biết những sự tình này. Trong tay hắn có thể là có Đại Chu Vương triều mạnh nhất tổ chức tình báo, Long Vệ. Cho nên ở trong đó quả quyết có âm mưu. Cái này Chu Nhân Đế a, thật sự là nhân tiểu quỷ đại, quá tinh minh rồi. Ngô Trung Hiền trong lòng cảm thán. Chu Nhân Đế cố ý đem những này bị oan uổng người giam giữ tại mình đối diện, cùng Ngô Trung Hiền an bài trong thiên lao gặp mặt, không phải là vì cho hắn cơ hội, để hắn có thể phát hiện những tù phạm này chỗ đặc biệt. Nếu như Ngô Trung Hiền có thể phát hiện, đồng thời lợi dụng được những tù phạm này thân phận bối cảnh, vậy hắn ra thiên lao về sau, liền có thể tiếp tục là hoàng đế chặt tham quan. Mẹ nó, Ngô Trung Hiền thật vô ý thức dùng mình một cái. Tiểu hoàng đế quá thông minh, đem hết thảy đều tính toán đến. Rất có thể, từ ngày đó trên triều đình, Chu Nhân Đế để cho mình tiến thiên lao bắt đầu, cũng đã bắt đầu bố cục. Có lẽ Chu Nhân Đế liền là cố ý mượn cơ hội để Ngô Trung Hiền tiến thiên lao. Bởi vì trong thiên lao, là duy nhất không sẽ bị những cái kia tham ô đám đại thần dò xét đến địa phương. Ở chỗ này Ngô Trung Hiền làm những chuyện như vậy, những tham quan kia trong thời gian ngắn sẽ không chú ý tới. Chỉ cần Ngô Trung Hiền thông minh một điểm, liền có thể rất nhanh thuận hoàng đế ám chỉ, từ thiên lao độ kiếp ra ngoài. Nếu như hắn không thông minh đâu, cái kia Chu Nhân Đế chỉ sợ cũng không cho hắn đi ra. Bởi vì ngu xuẩn không đáng dùng. Thật là một cái giảo hoạt lại thông minh đến cực hạn hoàng đế a. Ngô Trung Hiền tiếp tục chém người, Chu Nhân Đế lại có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Với lại lần này, những quan viên khác muốn tham gia Ngô Trung Hiền đều không có lý do gì đi tham gia. Bởi vì Chu Nhân Đế đã sớm đem tham quan ôn lại chứng cứ phạm tội cho Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền có thể nói là quang minh chính đại phụng chỉ đi chém người, không cần xong việc về sau lại lục soát chứng cứ phạm tội. Ngô Trung Hiền nội tâm cảm thán, thực tình cảm thán hoàng đế thông minh. Hắn cảm thấy mình không thể lại khinh thị thế giới này người. Ngô Trung Hiền trước kia đều là lấy người xuyên việt tâm tính tự cho mình là, tự cho là mình có siêu việt thời đại này ánh mắt cùng kiến thức. Hắn tự cho là mình phi thường thông minh, không đem cái thế giới này thổ dân người coi là chuyện đáng kể. Thậm chí cảm thấy mình có thể bằng vào mưu trí, đùa bỡn tất cả mọi người tại ở trong lòng bàn tay. Nhưng lần này, hắn thật bị giáo dục một thanh. Chỉ bằng hoàng đế cái này đứng tại tầng thứ 5 tính toán, đã vượt qua Ngô Trung Hiền ý nghĩ. Bởi vì Ngô Trung Hiền ngay từ đầu thật sự cho rằng Chu Nhân Đế chỉ là đem mình nốt vào trong thiên lao, để hắn ủy khuất mấy ngày. Nhưng hắn sai. Sai quá bất hợp lý. Ánh mắt thiệt cận. Chu Nhân Đế kế hoạch cực kỳ dài xa, thủ đoạn của hắn so Ngô Trung Hiền tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí Ngô Trung Hiền hoài nghi, từ đem thiên tử kiếm cho hắn Ngô Trung Hiền đêm hôm ấy, Chu Nhân Đế cũng đã bắt đầu bố cục. Các loại, Chu Nhân Đế thủ đoạn mạnh như thế, sẽ không phải phát hiện ta cùng Hoàng hậu nương nương. Nô Trung Hiền đột nhiên có chút hoảng, xem ra sau này muốn chú ý cẩn thận một chút. May mắn lần trước hắn đi tìm Hoàng hậu thời điểm, chỉ là cầm đi một cái khăn tay, không có làm qua phân sự tình. Nếu bị Chu Nhân Đế phát hiện, Nô Trung Hiền khả năng thật muốn chết trong thiên lao. Nô công công, ngài đang suy nghĩ gì? Giám thị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vừa rồi hắn nghe được Nô Trung Hiền hô một câu mình bị gài bẫy, sau đó liền rơi vào trầm tư, không nói một lời, với lại sắc mặt rất đáng sợ, dọa đến giám thị nửa ngày không dám nói lời nào. Không có gì. Nô Trung Hiền khẽ lắc đầu, khôi phục đạm mạc biểu lộ, bưng chén rượu lên uống một hớp rượu. Ánh mắt của hắn tùy ý phiêu hốt, ngừng lưu tại thiên lao chỗ sâu nhất cái kia đặc biệt nhà tù. Mã đại nhân, tận cùng bên trong nhất cái kia phòng giam bên trong giam giữ là ai? Vì sao dùng chính là cửa đá? Nô công công, ngài nhất định cẩn thận, ở bên trong là một vị mười phần nguy hiểm tử tù phạm. Giám thị nhìn thoáng qua cửa đá, sắc mặt đột nhiên trở nên mười phần nghiêm trọng. Hiển nhiên ở trong đó có đại bí mật, nhưng là Ngô công công hắn a, thích nhất nhìn trộm bí mật. Thế là Ngô Trung Hiền đứng dậy, hướng cửa đá đi tới. Chậm chạp tới gần cửa đá, Ngô Trung Hiền cảm nhận được một cỗ cường hãn nội lực ba động. Hắn lông mày khẽ nhíu một cái. Cách xa như vậy đều có mãnh liệt như vậy nội lực ba động. Xem ra cái này trong cửa đá, coi là thật có đại mịch mịch. Cùng một thời gian, ngay tại Ngô Trung Hiền hiếu kỳ trong cửa đá thời điểm, ngồi tại ngự thư phòng Chu Nhân Đế, chính nghe Long vệ báo cáo trong nhà giam phát sinh hết thảy sự tình. Bao quát Ngô Trung Hiền cùng Vương Nghị đối thoại. Cùng Ngô Trung Hiền lúc uống rượu, đột nhiên nói một câu, dựa vào, ta bị gài bẫy. Những lời này, một chữ không kém, toàn bộ truyền đến Chu Nhân Đế trong tai. Làm Chu Nhân Đế nghe được Ngô Trung Hiền một câu kia, dựa vào, ta bị gài bẫy, thời điểm, khoe miệng nàng có chút câu lên vẻ hài lòng cười. Ngô Trung Hiền, quả nhiên rất thông minh a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Đại Chu cấm võ lệnh, Ngô Trung Hiền, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Ngô Trung Hiền, quả nhiên rất thông minh a. Chấm cho là ngươi sẽ 3 ngày sau mới phát hiện chuyện này. Chu Nhân Đế lẩm bẩm, nhìn lên đến phi thường hài lòng. Nàng đích xác rất hài lòng. Rốt cục có một cái thần tử có thể theo kịp cước bộ của mình, thậm chí nằm ngoài dự đoán của nàng. Tại Chu Nhân Đế bố trí bên trong, Ngô Trung Hiền còn cần 3 ngày mới sẽ minh bạch mình tiến tiên lao nguyên nhân cùng mục đích. Không nghĩ tới hắn chỉ dùng 2 ngày, liền minh bạch nguyên nhân. Lại Ngô Trung Hiền đã đem tất cả tù phạm chứng cứ nắm giữ cơ bản. Phu hoàng à, khó trách lấy ngài tính cách, sẽ đối với những gì hắn làm một mắt nhắm một mắt mở. Hắn quả thật là một thanh tuyệt thế bảo kiếm a. Chu Nhân Đế cảm thán. Thanh kiếm này, nàng bây giờ cũng không nỡ mất đi. Ngô Trung Hiền tham tài, tham võ học bí tịch sự tình, Chu Nhân Đế đều biết, chỉ là căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Như vậy một chút đồ vật, tham liền tham đi, không ảnh hưởng toàn cục. Bao quát Ngô Trung Hiền đêm hôm đó đi Đông Cung sự tình, Chu Nhân Đế cũng biết. Chu Nhân Đế ngay từ đầu còn vì này cảm thấy sinh khí, nhưng nghe tới Ngô Trung Hiền chỉ là cầm một cái khăn tay liền rời đi Đông Cung, cái này khiến Chu Nhân Đế không nghĩ ra. Mặc hắn dù thông minh, cũng đoán không được Hoàng hậu trong tẩm cung xảy ra chuyện gì. Dù sao Chu Nhân Đế an bài nhãn tuyến cũng chỉ có thể theo dõi đại khái lộ tuyến, nếu như cùng đặc biệt gần, Ngô Trung Hiền sớm phát hiện. Đừng quên, Ngô Trung Hiền thế nhưng là một vị tam phẩm cao thủ. May mà Ngô Trung Hiền không có ở Đông Cung đợi quá lâu, không phải chắc chắn bị Chu Nhân Đế phát hiện mánh khỏe. Chấm kế hoạch vừa mới bắt đầu. Ngô Trung Hiền, cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Chu Nhân Đế lẩm bẩm. Nàng bây giờ thế nhưng là đem Ngô Trung Hiền trở thành chân chính tâm phúc. Chỉ là không biết, nếu như bây giờ Chu Nhân Đế biết Ngô Trung Hiền không phải thật sự thái giám, hơn nữa còn điểm ô hoàng hậu, nàng có thể hay không bỏ được trừng phạt Ngô Trung Hiền thanh này tuyệt thế bảo kiếm đâu? Lại có thể hay không vì đó cảm thấy hối hận đâu? Có lẽ sẽ không. Dù sao, Chu Nhân Đế mục tiêu là kế hoạch lớn đại nghiệp, cho dù là hoàng hậu cũng chỉ là công cụ người. Suy nghĩ một lúc lâu sau, đi Đông Cung. Chu Nhân Đế lên tiếng, thái giám lập tức lĩnh mệnh. Chu Nhân Đế đi Đông Cung không phải là vì hoàng hậu, là vì Lữ Hầu. Bởi vì Lữ Hầu giờ khắc này ở Đông Cung. Cùng một thời gian, cái khác vương gia cùng đám đại thần cũng tại tự mình bên trong nghị luận đại sự. Lữ Hầu vào kinh, triều đình phải có dung chuyện. Trên triều đình cách cục muốn phát sinh biến hóa. Dù sao Lữ Hầu mang tới không chỉ là chính hắn, còn có cái kia 300.000 thiết giáp quân. Đây chính là có thể so với 600.000 đại quân Lữ gia thiết giáp quân a. Thiết giáp quân, cơ bản có thể lấy một địch hai. Tại Thần Châu đại lục đều có nhất định thanh danh. Đông đông đông. Người ở bên trong còn sống sao? Trong thiên lao, Nô Trung Hiền đang tại gõ cửa đá. Giám ti núp xa xa, không dám tới. Rõ ràng bên trong quan chính là phạm nhân, hắn một cái phụ trách trông coi thiên lao giám ti cũng không dám tới gần. Càng phát ra chứng minh cái này sau cửa đá mặt có vấn đề. Nô công công, ngài cũng phải cẩn thận a. Trong này phạm nhân là vô cùng nguy hiểm. Giám ti do dự một lúc lâu, vội vàng tới muốn khuyên Ngô Trung Hiền rời đi. Nhưng cái này ngược lại để Ngô Trung Hiền càng thêm cảm thấy hứng thú. Lòng hiếu kỳ của hắn nặng nhất. Trong này phạm nhân là chuyện gì xảy ra? Trở lại mình phòng đơn nhà giam, Ngô Trung Hiền nghe ngóng bắt đầu. Giám ti mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên có một số việc không thể nói. Lúc này hắn nhìn thấy Ngô Trung Hiền sờ lên bên hông thiên tử kiếm. Giám ti bị giật nảy mình, ngay cả vội mở miệng giải thích. Ngô công công, cái này sau cửa đá mặt cũng là một gian nhà tù. Bất quá là thông hướng dưới mặt đất nhà tù. Bên trong giam giữ lấy một tên cực kỳ nguy hiểm phạm nhân. Là tiên hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh giam giữ. Nói đến đây, giám thi nhìn thoáng qua cửa đá kia, trong mắt tràn đầy kiếm kỵ, thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Nô công công, nghe nói, tên này phạm nhân cùng 25 năm trước tiên hoàng bệ hạ ban phát cấm võ lệnh có quan hệ. Tiên hoàng? Cấm võ lệnh? Nô Trung Hiền lông mày nhíu lại. Chu võ đế? Cái này phạm nhân là Chu võ đế hạ lệnh quan. Cấm võ lệnh? Ba chữ này vừa ra, Nô Trung Hiền ký ức trong nháy mắt nổi lên qua lại. Đại Chu cấm võ lệnh. Đây là Chu Võ Đế chính vào Tráng Niên thời kỳ ban phát một hạng pháp lệnh. Cấm chỉ đại chu cảnh nội giang hồ võ giả tập võ, còn thiên hạ bách tính thái bình. Cấm chỉ đã tập võ giang hồ võ giả sử dụng võ học, một khi phát hiện, trực tiếp tử hình. Đại chu cảnh nội, ngoại trừ tham quân binh sĩ, cùng biên chế bên trong võ giả bên ngoài, tất cả võ giả đều cần phái ẩn giang hồ, đồng thời không tái sử dụng võ học. Nếu không chính là chết. Ngay lúc đó đại chu quốc lực gần với đại tần. Nhưng bởi vì cấm võ lệnh thực hành, dẫn đến ngắn ngủi 10 năm, giang hồ võ giả biến mất một nhóm lớn, đại chu quốc lực sói mòn. Giang hồ võ giả, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi là quốc lực một bộ phận. Quốc gia gặp nạn, có gia quốc tình hoài giang hồ võ giả đều sẽ ra tay. Chỉ là bởi vì Chu Võ Đế ban phát cấm võ lệnh, hạn chế người tập võ không nói, còn chu sát võ giả, bức võ giả cưỡng ép tham quân. Cái này khiến đám võ giả buồn lòng. Đến Chu Võ Đế lúc tuổi già, ý thức được cái này quyết sách sai lầm thời điểm, muốn vãn hồi cũng chậm. Với lại hoàng đế sẽ thừa nhận mình sai lầm rồi sao? Sẽ không. Nhất là Chu Võ Đế bá đạo như vậy võ đế, càng sẽ không thừa nhận mình sai. Cái này cũng dẫn đến Chu Võ Đế sau khi qua đời, cấm võ lệnh vẫn như cũ có một ít tác dụng. Nói thí dụ như, Nô Trung Hiền bị cáo cáo một hạng tội danh bên trong, liền có dùng võ phạm cấm. Cái này cấm, chính là cấm võ lệnh. Đương nhiên, trên thực tế tại Chu Võ Đế lúc tuổi già, đã bung ra hạn chế, cho phép giang hồ võ giả tu luyện, cho phép người đọc sách đọc sách. Chỉ là bởi vì 25 năm trước trận kia gió tanh mưa máu, bây giờ võ giả còn không có chỉ hoàn qua đến. 25 năm trước, vì để cho cấm võ lệnh thành công thực hành, Đại Chu Vương triều giết một nhóm lớn giang hồ võ giả. Lúc ấy toàn bộ giang hồ gió tanh mưa máu, võ giả người người cảm thấy bất an. Cũng chính là vào lúc đó, tuổi trẻ Ngô Trung Hiền vì tránh né nguy hiểm, tiến nhập hoàng cung, trở thành một tên thái giám. Nho lấy văn luật pháp, mà hiệp lấy võ phạm cấm. Ngô Trung Hiền không khỏi nghĩ đến câu nói này. Mà Đại Chu Vương triều người đọc sách sở dĩ không có bị Chu Võ Đế nhằm vào, còn muốn đa tạ vị kia thừa tướng, Ti Mã thừa tự. Lúc đầu Chu Võ Đế ban phát không chỉ là cấm võ lệnh, còn có cấm nho lệnh. Đại khái ý tứ, liền là người bình thường không thể tùy tiện đọc sách, chỉ có tại quan phủ tán thành dưới người đọc sách mới có thể đọc sách. Với lại chỉ có thể đọc quan phủ phát ra thư tịch, không thể đọc sách cấm. Nếu không đồng dạng là tội chết. Nhưng nghe nói, thừa tướng Ti Mã thừa tự quỳ gối võ điện trước 3 ngày 3 đêm, dùng tính mạng của mình là Đại Chu người đọc sách bảo vệ đọc sách quyền lợi. Cho nên chỉ có Đại Chu cấm võ lệnh, không có cấm nho lệnh. Đương nhiên, người đọc sách nhiều thiếu cũng nhận một chút tác động đến, nhưng ảnh hưởng không lớn. Cũng chính là Ti Mã thừa tự cái này là người đọc sách lấy mệnh tương bác cử động, để hắn bị thiên hạ người đọc sách phụng làm thánh nhân. Không chỉ là Đại Chu Vương triều người đọc sách tôn kính Ti Mã thừa tự, cái khác vương triều người đọc sách đối vị này lấy tính mệnh bảo vệ nho đạo, cứu vớt người đọc sách thừa tướng cũng mang sùng bái chi tình. Nói không khoa trương, Đại Chu Vương triều quốc lực suy yếu đến nay còn có thể sừng sững không ngã, cùng thừa tướng Ti Mã thừa tự có không thể phân quan hệ. Ti Mã thừa tự một câu, có thể hiệu lệnh thiên hạ người đọc sách. Đúng là hắn cường đại như vậy lực hiệu triệu, mới khiến cho Chu Nhân Đế đối với hắn cũng sinh ra kiêng kỵ. Bởi vì Ti Mã thừa tự đã uy hiếp đến hoàng quyền. Bất kỳ hoàng đế đô không có khả năng cho phép thần tử danh vọng cùng quyền lực so hoàng đế cường. Chương 21, hoàng hậu nương nương tiến thiên lao, nho lấy văn luật pháp, mà hiệp lấy võ phạm cấm. Cái này phạm nhân thân phận xem ra coi là thật không đơn giản. Nô Trung Hiền nhìn qua cửa đá, tâm tư phun trào. Xúc phạm Đại Chu cấm võ lệnh, nhưng không có bị Chu Võ Đế xử tử. Nhất định không phải võ giả bình thường. Hồi ức Đại Chu cấm võ lệnh cái kia đoạn thời kỳ, kỳ thật cũng vô pháp phê phán Chu Võ Đế làm đúng không? Bởi vì Chu Võ Đế thực hành cấm võ lệnh nguyên nhân là vì để dân chúng bình thường không bị võ giả khi dễ. Lúc ấy giang hồ võ giả hoành hành bá đạo, người bình thường bị nghiền ép phi thường thảm. Với lại võ giả số lượng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan phủ quản lý. Thế là Chu Võ Đế dưới cơn thịnh nộ ban phát cấm võ lệnh. Người muốn tập võ? Có thể. Vậy thì nhất định phải gia nhập triều đình, hoặc là tại triều đình lập hồ sơ. Dạng này một khi ngươi phạm tội, triều đình trực tiếp dựa theo ngươi lưu lại danh sách, trực tiếp tru ngươi cửu tộc. Thời kỳ đó, người đọc sách cũng tự cao tự đại, lấy nho luật pháp. Lúc đầu Chu Võ Đế muốn đem bọn hắn cũng trị một chút, nhưng ở Ti Mã thừa tự quỳ 3 ngày 3 đêm, dùng mệnh đảm bảo, để người đọc sách trốn qua một kiếp. Nho lấy văn luật pháp, mà hiệp lấy võ phạm cấm. Nho ra lợi dụng văn chương nhiễu loạn pháp luật kỳ cương, rào biện đổi trắng thay đen, du hiệp sử dụng vũ lực khinh người vi phạm lệnh cấm, thật là một cái loạn thời đại. Nô Trung Hiền cảm thán một câu, chỉ là như vậy thời đại đã qua, bị Chu Võ Đế dùng phép nghiêm hình nặng cho bình loạn. Đúng lúc này đợi, nhà tù đại môn xiềng xích lắc lư thanh âm truyền đến, lại có phạm nhân đưa tới. Giám ty đứng dậy, đi ra nhà tù xem xét. Làm nhìn người tới, giám ty giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống nên đón. Hoàng hậu nương nương, người tới chính là hoàng hậu Lữ Tố Khanh, Lữ hoàng hậu. Miễn lễ. Lữ hoàng hậu nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn xem đứng lên giám ty hỏi, Nô Trung Hiền nhà tù ở nơi nào? Nô công công. Giám ty sửng sốt một chút, sau đó không dám thất lễ, tranh thủ thời gian dẫn đường. Quẹo mấy cái cua quẹo, qua mấy cái nhà giam, liền đi tới Nô Trung Hiền xa hoa phòng đơn nhà tù. Giờ phút này Nô Trung Hiền đang tại cung nữ phục thị dưới, ăn điểm tâm. Hoàng hậu nương nương thấy cảnh này, lúc ấy lông mày liền cao lên đến. Cái này Nô Trung Hiền, rõ ràng là đến ngồi tù, thấy thế nào hắn ngược lại là đến hưởng thụ lấy. Lữ hoàng hậu nhìn về phía giường cây, phía trên trải mềm nhũn, liền ngay cả Nô Trung Hiền dưới mông ngồi cái ghế, cũng là trải mấy tầng đệm giường, ngồi vào phía trên, mềm cả người đều có thể rơi vào đi. Cái khác tù phạm thì là chỉ có một khối lạnh băng băng tấm ván gỗ tử. Hoàng hậu nương nương, mấy tên đang vì Nô Trung Hiền xoa bóp đấm lưng cùng nữ, nhìn thấy nhà giam ngoại trạm lấy Lữ hoàng hậu, doa đến vội vàng thả tay xuống bên trong làm việc, hướng Lữ hoàng hậu quỳ lạy làm lễ. Hoàng hậu là dưới một người trên vạn người, mẫu nghi thiên hạ nữ nhân, tự nhiên gánh vác được quỳ lạy lễ. Hoàng hậu nương nương, Nô Trung Hiền cũng đứng dậy, chắp tay, có chút xoay người hành lễ. Hành lễ liền thể hiện ra địa vị chênh lệch. Đại Chu vương triều, tam phẩm trở lên đại quan bình thường là không cần quỳ lạy làm lễ. Cho dù là đối hoàng đế cũng giống vậy, trừ phi đặc biệt trường hợp cần quỳ lạy làm lễ, còn có một số thân phận đặc thù cũng không cần quỳ lạy làm lễ. Thì như vương gia, thuộc về thân phận đặc thù một loại. Rất nhiều vương gia kỳ thật cũng không có chức quan, nhưng bọn hắn làm hoàng thân quốc thích, tự nhiên là miễn quỳ lạy lễ. Còn có một số chức vị đặc thù, cũng hoặc là bị hoàng đế đặc xá không cần quỳ lạy người. Như Ngô Trung Hiền dạng này, bị tiên hoàng đặc xá, không cần quỳ lạy làm lễ. Đương nhiên, nếu như hoàng đế khăng khăng để ngươi quỳ, ngươi vẫn là một quỷ. Cho dù là vương gia cũng một quỷ. Thiên tử hoàng quyền vĩnh lớn xa hơn hết thảy. Thiên Lao giám ty nhìn thấy Ngô Trung Hiền người này lễ tư thế, trong lòng hơi động. Quả nhiên cái này Ngô công công thân phận không đơn giản a. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thái giám không cần quỳ lạy làm lễ. Với lại Ngô công công vào tù sau, bệ hạ tự mình đến thăm một lần, bây giờ hoàng hậu lại đến xem một lần. Trong lúc đó Chu Bình Vương cũng phái người hỏi thăm qua Ngô Trung Hiền trong Thiên Lao trạng thái. Ngô công công bối cảnh này coi là thật thâm hậu dọa người. Thiên Lao giám ty càng phát ra may mắn, còn tốt chính mình một có đắc tội Ngô công công. Trong khoảng thời gian này ta nhất định phải hảo hảo phục thị Ngô công công, hy vọng Ngô công công ra ngục về sau có thể nhớ kỹ ta, thay ta tại trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu. Giám ty thì thầm trong lòng, quyết định phải thật tốt phục thị Ngô Trung Hiền. Một cái Thiên Lao giám ty, thế mà đối một tên thái giám như thế cũng đúng làm liếm chó. Chuyến đi có thể làm cho rất nhiều người ngoác mồm kinh ngạc. Ngô công công, quả nhiên là sẽ hưởng thụ a. Lữ hoàng hậu thản nhiên nói. Nương nương nói gì vậy chứ, tội thần vào tù mang tội chi thân, sao dám hưởng thụ, chỉ là bệ hạ nể tình thần bồi bạn tả hữu nhiều năm về mặt tình cảm, không đành lòng thần chịu khổ, cho nên mới sẽ cho thần một chút chiếu cố. Ngô Trung Hiền trực tiếp đem nổi ném cho Chu Nhân Đế. Vốn cho rằng dạng này Lữ hoàng hậu liền không phản đối. Ai ngờ lúc này nàng nhướng mày. Bản cung để ngươi miễn lễ. Ngô Trung Hiền trong nháy mắt bị trầm mặc. Hắn hiểu được, hoàng hậu nương nương đây là tới tìm phiền toái. Ngô Trung Hiền, bản cung nhìn ngươi lá gan là càng lúc càng lớn. Lữ hoàng hậu lạnh lùng nói. Băng lãnh trong mắt mang theo một tia cừu hận. Nàng liền là đến tìm phiền toái. Câu nói này càng là một câu hai ý nghĩa. Cái này một câu hai ý nghĩa chỉ có Ngô Trung Hiền cùng nàng hiểu. Bởi vì hai ý nghĩa chính là đêm động phòng hoa chúc đêm đó sự tình. Các cung nữ bị hoàng hậu nương nương khí này trận dọa đến run lẩy bẩy, quỳ ở nơi đó không dám núp đích. Bởi vì là hoàng hậu nương nương cũng một để các nàng miễn lễ. Giám ty tức thì bị hù đến quỳ xuống. Không biết vì cái gì hoàng hậu nương nương đột nhiên đối Ngô công công tức giận. Với lại trong lời nói giống như có thâm ý. Giám ty cũng là nhân tình. Từ một câu, liền phát giác được hoàng hậu nương nương thái độ đối với Ngô Trung Hiền không thích hợp. Ngô Trung Hiền lập tức nghiêm túc, "Nương nương, nói chuyện cẩn thận." Hai vách mặt dừng. Lữ hoàng hậu chau mày. Gia hỏa này lại dám đối với mình dùng dạng này ngữ khí. Coi là thật không đem nàng cái này hoàng hậu để vào mắt. Nhưng ngay tại nàng nhìn thấy Ngô Trung Hiền vẻ mặt nghiêm túc lúc, nguyên bản đến miệng bên cạnh lửa giận cũng dừng lại. Nói chuyện cẩn thận, hai vách mặt rừng. Lữ hoàng hậu là danh chấn giang nam tài nữ, tất nhiên là thông minh, một cái liền hiểu Ngô Trung Hiền ý tứ của những lời này. Hai vách mặt rừng. Chẳng lẽ là? Lữ hoàng hậu bình phục lửa giận, biểu lộ dần dần khôi phục đạm mạc. Nàng mới vừa rồi bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, kém chút nói ra không lời nên nói. Nếu như bị trong Thiên Lao một ít người hữu tâm nghe được, truyền đến bệ hạ trong tai, cũng hoặc là truyền đến bách tính trong tai, cái kia Lữ Tố Khanh cái này hoàng hậu thật không còn mặt mũi sống sót, càng không còn mặt mũi đối phụ thân, đối mặt bệ hạ. Hoàng hậu nương nương hôm nay ngày nữa lao, là vì trước mấy đêm, thần là ngài làm cái kia bài thơ à. Ngô Trung Hiền thay hoàng hậu ngày nữa lao tìm cái cớ, bởi vì hắn biết rõ, trong Thiên Lao có Chu Nhân Đế nhà tuyến. Nếu như hoàng hậu không có lý do chạy tới Thiên Lao tìm Ngô Trung Hiền nổi giận, lấy Chu Nhân Đế người kia tinh, tuyệt đối sẽ đoán được thứ gì. Lữ hoàng hậu trong lòng nhất lắm, trên mặt không dám lộ ra dị dạng, thuận Ngô Trung Hiền, giả ý sắc mặt ôn nộ nhìn chằm chằm cái sau, nói: "Ngô công công, ngươi đáp ứng bản cung muốn làm cho bản cung thi từ đã qua ba ngày, vì sao còn không có làm được? Nếu là ngươi không có thực học, cái kia dễ tính, bản cung liền coi ngươi chưa nói qua thôi." Ngô Trung Hiền trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hậu nương nương quả nhiên là cái thông minh tài nữ, có thể nghe hiểu ám hiệu của mình, hơn nữa còn có thể thuận lý do làm bộ ôn nộ. Như vậy, cho dù là chỗ tối có nhãn tuyến nghe được thứ gì, cũng không sợ sẽ bại lộ. Chương 22, một bài thái bạch tuyệt thơ, kinh diễm hoàng hậu. Ngô Trung Hiền cùng Lữ hoàng hậu đều là người thông minh. Bọn hắn đều hiểu nếu như đêm hôm đó sự tình truyền đi sẽ tạo thành kinh khủng bực nào ảnh hưởng. Cho nên hai người ngầm hiểu lẫn nhau cho tới thi từ phía trên. Với lại Ngô Trung Hiền cái này thi từ lý do, còn thuận tiện đem trước mấy trong đêm đi Đông cung giải thích rõ. Thảo luận thi từ. Hoàng hậu nương nương là tài nữ, ta có tài như vậy học thái giám cùng hoàng hậu nương nương đơn độc thảo luận một chút thi từ không có vấn đề gì chứ? Cho dù là Chu Nhân Đế biết ta đi qua Đông cung, cũng không thể nói rằng có vấn đề gì a. Nguyên lai là bởi vì thi từ nguyên nhân. Giám thi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc trước còn nghi hoặc hoàng hậu nương nương làm sao đối Ngô công công lớn như vậy hòa khí. Nguyên lai là chuyện như thế. Cũng thế, giám thi cũng đã được nghe nói, đương kim hoàng hậu nương nương là tài nữ, phi thường có tài học, trung tình tại thi tử. Chỉ là để giám thi kinh ngạc chính là, không nghĩ tới Ngô công công thế mà cùng hoàng hậu nương nương quan hệ tốt như vậy. Tốt đến hoàng hậu nương nương đổi tới trong Thiên Lao đến muốn thi tử. Điều này cũng làm cho giám thi càng thêm kiên định phục thị tốt Ngô Trung Hiền ý nghĩ. Chỉ cần Ngô công công vui vẻ, tại hoàng hậu nương nương trước mặt thay ta nói ngọt nói tốt vài câu, cái kia bệ hạ khẳng định cũng sẽ chú ý tới ta. Giám thi kiên định liếm chó chi đạo. Đây là hắn loại tiểu nhân này vật nhanh nhất thăng chức mấy ngàn khối. Trong Thiên Lao, cái khác nhà giam phạm nhân đều ghé vào cây gỗ bên trên, nhìn qua hoàng hậu nương nương. Có người đang gọi oan, cũng có người tại si mê hoàng hậu mỹ mạo. Lữ hoàng hậu thật rất đẹp, lấy thân lệch màu đỏ sáu phượng bảo, mép váy tường vân sức chi, nhiều loại hoa điểm điểm. ba búi tóc đen sắn làm hướng phượng búi tóc, ngân phượng châm mà sức, liễu tô rơi xuống. Đỏ lạ thường, kim loá mắt, phức tạp kim phượng dương cánh văn cơ hồ che kín toàn bộ, ống tay áo bên cạnh tô điểm kim châu không ở phát ra gió mát thanh âm, váy dài lao nhà khoảng chừng dư, hoa lệ vô cùng. Đây chính là đương kim hoàng hậu nương nương sao? Làm chân phượng dụng cụ tôn dung ung dung hoa quý. Mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, khí độ bất phàm. Thật đẹp a. Xuyệt. Ngươi không muốn sống? Dám nói loại lời này? Dù sao lão tử cũng bị phán tử hình, muốn sống liền có thể sống sao? Đã Ngô công công không có thực học, vậy bản cung liền rời đi. Hy vọng Ngô công công về sau không cần tự biên tự diễn. Lữ hoàng hậu cũng minh bạch giờ phút này không phải trả thù Ngô Trung Hiền thời cơ, để hắn rơi xuống mặt mũi là được. Mặc dù chỉ là tại một đám tù phạm trước mặt rơi xuống mặt mũi, nhưng điều này cũng làm cho Lữ hoàng hậu trong lòng có chút điểm dễ chịu. Thật giống như chiến thắng Ngô Trung Hiền. Hoàng hậu nương nương, kỳ thật thần sớm đã làm xong thơ. Ngô Trung Hiền mở miệng. Lúc đầu đều đã xoay người Lữ hoàng hậu bước chân dừng lại. Nàng răng ngà thầm cắm. Cái này tên cậu nô tài, liền không thể để bản cung vui vẻ rời đi. Những phạm nhân khác cùng giám ty cũng đều là nhìn về phía Ngô Trung Hiền, muốn biết Ngô công công chuẩn bị gì thi tử. A, Ngô công công làm ra thơ, không biết là cỡ nào kinh tài diễm diễm thi tử, dùng thời gian lâu như vậy mới làm ra đến. Lữ hoàng hậu thản nhiên nói, còn kém đem ta không muốn nghe hiện ra mặt. Nếu không phải tình thế bức bách, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Lữ hoàng hậu có thể không tin Ngô Trung Hiền loại này thái giám có thể làm ra cái gì tốt thơ. Huống hồ, coi như Ngô Trung Hiền thật có thể làm ra thơ hay, Lữ hoàng hậu cũng không có khả năng biểu hiện ra tốt ý tứ. Vô luận có được hay không, Lữ hoàng hậu đều sẽ nói không tốt. Nàng muốn liền là nhục nhã Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền mỉm cười, nhìn qua hoàng hậu nương nương nói, đây là ta đặc biệt vì nương nương làm ra chi thơ, tự nhiên muốn dùng chút tâm tư, cho nên lâu chút. Nói, Lữ hoàng hậu không muốn cùng Ngô Trung Hiền giận, trực tiếp làm một chữ. Nàng liền chuẩn bị sẵn sàng, các loại Ngô Trung Hiền nói ra làm ra chi thi tử, sau đó nàng liền phun không dễ nghe, không có hàm nghĩa, nhưng sau đó xoay người tiêu sái rời đi. Để Ngô Trung Hiền mất mặt. Đây cũng là Lữ hoàng hậu trước mắt có thể nghĩ tới trả thù phương pháp thứ nhất. Ngô công công, mời nói. Chúng ta rửa tai lắng nghe. Giám thi cũng là ở một bên cùng liếm. Ngô Trung Hiền cười cười, cầm lấy trên bàn quạt xếp, nhẹ nhàng mở ra, một bức núi tranh thủy mặc xuất hiện ở phía trên. Quạt xếp nhẹ nhàng gỗ, nửa che mặt, lộ ra Ngô Trung Hiền cái kia tà khí nửa gương mặt tiểu dung, rất có một bộ dị dạng mỹ cảm. Các cung nữ trong lúc nhất thời đều nhìn thất thần. Ngô công công, thật có khí chất a, không giống như là thái giám. Ngay sau đó, liền nghe Ngô Trung Hiền giàu có cảm tình âm thanh âm vang lên. Mây muốn ý phục hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Hai câu thi từ vừa ra, lúc đầu đầy dây không thèm để ý Lữ hoàng hậu chính là thân thể mềm mại khẽ run lên. Ngô Trung Hiền thanh âm nói tiếp, nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Hoàng hậu nương nương, ngài có thể hài lòng. Lữ hoàng hậu ngẩn người, trong nội tâm nàng lặp đi lặp lại nhắc tới Ngô Trung Hiền cái này bốn câu thơ. Mây muốn y phục hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Tốt, 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 tuyệt bút. Quả thực là tuyệt bút. Lữ Tố Khanh vốn là có 102 giang nam tài nữ, không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Nàng vẹn vẹn từ câu đầu tiên cũng đã bị khuất phục, nói không ra lời. Tốt, Ngô công công tốt văn thải a. Lúc này đối diện Vương Nhị kích động một tiếng hô to, đơn giản so cái kia Lữ hoàng hậu còn kích động hơn. Ngay sau đó, liền nghe Vương Nhị kích động nói ra, mây muốn y phục hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Thơ hay, thơ hay a. Ngô công công bài thơ này quả quyết là có thể danh lưu thiên cổ chi tuyệt thơ. Nhìn thấy mây liền liên tưởng đến nàng hoa diễm y phục, nhìn thấy hoa liền liên tưởng đến nàng diễm lệ dung mạo, gió xuân quét lan can, gió xương chân bóng màu sắc càng đậm. Như thế thiên tư quốc sắc, không phải bảy ngọc đỉnh núi thấy bồng bềnh tiên tử, liền là giao đài trước điện ánh trăng chiếu dọi xuống thần nữ. Này thơ để mà hình dung hoàng hậu nương nương càng là tuyệt phối. Hoàng hậu nương nương mỹ mạo, gánh chịu nổi này thơ. Vương Nhị là một tên người đọc sách, hắn rõ ràng đem bài thơ này ý tứ giải đáp được. Một đám tử tù phạm lúc đầu đều không có văn hóa gì, mặc dù nghe bài thơ này cảm giác rất êm tai, rất cao thượng, nhưng lại nghe không hiểu cái gì ý tứ. Thẳng đến Vương Nhị cái này cẩn thận một giải thích, chúng tù phạm bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cao giọng hô tán. Nô công công đại tài, chúng ta bội phục. Không nghĩ tới bài thơ này vậy mà cùng hoàng hậu nương nương tuyệt phối. Tuyệt, tuyệt a. Cảm giác bài thơ này chính là vì hoàng hậu nương nương chỗ tạo. Cái khác nữ tử rất khó xứng với. Lúc này giám ty càng là kích động không thôi. Không biết từ nơi nào tìm được bút mực, liền vội vàng đem Nô Trung Hiền bài thơ này ghi xuống. Nô công công lợi hại, quá lợi hại. Giám ty ghi chép xong, nhìn trong tay trên giấy nháp câu thơ, kích động không nói gì lấy phục. Giám ty mặc dù không phải người đọc sách, nhưng cũng đọc qua sách, có thể cảm nhận được bài thơ này ý cảnh. Đây cũng không phải là người bình thường có thể viết ra. Hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Bởi vì đây là Lý Thái Bạch đại thi nhân viết. Ngô Trung Hiền thích nhất chính là Lý Thái Bạch, hắn tự nhận tự mình làm không ra dạng này có ý cảnh thi tử. Hắn cũng không phải là làm thơ người, nhưng không thể phủ nhận, hắn là một cái rất ưa thích Lý Thái Bạch thơ người. Chương 23, hoàng hậu nương nương lòng rối loạn, trong cửa đá bí mật. Lữ hoàng hậu nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền một chút, liền quay người rời đi. Không có nói câu nào, không có khen bài thơ này tốt, cũng không có cùng trước đó trong đầu nghĩ, đi rèm pha Ngô Trung Hiền. Đi ra thiên lao, ánh mặt trời chói mắt để Lữ Tố Khanh có chút lấy lại tinh thần. Trong óc nàng còn đang không ngừng hồi ức cái kia bài thơ. Lữ Tố Khanh biết Ngô Trung Hiền không phải thái giám, còn biết Ngô Trung Hiền là cái võ đạo cao thủ, cũng biết Ngô Trung Hiền đã từng chu võ đế tại vị thường có thụ nhiều sủng, làm nhiều thiếu chuyện xấu. Nàng lấy là mình biết rồi Ngô Trung Hiền chỗ có thân phận bối cảnh cùng bí mật, nhưng cho tới hôm nay, Lữ Tố Khanh mới biết được nguyên lai Ngô Trung Hiền cái này giả thái giám, thế mà có thể viết ra như thế kinh tài diễm diễm câu thơ. Lấy thơ xem người, có thể viết ra như thế câu thơ người, quả quyết là có đầy bụng kinh luân tài học người. Lữ Hoàng hậu thủy chung không tin Ngô Trung Hiền cái này tên thái giám có thể viết ra như thế kinh diễm thơ. Nhưng là, cái này thơ đích thật là nàng lần đầu tiên nghe được, mà lại là từ Ngô Trung Hiền trong miệng mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cũng không phải là Ngô Trung Hiền suy nghĩ mấy ngày, mà là hắn hiện trường làm ra. Vẹn vẹn bọn hắn trò chuyện này, Ngô Trung Hiền liền làm ra bài thơ này. Mây muốn ý phục hoa tưởng dung, thật là đang nói bản cung sao? Lữ Hoàng hậu lẩm bẩm, trong lòng không khỏi muốn, nếu như bài thơ này quả nhiên là Ngô Trung Hiền sở tác, hắn thật là vì bản cung làm thơ sao? Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, Lữ Hoàng hậu lòng có chút loạn. Liền ở trong lao chuyện phát sinh không lâu, ngự thư phòng, chính phê chữa tấu chương Chu Nhân Đế bệ hạ cũng thu vào tin tức. Mây muốn y phục hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Thơ hay a. Chu Nhân Đế nghe xong Long Vệ báo cáo, làm câu tiếp theo tán thưởng. Bài thơ này, quả nhiên là kinh tài diễm diễm. Ta trước kia làm sao không biết Ngô Trung Hiền hắn còn biết làm thơ, có thể viết ra như thế kinh diễm câu thơ, tài học coi là thật không tầm thường. Chu Nhân Đế sợ hãi thán phục. Ngô Trung Hiền lại một lần nữa cho nàng kinh hỉ. Dạng này thơ, lại là một vị thái giám viết ra. Không thể tin. Lúc này một bên phục thị Chu Nhân Đế Tào Lao thái giám cũng cảm thán nói, này thơ tưởng tượng xảo diệu, hạ bút thành văn, không lộ chế tạo vết tích. Trong thơ ngữ ngữ đậm rực rỡ, chữ chữ lưu ba, đọc bài thơ này, như cảm giác do xuân đầy giấy, tiêu hết đầy mắt, mặt người mê ly, không cần khắc họa, tự nhiên khiến người cảm thấy đây là mẫu đơn, là mỹ nhân xinh ngọc, mà không phải đường. Nô công công tài học, viễn siêu bây giờ những cái được gọi là người đọc sách. Đúng vậy a. Quả nhiên là để chấp ngoài ý muốn. Chu Nhân Đế thật lâu không thể lắng lại. Hắn tuy biết Ngô Trung Hiền có tài học, nhưng lại không biết hắn có thể xuất khẩu thành thơ. Liên đơn bài thơ này mà nói, đủ để lưu truyền thiên cổ. Chắc chắn chờ qua một thời gian ngắn bài thơ này truyền ra ngoài cùng, Ngô Trung Hiền tuyệt đối sẽ bị thiên hạ người đọc sách tán dương. Không phải Đại Chu vương triều người đọc sách, mà là Thần Châu đại lục tất cả vương triều, thiên hạ người đọc sách. Đây là Chu Nhân Đế chắc chắn. Với lại Ngô Trung Hiền bài thơ này, cũng làm cho Chu Nhân Đế biết hắn đêm khuya đơn độc đi tìm hoàng hậu nguyên nhân. Nguyên lai là thảo luận thi từ a. Nàng ngay từ đầu còn suy nghĩ lung tung đâu, hiện tại biết nguyên nhân. Ngô Trung Hiền cũng không biết hắn mượn Lý Thái Bạch một bài thơ, sẽ cho tương lai tự mình mở ra một đầu con đường mới. Sẽ để cho tương lai hắn thụ thiên hạ người đọc sách tôn kính. Càng làm cho cái thế giới này thi từ văn hóa đều sinh ra tiến hóa. Cái thế giới này không có Đỗ Phủ, càng không có Lý Bạch. Cho nên rất nhiều tuyệt cú thơ đều không có. Lấy Ngô Trung Hiền mình tới nói, hắn cảm thấy không có Đỗ Phủ cùng Lý Bạch, là cái thế giới này tổn thất. Làm đọc qua sách người, chưa từng nghe qua Lý Bạch cùng Đỗ Phủ thơ, thật sự là một cái tiếc nuối khổng lồ. Bài thơ này viết quá tốt rồi, Ngô công công quả thực là đại tài a. Trong thiên lao, giám thi đến cho Ngô Trung Hiền đưa cơm trưa thời điểm, còn đang điên cuồng tán dương. Lần này không là đơn thuần muốn làm liếm chó, mà là thật tâm bội phục. Giám thi không nghĩ tới Ngô Trung Hiền sẽ có như thế học thức. Quả nhiên là bội phục đến cực điểm. Người đọc sách Vương Nhị càng là đầy mắt cực nóng, hận không thể xông lại ôm lấy Ngô Trung Hiền tỉnh giáo. Đây không phải nói đùa, nếu như không phải nhà giam môn cản trở, hắn thực biết xuống lại. Không nghĩ tới ta Vương Nhị lúc sắp chết, còn có thể gặp được như thế tài học người, còn có thể nghe được như thế tuyệt cú. Đây là tiểu dân cả đời này may mắn a. Vương Nhị lớn tiếng cảm thán, phảng phất chết cũng không tiếc. Đây chính là người đọc sách, có thể bị vài câu thi từ điều động cảm xúc, có thể vì thi từ văn hóa cam tâm tình nguyện, hài lòng đi chết. Có lẽ là người đọc sách toàn cơ bắp, cũng có lẽ là Lý Thái Bạch thơ thả ở cái thế giới này, đối với người đọc sách tới nói đích thật là trùng kích. Ngô Trung Hiền không để ý đến cái này điên cuồng người đọc sách, hắn chính hưởng thụ lấy cung nữ tay nhỏ xoa bóp. Với lại các cung nữ lần này xoa bóp phi thường ra sức, thậm chí nhìn về phía Ngô Trung Hiền trong mắt đều mang nồng đậm sùng bái. Ngô công công bài thơ này không có mấy cái nữ tử có thể ngăn cản được. Cho dù là có chút cung nữ không biết chữ, nhưng chỉ nghe câu thơ cũng sẽ bị ý cảnh này hấp dẫn. Chỉ sợ thế gian không có mấy tên nữ tử có thể không lại như thế tài tử động tâm. Mặc dù Ngô Trung Hiền không phải tài tử, là thái giám. Đúng lúc này, trong cửa đá, sâu không thấy đáy đầm nước dưới đáy, một tên ngồi xếp bằng nữ tử váy trắng chậm rãi mở mắt ra. Nàng quanh thân nước bị cường hãn linh lực ba động chấn động, đúng là dần dần vỡ ra hướng hai bên, là nữ tử váy trắng trải ra một con đường, một đầu thông hướng đường phía trước, mà nữ tử quanh thân càng là hình thành một cái quỷ dị hình tròn màn nước, toàn bộ dòng nước bị ngăn cách bên ngoài, không có một giọt nước đụng phải nữ tử thân thể, tựa hồ tại luyện một loại nào đó thần kỳ công pháp. Nữ tử mặc dù ngồi tại đầm nước ngọn nguồn, nàng váy trắng nhưng không có một tia ướt át. Nữ tử chậm rãi trôi nổi bắt đầu, váy trắng đến chân mắt cá chân chỗ, phía dưới là nửa thân trần trần, một đôi chân trần, chân đẹp không dính một tia bụi bặm, mỗi một cây ngón chân mượt mà trắng nõn, phản phất trong suốt sáng long lanh bạch ngọc. Nữ tử chân đẹp không động vào, dựa vào một tia nội lực, liền có thể tự nhiên hành động. Đây cũng là nàng mặc dù chân chân, lại không dính một tia bụi bặm nguyên nhân. Bên ngoài cửa đá, Ngô Trung Hiền đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa đá. Nội lực thật thâm hậu, bất thình lình kinh khủng nội lực, để Ngô Trung Hiền vì thế mà kinh ngạc. Hắn võ đạo tam phẩm thực lực, đối mặt cỗ này mênh mông nội lực, đúng là bị hoàn toàn áp chế. Phản phất dòng suối nhỏ đối mặt đại dương mênh mông. Cái này cửa đá phía sau tồn tại, phi thường khủng bố. Ngô Trung Hiền quay đầu nhìn về phía giám thi, nói ra, mở ra cửa đá. Giám thi sửng sốt một chút, vội vàng cười khổ giải thích nói, Ngô công công, cái này cửa đá là tiên hoàng bệ hạ phái Long Vệ chế tạo, cho dù là tiểu nhân cũng không có quyền lực có thể mở, không về tiểu nhân quản a. Nghe được câu trả lời này, Ngô Trung Hiền cũng một lại lý giám thi, đi ra nhà tù, tại trước cửa đá quan sát bắt đầu. Bên trong đến tột cùng là ai? Ngô Trung Hiền trong lòng dâng lên dạng này hiếu kỳ. trầm tư hồi lâu. Trong cửa đá nội lực ba động dần dần thu nhỏ, ngay sau đó chậm rãi tiêu tán, phản phất chưa từng có tồn tại qua. Ngô Trung Hiền quay đầu hướng giám thi nói, thay ta hướng bệ hạ mời một đạo thánh chỉ, liền nói Ngô Trung Hiền muốn vào thủy lao nhìn xem. Giám thi sửng sốt một chút, không rõ Ngô Trung Hiền ý tứ, nhưng vẫn là chắp tay lên tiếng, xoay người đi tìm hoàng đế mời chỉ. Giám thi cũng không có cảm nhận được trong cửa đá cái kia cố cường hãn nội lực ba động. Tu phạm đại đa số là người bình thường, không là võ giả. Chỉ có võ giả mới đối nội lực ba động mẫn cảm, người bình thường không cảm giác được. Với lại cảnh giới càng cao, độ mẫn cảm càng mạnh. Một bên khác, Chu Nhân Đế nghe được Ngô Trung Hiền cái này thỉnh cầu, cũng không có cự tuyệt, cho hắn hạ một đạo thánh chỉ, cho phép mở ra cửa đá. Chương 24, tiền tuyến cấp báo. Cửa đá về sau liền là thủy lao. Thủy lao là tiên hoàng Chu Võ Đế phái người chế tạo, cùng thiên lao hoàn toàn độc lập mở. Trong thiên lao giam giữ phổ thông phạm nhân, mà sau cửa đá mặt thì là giam giữ võ giả, với lại đều là thực lực cường đại võ giả. Không có hoàng đế ý chỉ, ai dám mở nước lao liền mang ý nghĩa xúc phạm đại Chu vương pháp. Chấm ngược lại là hiếu kỳ, ngươi nước vào lao là ý gì? Chu Nhân Đế làm hoàng đế, rất rõ ràng thủy lao bên trong giam giữ lấy người nào. Thủy lao nhìn như là nhà giam, trên thực tế là Chu Võ Đế lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Lúc trước hộ tống Lữ Hầu vào kinh thiên hạ đệ nhất đao trầm luyện đao, chính là Chu Nhân Đế từ thủy lao thả ra cao thủ. Cấp báo. Vậy hạ. Phương Bắc tiền tuyến cấp báo. Có thám tử tìm được đại ngụy một đội thiết kỵ vượt qua biên cảnh. Đúng lúc này, một tên ngự lâm quân chạy vào, nhanh chóng báo cáo. Nhắm mắt chợp mắt Chu Nhân Đế mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thế mà nhanh như vậy liền động thủ. Lẩm bẩm một câu, Chu Nhân Đế lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh Quý Thanh Minh, làm hắn vị này trấn Bắc đại tướng quân, tùy ý lãnh binh tiến về phương Bắc biên cảnh ngăn địch. Vâng. Ngự lâm quân lĩnh mệnh, lập tức quay người chạy trước rời đi. Việc quan hệ quốc gia tổn vòng chiến tranh muốn bắt đầu. Mà lúc này Đại Chu Vương triều nội bộ chính quyền cũng còn chưa thống nhất. Chu Nhân Đế trong lúc nhất thời cũng có chút đáp ứng không xuể. Lấy bây giờ Đại Chu Vương triều quốc lực, muốn đối kháng Đại Ngụy Vương triều, áp lực không nhỏ. Với lại bên cạnh còn có ba đại vương triều tại nhìn chằm chằm. Một khi cái khác vương triều tham chiến, Đại Chu Vương triều tất nhiên bị chia cắt. Chiến tranh tiến đến, đồ thán sinh linh, bách tính khổ đã. Ai? Chu Nhân Đế hít một câu. Lúc này ngoài cửa Tào Thái giám thanh âm truyền đến. Bệ hạ, Lữ Hầu cầu kiến. Mau mời. Lữ Hầu tiến đến, ngay cả vội mở miệng. Bệ hạ. Bệ hạ. Chúng ta tuyệt đối không thể trước xuất binh a. Đại Ngụy thiết kỵ đã vượt qua biên cảnh, đặt chân nước ta thổ. Nếu như ta Đại Chu Vương triều còn không xuất binh, đây chẳng phải là để thiên hạ cho là ta Đại Chu Vương triều sợ. Chu Nhân Đế thanh âm lãnh đạo. Lữ còn trình vội vàng giải thích nói, bệ hạ, căn cứ tiền tuyến truyền đến tin chi tiết, vượt qua biên cảnh Đại Ngụy thiết kỵ khả năng cũng không phải là Đại Ngụy quân đội. Thần cho rằng là có người muốn gây ra ta Đại Chu cùng Đại Ngụy hướng hai nước chiến tranh. Chu Nhân Đế khẽ nhíu mày. Hắn kỳ thật cũng sớm có hoài nghi, nhưng việc quan hệ quốc gia an nguy, hắn chỉ có thể bị ép làm ra đáp lại. Bằng không đợi Đại Ngụy quân đội đánh đến tận cửa lại xuất binh, vậy liền đã quá muộn. Một tấc quốc thổ một tấc núi, nếu như quốc thổ bị nước khác binh sĩ bước vào còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái kia Đại Chu Vương triều xương cốt liền đã mềm nhũn, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Một cái mềm nhũn xương cốt vương triều là rất khó lại đứng lên. Lữ Hầu minh bạch Chu Nhân Đế bận tâm điểm này, cho nên lập tức mở miệng cường điệu nói, "Vậy hạ, thần ý tứ không phải không xuất binh, mà là chúng ta cần tiền tuyến tường tin tức, sau đó lại cân nhắc phải chăng xuất binh. Thần cho rằng, ứng đi đầu phái người đi tiền tuyến tra ra, cái kia một đội xâm nước ta thổ thiết kỵ là có hay không là Đại Ngụy thiết kỵ. Với lại phái đi điều tra người, nhất định phải là bệ hạ có thể sử dụng đáng tin người tâm phúc, nếu không vô cùng có khả năng bị lợi dụng." Lữ Hầu câu nói này tính là nói rõ trọng điểm. Tiền tuyến mặc dù truyền đến Đại Ngụy thiết kỵ xâm lấn tin tức, nhưng tin tức này là thật hay giả căn bản vốn không có thể xác định. Mấy ngàn dặm bên ngoài tin tức truyền đến, trên đường đi đã sớm thay đổi hương vị. Chỉ sợ hưu tâm người ở sau lưng điều khiển, tận lực bước lên chiến tranh. Tỷ như trong triều đình bộ những cái kia không an phận ra hỏa, cho nên nhất định phải phái đáng tin tâm phúc đi tiền tuyến xác định Đại Ngụy vương hướng là có hay không muốn xâm lấn. Muốn đáng tin người tận mắt thấy Đại Ngụy thiết kỵ bước vào biên cảnh, mới có thể phái đại quân đi tiền tuyến nghênh địch. Nếu không cái này mấy chục vạn đại quân một khi phái đi ra, chỉ là tùy tiện một ngày đều phải tốn phí rất nhiều quân phí, cũng chính là tiền. Với lại, vạn nhất mấy chục vạn đại quân phái quá khứ, kết quả Đại Ngụy cũng không có xâm lấn, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích kết sủ quân phí chi tiêu. Đến lúc đó khoản này kết sủ vô dụng chi tiêu, chắc chắn bị trong triều đình người hữu tâm lợi dụng, dùng để vạch tội Chu Nhân Đế. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, vạn nhất Đại Ngụy vương hướng lúc đầu còn đang do dự, không muốn phát động chiến tranh. Kết quả xem xét Đại Chu vương triều đại quân áp cảnh, rất có thể sốt ruột phía dưới, trực tiếp phát động chiến tranh. Nếu thật sự là như thế, cái kia chính là như trong triều đình những cái kia muốn gây ra chiến tranh người ý. Mặc dù biết rõ Đại Ngụy vương hướng lòng lang dạ thú, sớm có xâm lấn ý nghĩ, nhưng giờ này khắc này, nếu như có thể tạm thời không phát động chiến tranh, vậy liền tận lực không đánh, có thể kéo liền kéo. Bởi vì Đại Chu vương triều cần thời gian đến phát dục, đồng thời còn cần thanh lý nội bộ sâu mọt, củng cố hoàng quyền. Nếu không trận chiến tranh này tuyệt đối đánh không thắng. Lữ còn trình phỏng đoán, Đại Ngụy vương hướng cũng không đốc, không nghĩ là nhanh như thế phát động chiến tranh. Dù sao một trận chiến này một khi treo lên đến, có thể sẽ đánh mấy năm lâu. Cho nên đánh trước đó cần sau khi chuẩn bị xong tụ quân bị vật tư. Trừ cái đó ra, biết rõ có ba đại vương triều nhìn chằm chằm, như Đại Ngụy vương hướng không hề cố kỵ phát động chiến tranh, đây chẳng phải là thật quá ngu xuẩn. Cho dù là trận chiến tranh này đánh thắng Đại Chu vương triều, Đại Ngụy cũng sẽ bị cái khác vương triều chiếm đoạt. Cho nên lý tính phân tích một chút, lần này Đại Ngụy thiết kỵ đột phá xâm lấn sự kiện tuyệt không đơn giản. Đại Ngụy hơn triệu quân đội, chỉ có một đội thiết kỵ xâm lấn, nghĩ như thế nào đều rất kỳ quái. Ân. Chu Nhân Đế trầm tư hồi lâu, khẽ gật đầu. Nói lên phái Tâm Phúc đi tiền tuyến điều tra, lòng này bụng, trong nội tâm nàng đã có nhân tuyển. Trong Thiên Lao Ngô Trung Hiển, cũng là nàng trước mắt duy nhất có thể sử dụng Tâm Phúc. Đúng lúc này, ngự thư phòng chuyển ra ngoài đến Tào Thái giám thanh âm. Bệ hạ, thừa tướng Ti Mã Thừa Tự, trấn Bắc đại tướng quân Quý Thạch Minh, Bình Vương Chu Khang Bình, cùng binh bộ thượng thư Lâm Hải, lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư. Các chư vị đại thần cầu kiến. Chu Nhân Đế cùng lữ còn trình lẫn nhau. Thiên Lao. Ngô Trung Hiển đạt được Chu Nhân Đế thánh chỉ về sau, liền bắt đầu chỉ huy ngục tốt mở cửa đá. Cánh cửa đá này là lợi dụng cơ quan mở ra. Đánh cơ quan mở cửa là một cái cự đại hòn đá, đem hòn đá ấn xuống, cửa đá liền sẽ dâng lên. Nhưng hiển nhiên, hòn đá không như trong tưởng tượng tốt như vậy theo. Ba cái ngục tốt tại cự tảng đá lớn bên trên nhảy nửa ngày, quả thực là không giấu đi được. Ba cái đại nam nhân dùng toàn thân trọng lượng đều theo không động này cơ quan, có thể thấy được cái này cửa đá người bình thường cũng không tốt mở. Nô Trung Hiền vung tay lên, một cỗ cường hãn nội lực theo một cây ngân châm bắn ra, trùng điệp đụng vào trên hòn đá. Hòn đá bị đánh trúng, đúng là chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Những ngục tốt kinh ngạc nhìn về phía Nô Trung Hiền. Đám tù nhân thấy cảnh này cũng là cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới nhìn lên đến bạch bạch nộn nộn Ngô Công Công, lại là một vị cường đại võ giả. Tiện tay vung lên tay, liền có thể đem ba cái tráng hán đô ép bất động tảng đá cho đè xuống. Đây cũng là võ giả cùng người bình thường lực lượng chênh lệch. Theo hòn đá rơi xuống, cửa đá phát ra ầm ầm tiếng vang, bắt đầu chậm rãi dâng lên. Một cỗ ý lạnh đập vào mặt. Chương 25, xong. Tiên nữ không sạch sẽ. Ngô Trung Hiển một người đi vào sau cửa đá. Giám thị cùng những ngục tốt hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiến. Bởi vì bên trong thuộc về cấm địa thủy lao, không có bệ hạ thánh chỉ, bước vào liền là tử tội. Còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ sợ hãi. Thủy lao gặp nguy hiểm võ giả tù phạm, bọn hắn không sợ gây. Chỉ bằng những ngục tốt nhìn thấy Ngô Trung Hiển vừa rồi cái kia tiện tay một kích lực lượng, liền có thể biết võ giả thực lực có một thứ đại khái ấn tượng. Đây không phải là người bình thường có thể đối kháng. Húng chi có thể bị võ đế nhốt vào thủy lao, chỉ sợ không phải võ giả bình thường. Thủy lao rất lớn, không gian so thiên lao lớn rất nhiều, mà lại là xây dưới đất. Ngô Trung Hiển hạ mười mấy cái bậc thang, mới nhìn đến phía dưới nước sâu đầm. Sâu không thấy đáy, nhìn không thấy đầu, vừa dài lại thâm sâu. Chẳng lẽ những cái kia võ giả đều bị giam tại trong đầm nước? Ngô Trung Hiển sắc mặt quái dị, nhìn một chút trên người mình quần áo, Ngô Trung Hiển không muốn xuống nước, làm ướt sẽ không tốt. Nhìn về phía trước đi, không biết đầu này nước sâu đầm đến tột cùng dài bao nhiêu, có thể thấy được nước này lao vô cùng lớn. Với lại cả cái hoàn cảnh âm lãnh, âm trầm. Ngô Trung Hiển không muốn dò la xem, cái này hoàn cảnh quái mẹ nó không thoải mái. Nhìn chung quanh không ai, Ngô Trung Hiển đi đến bờ đầm nước, giải khai quần, ngẩng đầu khẽ hát bắt đầu đổ nước. Xuỵ 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 xuỵ. Lại vàng vừa thô cột nước bắn vào thanh tịnh trong đầm nước. Càng nước tiểu Ngô Trung Hiển càng hăng say, còn bắt đầu hướng xa mười mấy mét địa phương nước tiểu. Cái này cần có 20 mét đi. Không hổ là ta. Thật mạnh. Ngô Trung Hiển nói một mình. Đây chính là võ giả thân thể. Không đúng, cũng không thể toàn bộ quy công cho võ giả thể chất. Cái này càng nhiều hơn chính là quy công cho Ngô Trung Hiển vùng đan điền viên kia phát sáng hạt châu màu xanh lục. Ngô Trung Hiển có thể mọc ra đại kê kê, cũng là bởi vì viên này thần bí hạt châu. Cũng không biết hạt châu này đến tột cùng là lai lịch gì. Tựa hồ có thể xuyên qua đến cái thế giới này cũng cùng hạt châu có quan hệ. Ngô Trung Hiển ngược lại là muốn đem hạt châu lấy ra nghiên cứu một chút, nhưng làm sao tại đan điền chỗ sâu, không tốt lấy. Sơ ý một chút, hắn rất có thể lần nữa biến thành thái giám. Ngô Trung Hiển cũng không muốn thành thái giám, nhất là cùng hoàng hậu mây mưa qua một trận về sau, hắn càng phát ra mê luyến loại cảm giác này. Vừa nghĩ tới động phòng hoa chúc đêm hôm đó hoàng hậu nương nương, Ngô Trung Hiển càng lai kính. Nước tiểu càng xa hơn, đúng là trực tiếp đột phá 30 mét ghi chép. Ngay tại Ngô Trung Hiển vừa muốn thu liễm một chút thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước đầm nước tựa hồ tại nhấp nhô. Ân, chuyện gì xảy ra? Ngô Trung Hiển nghi hoặc, tưởng rằng mình ảo giác, nhưng sau một khắc, hiện thực nói cho hắn biết, không phải là ảo giác. Chỉ gặp cái kia đầm nước dần dần hướng hai bên vỡ ra, hình thành một đạo quỷ dị thác nước. Mà tại trong đầm nước ở giữa, có một đạo váy trắng chân trần nữ tử thân ảnh, chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Ngô Trung Hiển kinh ngạc, đang ngọn nguồn thật là có người. Hắn vô ý thức muốn giữ vững mình vào nước, nhưng trễ một giây, chính cứng rắn lãng vàng nước bắn thẳng đến mà ra, toàn bộ vung hướng nhắm mắt váy trắng mỹ nữ. Xong, thánh khiết mỹ nữ không sạch sẽ. Ngô Trung Hiển vội vàng thu nước, nhấc lên quần liền muốn trượt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này váy trắng mỹ nữ thực lực phi thường khủng bố, có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. Nếu không phải đối phương tựa hồ đang luyện công, bưng hai bịt mắt, chỉ sợ đã phát hiện Ngô Trung Hiển làm chuyện xấu. Ngô Trung Hiển trượt rất nhanh, nhưng không có uổng phí váy nữ nhân kịp phản ứng. Váy trắng nữ nhân chậm rãi mở mắt ra, từ nàng tóc đen dài trên mái tóc có mấy giọt màu vàng giọt nước lưu động, ô nhiễm phần này thoát trần khí chất. Nàng khẽ nhíu mày, công pháp của ta phá, không có khả năng. Thế nhưng vì cái gì ta trên tóc sẽ dính lên giọt nước? Nàng sở tu công pháp, cho dù là tại đầm nước chỗ sâu cũng có thể hoàn toàn cách ly nước. Nhưng bây giờ tóc mình bên trên, thậm chí là đỉnh đầu, trên mặt đều có màu vàng giọt nước. Với lại, giọt nước này chuyện gì xảy ra? Còn có cỗ mùi vị khác thường. Váy trắng nữ nhân linh xảo chóp mũi giật giật, ngửi được mùi vị khác thường. Cũng ngay một khắc này, nàng đã nhận ra chính lén lén lút lút muốn rời khỏi Ngô Trung Hiển. Dừng lại. Ngô Trung Hiển thân thể cứng đờ. Ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở đây? Nữ tử váy trắng thanh âm lạnh lạnh. Ngô Trung Hiển trong lòng hoảng đến một nhóm, nhưng quay đầu về sau, biểu lộ lại trở nên bình tĩnh. Ta gọi Ngô Trung Hiển, là bệ hạ phái ta nước vào lao xem xét. Ngô Trung Hiển đang khi nói chuyện, không nhịn được nghĩ thu hồi ánh mắt. Nữ nhân này rất xinh đẹp, nhất là một đôi chân trần chân trắng, tăng thêm buộc lên mái tóc đen dài, có một cô thoát trần khí chất. Chỉ tiếc cái kia tóc dài bên trên, điểm điểm màu vàng giọt nước, thực sự để Ngô Trung Hiền không đành lòng nhìn thẳng. Hắn chỉ muốn mau chóng rời đi. Hiển nhiên mỹ nữ này cũng không có phát giác được trên tóc giọt nước vấn đề, nếu không khẳng định ra tay với Ngô Trung Hiền. "Bệ hạ, không phải là Chu Võ Đế?" Nữ nhân lạnh lạnh mà hỏi. Dám gọi thẳng Chu Võ Đế đại danh, càng thêm xác định cái này thân phận nữ nhân không đơn giản. "Không phải, tiên hoàng đã ở 3 năm trước đây qua đời. Đương kim thiên tử bệ hạ là Chu Nhân Đế." "Chu Nhân Đế?" Nữ nhân thì thào, tựa hồ cũng không nghe qua cái tên này. Ngay sau đó nàng vừa nhìn về phía Ngô Trung Hiền hỏi. "Chu Võ Đế 3 năm trước đây qua đời. Bây giờ cách 944 năm, đã qua nhiều thiếu trở. 944 năm, 25 năm. Bây giờ là Thần Châu 969 năm." Ngô Trung Hiền nói. "Đã 25 năm a?" Váy trắng nữ nhân thì thào. Ngô Trung Hiền cẩn thận dò xét trôi nổi giữa không trung nữ nhân. Vậy mà có thể lợi dụng nội lực trôi nổi, không cần chân điểm. Nữ nhân này tuyệt đối là nhất phẩm lục địa thần tiên. Có thể đem nội lực vận dụng đến cảnh giới như thế, ngoại trừ nhất phẩm lục địa thần tiên, Ngô Trung Hiền nghĩ không ra còn có cái gì tồn tại. Kết hợp với nữ nhân 25 năm trước liền bị nhốt vào thủy lao mấu chốt này manh mối. Bây giờ đi qua 25 năm, dung mạo của nàng nhìn lên đến liền là chừng 30 tuổi thành thục mỹ nữ. Khí chất lạnh lạnh, như tiên nữ, như Bồ Tát, không rơi phàm trần. Chỉ tiếc sợi tóc màu đen kia chỗ hướng xuống nhỏ xuống vào nước, phá hủy phần này lạnh lạnh cao quý. May nữ nhân này tựa hồ ngay cả nước tiểu đều không nhận ra được, nếu không Ngô Trung Hiền chết chắc rồi. Nghe nói đến võ đạo nhị phẩm, liền có thể tích cốc. Tích cốc ý tứ, liền là võ giả thời gian dài không cần ăn cơm, uống nước, bài tiết, cũng có thể bình thường còn sống. Chỉ bất quá không thể tiêu hao quá nhiều nội lực, nếu không vẫn là cần dựa vào ngũ cốc khôi phục. Mà tới được nhất phẩm lục địa thần tiên, càng là ngay cả đại bộ phận lúc ngủ ở giữa đều có thể giảm bớt, không ăn ngũ cốc cũng có thể sống cực kỳ lâu. Cho nên nói, cái này váy trắng nữ nhân trong lúc nhất thời không có nhận ra màu vàng giọt nước là cái gì nước, kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao nữ nhân này khả năng 25 năm qua không có bài tiết qua. Đương nhiên, đây là Ngô Trung Hiền suy đoán, bởi vì hắn cũng chưa đặt chân nhất phẩm lục địa thần tiên cảnh giới, hết thảy chỉ là tin đồn. Huống hồ Ngô Trung Hiền cũng không phải cố ý nước tiểu, hắn làm sao biết đầm nước hạ thực sự có người? Với lại người này còn vừa vặn ngay tại mình đi tiểu thời điểm chạy đến tiếp nước tiểu. Cái này, thuộc về là tới sớm không bằng đến đúng lúc. Ngô Trung Hiền chỉ muốn mau chóng rời đi thủy lao. Thừa dịp kinh khủng lão thái bà còn chưa kịp phản ứng thời điểm rời đi. "Tiền bối, ta còn có việc, trước hết không quấy rầy ngài tu luyện, cáo tử." Ngô Trung Hiền nói xong cũng muốn đi. "Chờ một chút." Chương 26, nhân vật truyền kỳ, duy nhất nữ kiếm tiên, nữ lục địa thần tiên. "Chờ một chút." Nữ nhân lạnh lạnh thanh âm, để Ngô Trung Hiền dẫm chân xuống. Hắn muốn giả bộ như không có nghe được, trực tiếp rời đi. Ai ngờ nữ nhân chỉ là dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc liền giống như là thuấn di bình thường đã đến Ngô Trung Hiền phía trước. Tốc độ nhanh chóng, nhanh hơn tam phẩm võ giả con mắt. Loại tốc độ này, đủ để dễ như trở bàn tay miểu sát tam phẩm võ giả. Khó trách giang hồ truyền thuyết, nhất phẩm võ giả xưng là lục địa thần tiên, lục địa phía trên vô địch, cho nên xưng thần tiên. Ngô Trung Hiền tim đập rộn lên. Trước mặt lạnh lạnh nữ nhân nhìn xem hắn, trên mái tóc màu vàng giọt nước còn tại hướng xuống chậm rãi lưu. Có thể thấy được lúc trước cái kia cố vàng nước lớn bao nhiêu lượng. Ngô Trung Hiền khí đại lượng cũng đại. Nữ nhân tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, quanh thân nội lực lấp lóe một lát, tất cả màu vàng giọt nước toàn bộ bị hấp thu vào trong cơ thể nàng. Bên ngoài biến trở về sạch sẽ bộ dáng. Đây chính là nhất phẩm lục địa thần tiên với nội lực vận dụng. Ngô Trung Hiền khẽ mặt giật một cái, có loại dự cảm xấu. Tim đập của ngươi một mực gia tốc, chứng minh ngươi đang sợ ta. Ngươi vì cái gì sợ ta? Ngươi biết ta? Nữ nhân lạnh lạnh con ngươi nhìn xem Ngô Trung Hiền, đạm mạc không có tình cảm, lại phảng phất nhìn thấu hết thảy. Ngô Trung Hiền cười cười, giải thích nói, tiền bối ngài cao thâm như vậy tu vi, ta chỉ là một cái tam phẩm võ giả đương nhiên sẽ biết sợ. Ngô Trung Hiền cũng không nghĩ tới nhất phẩm lục địa thần tiên thậm chí ngay cả nhịp tim đều có thể nghe được. Từ nhịp tim liền đánh giá ra hắn Ngô Trung Hiền luống cuống. Ngô Trung Hiền âm thầm lau mồ hôi. Cao võ thế giới thật đáng sợ. Tại sao phải để cho ta bắt đầu gặp được loại quái vật này? Với lại gặp phải tràng diện còn lúng túng như vậy. Nếu như thay cái mở màn phương thức, Ngô Trung Hiền nhất định sẽ lôi kéo nữ nhân trước mắt, hoặc là kết giao nàng. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Chớ đừng nói chi là cường đại như thế lục địa thần tiên bằng hữu, vậy đơn giản một người bạn đỉnh 100.000 con đường. Nhưng đáng tiếc chính là Ngô Trung Hiền ngay từ đầu mà đắc tội với lục địa thần tiên. Hiện tại liền khẩn cầu không cần bị đối phương phát hiện mình tiểu tại trên đầu nàng, còn bị đối phương hút vào thân thể. Nếu không chết chắc rồi. Lạnh lạnh nữ nhân tựa hồ tin tưởng Ngô Trung Hiền cái này sợ hai lý do, liền tự đủ, đã Chu Võ Đế đã chết, vậy ta cũng có thể rời đi nơi này. Rời đi. Nghe được hai chữ này, Ngô Trung Hiền lúc đầu sợ hãi tâm lại bị câu trở về. Hắn lúc này hỏi, tiền bối, ngài rời đi nơi này, muốn đi chỗ nào? Có liên quan gì tới ngươi? Nữ nhân thản nhiên nói. Ngô Trung Hiền. Vẫn rất cao lạnh. Nhưng Ngô Trung Hiền hỏi như vậy tự nhiên có hỏi như vậy lý do. Tiền bối, ý của ta là, bây giờ ngoại giới đã qua đi hai thời gian 15 năm, tiền bối ra ngoài cũng sẽ đối bây giờ thế giới cảm thấy mê mang, khẳng định cần người giới thiệu. Ngô Trung Hiền dừng một chút, không sợ hai chút nào cùng nữ nhân lạnh lạnh con ngươi đối mặt, cười nói, cho nên không bằng trước bối trước ở tại tầm cung của ta, tạm thời nghỉ chân. Ta có thể vì tiền bối giới thiệu bây giờ thời đại này biến hóa. Với lại tầm cung của ta rất lớn, ở rất dễ chịu. Trong tầm cung cung nữ cùng thái giám cũng đầy đủ, tùy tiện tiền bối sai sử. Ngô Trung Hiền cực lực chào hàng mình tầm cung, khẳng định có mục đích. Váy trắng nữ nhân nhìn thoáng qua Ngô Trung Hiền, trầm mặc một lát. Nàng tựa hồ cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Dù sao cách mình hiểu biết thế giới đã qua 25 năm, ngoại giới phát sinh nhiều thiếu biến hóa, nàng cũng không rõ ràng. Liền ngay cả cái kia vũ lực cường hãn Chu Võ Đế vậy mà đều qua đời, coi là thật để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Võ Đế thế nhưng là nhị phẩm đỉnh phong võ giả, chỉ kém một bước bước vào lục địa thần tiên, mà lại là 25 năm trước. Làm hoàng đế, có thể đem võ đạo luyện tới nhị phẩm, đã chứng minh Chu Võ Đế thiên phú chắc tuyệt. Hoàng đế phải bận rộn giang sơn sa tắc, còn muốn vội vàng chinh chiến, cho nên thời gian tu luyện rất thiếu rất thiếu. Nếu là không có chắc tuyệt thiên phú, không có khả năng tại võ đạo có cái gì thành tựu. Thì như Chu Nhân Đế, hắn chỉ là cái bát phẩm võ giả, mà lại là năm nay vừa phá bát phẩm. Chu Nhân Đế vũ lực giá trị rất kém cỏi, có lẽ hắn là đem điểm thiên phú toàn bộ có một chút trí thông minh, chỗ dùng vũ lực giá trị kém. Có thể không khoa trương đánh giá một câu, Chu Nhân Đế trí thông minh so cha của hắn Chu Võ Đế cao hơn. Chu Võ Đế dựa vào võ trị thiên hạ, Chu Nhân Đế thì là dựa vào mưu trí ổn thiên hạ. Chu Nhân Đế có thể tại Chu Võ Đế qua đời 3 năm, còn ý nguyên ngồi vững vàng hoàng vị, đủ để gặp hắn có bao nhiêu mưu trí. Chu Võ Đế đột nhiên qua đời, ném thế nhưng là một cái thiên đại cục diện rối rắm. Trong triều đình các đại phái hệ tranh đấu, triều đình bên ngoài các đại võ đạo môn phái quật khởi, dẫn đến giang hồ náo động. Lại hướng bên ngoài, các đại vương triều nhìn chằm chằm, đại quân áp cảnh. Với lại đám người này ngay cả Chu Võ Đế đều có thể đưa đi, càng là có thể thấy được thủ đoạn mạnh. Có thể nói Chu Nhân Đế tiếp nhận đại Chu vương triều, bắt đầu liền là địa ngục hình thức. Hắn có thể tại địa ngục hình thức ổn định phát dục, còn có thể kiểm chế triều đình mấy đại thế lực, đủ để gặp cái này mưu trí thủ đoạn cao thâm. Đương nhiên, cũng khó nói Chu Võ Đế cho Chu Nhân Đế lưu lại không thiếu chuẩn bị ở sau. Dù sao đây là Chu gia vương triều, Chu Võ Đế cho dù là chết lại đột nhiên, cũng không có khả năng cái gì chuẩn bị đều không làm. Nô Trung Hiền cảm thấy, Lữ Hầu cái này vương hầu liền rất có thể là Võ Đế lưu lại. Hoặc là, không chỉ là Lữ Hầu. Tiên bối, vậy ta ngày mai lại đến đón ngài ra ngục a. Nô Trung Hiền châm chưa dưới, nói ra. Ân. Lạnh lạnh nữ nhân khẽ gật đầu. Đúng, tiền bối ngài tên gọi là gì? Thuận tiện ngày sau xưng hô. Nô Trung Hiền hỏi một câu, sau đó tự giới thiệu mình một cái, ta gọi Nô Trung Hiền, tiền bối ngài gọi ta tiểu nô, tiểu trung, nhỏ hiền đều được. Phong Trúc. Lạnh lạnh nữ nhân thản nhiên nói. Tốt, Phong tiền bối. Ngày mai ta tới đón tiền bối ngài. Nô Trung Hiền mỉm cười nói xong, quay người rời đi. Chỉ là làm lúc xoay người, nét mặt của hắn từ gặp không kinh sợ đến mức mỉm cười, chuyển biến làm chấn kinh. Phong Trúc. Chẳng lẽ là đã từng vị kia Đại Chu vương triều đệ nhất nữ kiếm tiên, thứ nhất nữ lục địa thần tiên, bị thiên hạ nữ võ giả coi là sùng bái mục tiêu duy nhất nữ lục địa thần tiên, cũng là duy nhất lấy kiếm đạo nhân nhất phẩm lục địa thần tiên cảnh giới nữ nhân. Nữ nhân bởi vì thể chất nguyên nhân, tu võ đạo từ trước đến nay so muốn nam nhân khó hơn mấy chục lần, trừ phi thiên phú dị bẩm, lại thêm hậu thiên phi thường cố gắng, mà Phong Trúc liền là cái này vạn bên trong vô nhất trừ phi. Nàng phá vỡ Đại Chu vương triều trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có nữ tính lục địa thần tiên truyền thuyết. Nàng là nữ tính người tu luyện mang đến hy vọng, nữ nhân cũng có thể tu luyện thành lục địa thần tiên. Thậm chí nói không khoa trương, bây giờ Thần Châu đại lục nữ tính địa vị có thể đề cao, đều cùng Phong Trúc vị này nữ lục địa thần tiên có quan hệ. Đây chính là nhân vật truyền kỳ a, không nghĩ tới lại bị nhốt tại thủy lao bên trong. Nô Trung Hiền kinh hãi, sợ hai thán phục tại Chu Võ Đế thủ đoạn mạnh. Thế mà có thể đem vị này nữ lục địa thần tiên nhốt tại thủy lao 25 năm. Lại đối phương tựa như là cam tâm tình nguyện. 25 năm trước, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thời điểm đó Nô Trung Hiền mới mười mấy tuổi, tự nhiên là không biết được, trí nhớ của đời trước bên trong không có cái gì. Chương 27, tiên nữ khí chất. Chu Nhân Đế triệu kiến. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, Nô Trung Hiền liền tiếp vào thánh chỉ, hắn bị tạm thời tha tội, nhưng cần lập công chủ tội. Tạm thời hai chữ liền rất có thâm ý. Nói đúng là, Nô Trung Hiền còn có thể lại được đưa vào ngục giam. Nô công công, tiếp chỉ a. Tào Thái giám cười đưa qua thánh chỉ. Nô Trung Hiền nâng người lên, tiếp nhận thánh chỉ, nhìn cũng không nhìn trực tiếp khép lại. Tào công công, có thể hay không làm phiền ngươi sự kiện? Nô công công khách khí, ngươi nói. Tào Thái giám làm ba triều đại thái giám, vẫn là có nhất định hy vọng. Hắn đã hơn 80 tuổi, thân thể vẫn cứng rắn. Hắn phục thị qua Chu Võ Đế phụ hoàng, Chu Võ Đế cùng bây giờ Chu Nhân Đế, tam triều nguyên lão cấp thái giám. Tào Thái giám đối hoàng gia tuyệt đối trung thành, không có bất kỳ người nào hoài nghi Tào Thái giám trung thành. Hắn từng tại hai vị hoàng đế gặp chuyện thời điểm, lấy mệnh cứu giúp, bây giờ lồng ngực còn có mấy đạo vết sẹo. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì tham tài tốt quyền chi tâm. Mặc dù Tào Thái giám cũng không có Ngô Trung Hiền như thế tâm cơ cùng nhu trí, cũng không có Ngô Trung Hiền võ đạo thực lực, nhưng lòng trung thành của hắn tuyệt đối vượt qua người bình thường. Ngô Trung Hiền cười nói, "Tào công công, làm phiền ngươi giúp ta tìm một cố kiệu, ta muốn tiếp người ra ngoài." "Tiếp người?" Tào Thái giám nghi hoặc, có người nào cần dùng cố kiệu tiếp? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, liền đáp ứng xuống. Tào Thái giám rời đi. Ngô Trung Hiền đi đến Vương Nhị nhà tù trước, Vương Nhị lập tức chạy tới, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. "Ngô công công, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ngươi không?" Vương Nhị trước kia là xem thường thái giám, cho rằng thái giám không có nam tử khí khái, đường đường đại nam nhân, thế mà làm thái giám, thật sự là mất mặt xấu hổ. Nhưng từ hôm qua nghe qua Ngô Trung Hiền cái kia bài thơ về sau, hắn liền hoàn toàn thay đổi quan niệm. Vương Nhị cho rằng Ngô công công nhất định là bởi vì gặp một ít sự tình, cho nên mới bị ép trở thành thái giám. Ngô công công dạng này đầy bụng kinh luân tài tử, nhất định không phải tự nguyện trở thành thái giám. Có thể làm ra như vậy kinh tài diễm diễm tuyệt cú thơ, như thế nào lại là khúng núng thái giám? Hắn nhất định có ngông nên, cũng có chỗ khó. Ngô Trung Hiền nói ra, hôm nay buổi trưa, ta sẽ an bài người tới đón ngươi. Đến lúc đó ngươi theo tới người đi lấy hình bộ thượng thư nhận hối lộ chứng cứ, nếu như chứng cứ là thật, bản công giúp ngươi sửa lại án xử sai. Ừ. Đa tạ Ngô công công. Nay đại ân đại đức, tiểu dân suốt đời khó quên. Vương Nhị kích động không thôi, không nghĩ tới mình còn có nhìn sửa lại án xử sai. Hắn không sợ chết, chỉ là sợ gánh vác oan tội mà chết. Làm một tên người đọc sách, Vương Nhị có ngông nên. Hắn thả chết chứ không chịu khuất phục. Cận kề cái chết không chịu đủ. Ngô Trung Hiền an bài xong, liền đi hướng thủy lao. Về phần vì sao không hiện tại tiếp đi Vương Nghị, bởi vì thân phận của hắn không thích hợp cùng mình đi ra thiên lao. Ngô Trung Hiền ra thiên lao lúc, nhất định sẽ bị trong triều đình một đống đại thần giám thị. Nếu như người giám thị nhìn thấy Vương Nghị, chắc chắn đoán được nhận hối lộ sự tình cho hấp thụ ánh sáng, sẽ sớm làm chuẩn bị, hoặc là chạy trốn. Ngô Trung Hiền sẽ không cho bọn hắn chạy trốn thời gian. Các loại chứng cứ nắm bắt tới tay, cho hết ăn chặt. Phong tiền bối, trong nước sao? Ta tới đón ngài. Ngô Trung Hiền đi vào thủy lao, bốn phía nhìn một lần, ánh mắt nhìn về phía đầm nước. Nàng hẳn là trở lại đầm nước ngọn nguồn. Cũng không biết Phong Trúc cô gái này kiếm tu luyện ra sao võ học cấm pháp, cần tại đầm nước ngọn nguồn tu luyện. Sau một lúc lâu, chỉ gặp cái kia đầm nước lần nữa hướng hai bên vỡ ra. Một đạo váy trắng cao gầy thân ảnh lơ lửng lên. Phong Trúc chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia dị dạng ánh sáng. Quanh thân nội lực trong nháy mắt thu hồi, đạp không mà đi tới đến bên bờ. Đầm nước cũng sau đó một khắc khôi phục bình thường. Tiền bối, mời. Nô Trung Hiền dẫn đường, nữ nhân lạnh lạnh đi ở hậu phương. Bàn chân nhìn như dẫm tại mặt đất, trên thực tế cũng không có chân chính rơi xuống đất. Huyền không một cm khoảng chừng. Chân của nàng rất trắng, trong suốt sáng long lanh như ngọc, không dính bụi đất. Nô Trung Hiền không cho là mình là chân khống, nhưng như thế chân đẹp cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Hắn sợ Phong Trúc phát giác được, liền tìm cho mình cái hợp lý lấy cớ, một bên nhìn Phong Trúc chân đẹp, hỏi: "Phong tiền bối, tu vi của ngài thật cao a, không cần chân cũng có thể đi đường." Phong Trúc biểu lộ đạm mạc, cũng không trả lời ý tứ. Nữ nhân này, thật cao lạnh. Nô Trung Hiền nghĩ đến. Hai người đi lên bậc cấp, đi ra thủy lao. Đi ngang qua nhà giam lối đi nhỏ thời điểm, các phạm nhân từng cái ghé vào nhà tù, nhìn về phía váy trắng nữ nhân. Nữ nhân này có không thua tại hoàng hậu nương nương nhan trị, còn có một cỗ tiên phong đạo cốt, lạnh lạnh tiên nữ khí tức. Đi ra thiên lao, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi, Phong Trúc vô ý thức nhắm mắt. Nàng đã 25 năm chưa từng gặp qua ánh nắng, có chút không thích ứng. Phong tiền bối, phía trước có cố kiệu, ngài ngồi vào trong kiệu liền tốt. Ân, tạ ơn. Phong Trúc dưới chân một điểm, thân hình phiêu động, ngồi vào cố kiệu. Kỳ thật giống dạng này khinh công, Nô Trung Hiền cũng có thể làm được. Đơn giản là đem nội lực tập trung đến bàn chân, có thể đạt tới ngắn ngủi trôi nổi hành động, thậm chí có thể đạp không mà đi, cũng chính là tục nói khinh công. Phổ thông thất bát phẩm võ giả liền có thể vượt nóc băng tường, năm sáu phẩm võ giả có thể khinh công đạp đi, so với vượt nóc băng tường càng cao thêm một bậc. Cảnh giới càng cao, chỗ có thể sử dụng nội lực cũng càng mạnh. Nô Trung Hiền cũng ngồi vào cố kiệu, kiệu lớn đủ để dung nạp 6-7 người, cho nên hai người ngồi song toàn không ảnh hưởng. Cố kiệu nâng lên, hướng tẩm cung mà đi. Phong tiền bối, ngài chỉ dùng kiếm a? Ân. Phong Trúc có chút mở mắt ra, lạnh lạnh con ngươi nhìn về phía Ngô Trung Hiền, ngươi biết ta? 25 năm trước, từng nghe qua tiền bối đại danh, Đại Chu Vương triều thứ nhất nữ kiếm tu, vạn bối lúc ấy mới vừa vào võ đạo liền nghe qua, mười phần bội phục. Nghe được 25 năm trước mấy chữ mắt, Phong Trúc ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ có một tia bi thương chợt lóe lên, liền không nói nữa. Ngô Trung Hiền cũng không tự chuốc nhục nhã, mục đích của hắn đã đạt đến, tiếp xuống liền là chậm rãi rút ngắn quan hệ. Rất nhanh, Cố Kiệu trở lại tẩm cung. Ngô Trung Hiền là Phong Trúc an bài căn phòng ngủ, sau đó hắn liền tiếp vào Chu Nhân Đế triệu kiến. Mới ra thiên lao liền lại muốn an bài cho ta nhiệm vụ a. Nô Trung Hiền không khỏi cảm thán, không hổ là hoàng đế, quá biết dùng người. So vốn liếng nhà đều sẽ, nhưng hắn vẫn là nghe lời đi. Trong tẩm cung, Phong Trúc đánh giá một phen gian phòng. Đúng lúc này, nàng phát giác được ngoài cửa sổ có đạo thân ảnh. Người nào? Phong Trúc ngón tay một điểm, một cỗ kiếm khí bắn thẳng đến mà ra. Đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bị định tại ngoài cửa sổ. Phong Trúc đi tới, phát hiện cửa sổ rình coi là một cái tiểu nữ hài, nhìn lên đến 6-7 tuổi bộ dáng. Người tên là gì? Tiểu nữ hài nhếch môi, không nói một lời. Phong Trúc từ sau người ánh mắt bên trong thấy được một tia bất khuất cùng cửu hận. Đó là thân phụ huyết hải thâm cửu, trải qua tuyệt vọng người mới sẽ có. Cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ 6-7 tuổi bộ dáng, nhìn lên đến đã trải qua người bình thường cả một đời cũng một trải qua sự tình. Không nên quấy rầy ta. Phong Trúc tay quay người đi tiến gian phòng, tiện tay vung lên, nội lực đánh trúng tiểu nữ hải, giải khai huyệt đạo của nàng. Nữ hải nắm thật chặt nắm tay nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Những người xấu này vì cái gì đều mạnh như vậy? Nàng muốn như thế nào mới có thể báo thù a? Chương 28, chấm hy vọng ngươi an toàn trở về, Kim Tiền Chùa. Năm đại xem, ngự thư phòng, Chu Nhân Đế đang vì Ngô Trung Hiền bố trí nhiệm vụ, tiến về phương Bắc tiền tuyến, điều tra đại ngụy thiết kỵ. Nghe tới nhiệm vụ này thời điểm, Ngô Trung Hiền phản ứng đầu tiên là muốn tự tuyệt. Phương Bắc tiền tuyến quá nguy hiểm, hắn không muốn đi tiền tuyến, hắn muốn tại hoàng cung cậu thả lấy phát dục. Trong hoàng cung có thể mỗi ngày ăn ngon uống say, còn có thể hưởng thụ cung nữ mềm non tay nhỏ phục vụ, lại trêu đùa một chút tức hồn hển hoàng hậu nương nương, đơn giản nhân sinh chuyện may mắn. Nhưng nghe đến Chu Nhân Đế lời kế tiếp, Ngô Trung Hiền muốn cự tuyệt thánh chỉ lời nói lại thu hồi lại. Ngô Trung Hiền, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, việc quan hệ quốc gia an nguy. Chấm đem cái này trách nhiệm giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. Là, bệ hạ. Ngô Trung Hiền bị ép đón lấy nhiệm vụ. Chu Nhân Đế tựa hồ nhìn ra Ngô Trung Hiền tâm tư, ngữ khí trầm trọng mở miệng, "Ngô yêu thần, chấm bây giờ có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi. Lần này tiến đến, phải tất yếu dò xét tra rõ ràng phương Bắc biên cảnh xuất hiện thiết kỵ, có phải là hay không đại ngụy thiết kỵ, tuyệt đối không thể xuất hiện chỗ sơ suất, chấm muốn tuyệt đối chính xác tin tức." Cậu thả lợi quốc cuộc sống gia đình chết lấy, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi. Thần đã tiếp mệnh lệnh, từ làm ra sức vì nước, là bệ hạ phân ưu. Ngô Trung Hiền chắp tay, nghiêm túc cam đoan. Ngô Trung Hiền cũng minh bạch lần này nhiệm vụ tầm quan trọng. Nếu thật là đại ngụy thiết kỵ xâm lấn, vậy liền chứng minh muốn phát sinh chiến tranh rồi. Một khi chiến tranh phát sinh, cho dù Ngô Trung Hiền muốn trong hoàng cung cậu thả lấy cũng không an toàn. Đại Chu cùng đại ngụy binh lực chênh lệch rất lớn. Đại Chu trước mắt là đánh không lại đại ngụy. Nếu như quốc gia vong, Ngô Trung Hiền ngày tốt lành tự nhiên cũng liền không có. Còn muốn ăn ngon uống say, muốn hưởng thụ cung nữ xoa bóp, muốn đùa giỡn hoàng hậu nương nương, cũng bị mất. Chu Nhân Đế sững sờ nhìn xem Ngô Trung Hiền. Cậu thả lợi quốc cuộc sống gia đình chết lấy, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi. Nói đến đây, đúng là từ một thái giám trong miệng nói ra. Chấm, cũng hy vọng tin tức là giả. Chu Nhân Đế lấy lại tinh thần, không để cho mình lại đi nhìn Ngô Trung Hiền. Nàng sợ mình bị thần tử nhìn thấu tâm ý. Bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như là có người giải tin tức giả, thần chắc chắn đem phía sau màn hắc thủ điều tra ra. Ngô Trung Hiền sắc mặt âm lãnh, như một thanh băng lãnh kiếm. Chu Nhân Đế nhìn về phía Ngô Trung Hiền, sắc mặt nghiêm túc nói, lần này xuất hành, chấm chỉ có 3 cái yêu cầu. Bệ hạ mời nói. Chu Nhân Đế đứng dậy, đi tới. Thứ nhất, chấm muốn ngươi tra rõ ràng, biên cảnh có hay không đại ngụy thiết kỵ, xác định tin tức của tiền tuyến truyền tới là thật là giả. Thứ hai, chấm muốn ngươi đi ngang qua Kim Tuyển chùa cùng năm đại xem lúc, hướng bọn hắn truyền đạt thánh chỉ, quốc gia gặp nạn, để giang hồ đám võ giả chuẩn bị sẵn sàng, chấm sẽ mặt khác khởi thảo mấy phần thánh chỉ, ngươi cùng nhau mang lên. Thứ ba, chấm muốn ngươi cam đoan an toàn của mình, nhất định phải an toàn trở về. Chu Nhân Đế nói xong, tay cầm khoác lên Ngô Trung Hiền bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Làm một vị đế vương, cho dù là vì mua chuộc lòng người, có thể nói ra dạng này móc tim móc phổi, đủ để chứng minh hắn đối Ngô Trung Hiền quan tâm. Bất quá cũng khía cạnh đã chứng minh lần này xuất hành biên cảnh tính nguy hiểm. Nếu như đại ngụy thiết kỵ tin tức là giả, vậy liền chứng minh điều khiển đây hết thảy phía sau màn hắc thủ phi thường khủng bố. Có thể tại hoàng đế không coi vào đâu làm tin tức giả, muốn gây ra hai đại vương triều chiến tranh, cái này hắc thủ năng lượng không được quyền thế ngập trời. Ngô Trung Hiền nếu như tra được, khẳng định sẽ nhóm lửa thân trên. Tạ bệ hạ quan tâm, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi ngự thư phòng, Ngô Trung Hiền cắt tỉa lại một chút chuyến này nhiệm vụ. Kim Tiền chùa, năm đại xem. Ngô Trung Hiền trong đầu hiện ra cái này hai đại giang hồ môn phái, Phật môn cùng Đạo môn. Kim Tiền chùa là Phật môn chí tôn, năm đại xem là Đạo môn chí tôn. Hai đại môn phái tại giang hồ ủng có rất lớn danh vọng, có thể nói là nhất hô bách đứng. Trừ cái đó ra, hai đại tông môn có rất nhiều võ giả đệ tử, cũng nhận qua triều đình ân huệ. Cho nên bây giờ quốc gia đứng trước nguy cơ, hai đại tông môn nhất định phải xuất lực. Nếu là không nguyện ý, cái kia Chu Nhân Đế có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Để tông môn tồn tại ý nghĩa là chỉnh hợp giang hồ võ giả, có thể tại thời khắc mấu chốt dùng lấy bảo hộ quốc gia. Nếu như ngay cả quốc gia của mình đều không bảo vệ, cái kia muốn bọn hắn những này giang hồ môn phái cũng vô dụng. Ngô Trung Hiền lần này hạng thứ hai nhiệm vụ, liền đem dưới thánh chỉ đặt cho hai đại môn phái, để bọn hắn chỉnh hợp giang hồ phái môn, cử hành một trận thống nhất giang hồ võ giả hoạt động. Thống nhất về sau, vì nước mà chiến. Nhưng Ngô Trung Hiền cho rằng, nhiệm vụ này không dễ dàng như vậy. Thứ nhất, Kim Tiền Chùa không chỉ là xây dựng ở Đại Chu vương triều, tại cái khác vương triều cũng có hy vọng, cũng có môn phái. Kim Tiền Chùa thuộc về tông giáo môn phái, truyền giáo các đại vương triều, cho nên tại các đại vương triều đều có môn phái đệ tử. Mặc dù Kim Tiền Chùa lớn nhất tông môn tại Đại Tần vương triều, nhưng phân giáo trải rộng Thần Châu đại lục. Ánh sáng Đại Chu vương triều cảnh nội Kim Tiền Chùa Phật giáo tín đồ liền có mấy chục bên trên hơn trăm vạn. Thứ hai, năm đại xem thuộc về Võ Đang đạo giáo chi nhánh. Võ Đang đạo giáo đồng dạng tại Tân Quốc. Năm đại xem thuộc về Võ Đang đạo giáo chi nhánh tới một cái tiểu môn phái. Mặc dù tại Đại Chu vương triều đổi tên năm đại xem, nhưng trên thực tế vẫn là Võ Đang đạo giáo môn phái. Võ Đang đạo giáo truyền giáo đồng dạng trải rộng Thần Châu đại lục. Đại Ngụy vương trong triều cũng có đạo giáo chi nhánh, lại đạo giáo lý niệm rộng lớn hơn. Võ Đang đạo giáo cho rằng Thần Châu đại lục mặc dù phân mấy cái vương triều, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều là cùng một chủng tộc, không nên tự giết lẫn nhau. Ứng làm đem tất cả vương triều thống nhất, thực hiện đại nhất thống, cộng đồng đến đúng kháng Thần Châu đại lục bên ngoài ngoại vực địch nhân. Hai đại giáo lý niệm, để Ngô Trung Hiền cho rằng chuyến này sẽ không thu hoạch được gì. Bất quá, nếu là bọn họ không xuất thủ, Chu Nhân Đế chắc chắn để bọn hắn không cách nào tại Đại Chu vương triều đặt chân. Đến lúc đó đừng nói truyền giáo, giáng khai tông lập phái đều là tử tội. Mặc dù dạng này có thể sẽ đắc tội hai đại giáo, nhưng từ xưa liền không có triều đình sợ môn phái nói chuyện, chỉ có môn phái sợ triều đình. Cho dù biết chuyến này khả năng không thu hoạch được gì, Ngô Trung Hiền vẫn như cũ sẽ đi. Hắn hiểu được Chu Nhân Đế tâm tư. Huống hồ, lần này việc quan hệ quốc gia an nguy nhiệm vụ Chu Nhân Đế đều yên tâm giao cho mình. Khía cạnh đã chứng minh, Ngô Trung Hiền địa vị lần nữa lên cao. Mặc dù không có trên danh nghĩa chức quan tăng lên, nhưng làm hoàng đế tâm phúc, quyền lực lớn không cần phải nói. Ngẫm lại trong lịch sử những cái kia thụ hoàng đế sủng hạnh thái giám, cái nào không phải tùy tiện đùa bỡn đại thần, cái nào không phải quyền nghiêng triều chính. Cùng một thời gian, Đại Chu cảnh giới, phương bắc, Thiên Thủy thành bên ngoài. Non xanh nước biếc năm ngọn núi ngạo nghễ đứng thẳng, thẳng đâm đám mây. Nơi này chính là năm đại xem. Cái gọi là năm đại xem, chính là xem người, xem tâm, xem thế gian, xem bản thân, xem tương lai. Cái gọi là xem người, chính là cơ bản nhất bách tính dân hương, cùng bói toán đoán mệnh các loại. Xem tâm, là thay võ giả loại trừ tâm ma, hiểu ra bản thân. Xem thế gian, là võ đạo đạo giáo một đại hạch tâm lý niệm, Thần Châu đại lục thống nhất nói. Làm Thần Châu đại lục một phân tử, không nên tự giết lẫn nhau. Xem bản thân, là thần bí nhất một cái sân phòng, giang hồ truyền ngôn, từ nơi này đi ra đều là hiểu ra bản thân cường giả. Vô luận tâm cảnh vẫn là thực lực, đều là giang hồ nhất lưu. Xem tương lai, truyền ngôn có lục địa thần tiên ở đây, có thể thông qua thiên nhãn đoán trước tương lai chuyện phát sinh. Tên cổ năm đại xem. Năm đại xem nhỏ nhất sân phòng, tên là xem tương lai. Sân phòng sau sườn núi, vách đá vạn trượng nhìn không thấy đáy, có mây tại trôi nổi. Trên vách đá phương, ngồi thân mặc đạo bào đạo sĩ, chính nhắm mắt thụ thiên địa tinh khí rèn luyện. Hắn trên trán của lại có con mắt thứ ba, kim sắc mắt. Cái này mắt tên là thiên nhãn. Chính tại lúc này, thiên tượng biến ảo. Thiên Phong đạo cốt lão đạo thiên nhãn bỗng nhiên thông suốt. Một bộ gió tanh mưa máu hình tượng xuất hiện với hắn trong thần thức. Ngay sau đó, liền để cho lão đạo sĩ khiếp sợ hình tượng. Chương 29, 24 chữ tiên đoán. Tìm hoàng hậu nương nương cáo biệt. Thần Châu đại loạn, sinh linh đồ thán. 12 năm về sau, Thần Châu nhất thống. Vực ngoại xâm lấn, chiến hỏa tái khởi. Lão đạo sĩ thì thảo ra 24 chữ. Sau đó thiên nhãn khép kín. Làm lão đạo sĩ đem cái này nhìn trộm thiên cơ 24 chữ viết sau khi xuống tới, cả người cũng đã mất đi tinh khí thần, ngồi tại nguyên châu ngừng lại hóa. Qua không biết bao lâu, một con đường nhỏ sĩ bước nhanh tới. Sư phụ. Tiểu đạo sĩ chạy đến lão đạo sĩ trước người, phát hiện sư phụ đã không có khí tức. Tiểu đạo sĩ trong mắt chứa nhiệt lệ, cầm lấy sư phụ viết xuống 24 chữ, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, không khỏi sắc mặt đại biến. Tiểu đạo sĩ không kịp thế sư cha nhặt xác, vội vàng cầm chữ, chạy xuống núi tìm trưởng môn. Cái này 24 chữ, là sư phụ dùng tính mệnh quan sát đến tương lai, là Thần Châu đại lục 12 năm tương lai. Năm đại xem trưởng môn, tên là Trương Đạo Lăng, là một vị thiên sư, tại giang hồ phi thường nổi danh nhìn. Năm đại xem tổng cộng có 7 vị thiên sư, mỗi một vị đều là nhất phẩm lục địa thần tiên cảnh. Làm Trương Đạo Lăng nhìn thấy tiểu đạo sĩ cầm thẻ che chạy vào, liền biết kết quả. Huyền cơ hắn. Ai? Trương Đạo Lăng thật sâu thở dài một câu, trong mắt có mấy phần bí thương. Mặc dù tại 10 năm trước Trương Huyền Cơ sư huynh đã nói qua mình hôm nay sẽ tọa hóa, nhưng chân chính biết được tin tức này lúc, Trương Đạo Lăng vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Trường môn, đây là sư phụ cuối cùng lưu lại 24 chữ. Tiểu đạo sĩ đem thẻ che đưa qua. Trương Đạo Lăng tiếp nhận thẻ che, nhìn xem tiểu đạo sĩ nói, đi mang sư phụ ngươi xuống đây đi. Ân. Tiểu đạo sĩ quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn Trương Đạo Lăng một người. Hắn lúc này mới lật ra thẻ che xem xét sư huynh lưu lại 24 chữ thiên cơ. Khi thấy 24 chữ lúc, Trương Đạo Lăng biểu lộ dần dần nghiêm trọng. Thủ đạo, nhanh đi bảo ngươi mấy vị sư bá đến đây. Trương Đạo Lăng hướng đại điện bên ngoài hô. Là, sư phụ. Ngoài điện tiếng bước chân từ từ đi xa. Trương Đạo Lăng ngồi ở chỗ đó, nhìn qua thẻ tre, thật lâu không thể lắng lại. Thần Châu sẽ lại loạn. Ai? Sinh linh đồ thán, thiên ý như thế, chúng ta lại như thế nào có thể thay đổi thiên ý? Hồi lâu, Trương Đạo Lăng thở dài một câu. Ngươi có muốn hay không luyện võ? Muốn. Mấy bản này bí tịch võ công cầm lấy đi luyện, chờ ta trở lại kiểm tra. Liệt nhật chói trang trong tiểu viện. Nô Trung Hiền nghe được tiểu nữ hài trả lời, đưa trong tay mấy quyển võ học bí tịch ném cho nàng, sau đó cũng không quay đầu lại vào phòng. Tiểu nữ hài ngẩn người, nhìn xem trong ngực mấy quyển võ học bí tịch, có chút sững sờ. Nàng còn không có phản ứng kịp, không biết thái giám này là gì hảo tâm như thế, cho nàng võ học bí tịch. Bọn hắn có thể là cựu nhân quan hệ a? Tiểu nữ hài chỉ cho là thái giám này xem thường mình, cố ý nhục nhã mình. Thế là nàng nắm thật chặt trong tay võ học bí tịch, xoay người đi học tập. Các loại học thành võ công, nhất định phải giết cái này cậu ra dám báo thù cho cha mẹ. Nô Trung Hiền không rảnh giáo tiểu nha đầu tu luyện, hắn lập tức liền muốn ra cửa. Bất quá trước khi rời đi, hắn cần là đi ra ngoài làm chuẩn bị. Chuyến này đi phương Bắc tiền tuyến 10 phần nguy hiểm, cần một tay bảo hộ. Phong Tiền Bối, đang nghỉ ngơi sao? Nô Trung Hiền gõ cửa một cái, hỏi. Sau một lúc lâu, truyền đến trả lời. Không có. Đạt được trả lời, Nô Trung Hiền lúc này mới đẩy cửa đi đến. Phong Trúc Chính khoanh chân ngồi ở trên giường, tại tu luyện. Phong Tiền Bối, ta muốn cùng ngài làm một kiện giao dịch. Nô Trung Hiền thẳng vào chủ đề. Phong Trúc thu hồi nội lực, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Nô Trung Hiền. Cái gì giao dịch? Ta giúp Tiền Bối tìm tới năm đó cựu nhân, Tiền Bối giúp ta hai cái bận điệu. Phong Trúc lạnh lạnh con ngươi trong nháy mắt hiện lên một tia lanh ý. Hiển nhiên Nô Trung Hiền chạm tới bí mật của nàng. Nô Trung Hiền cũng là thông qua tìm đọc trong hoàng cung mịt mờ ghi chép, biết đại khái Phong Trúc nước vào lao nguyên nhân. Nàng đã từng có một vị ưa thích người, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, bị nàng tự tay giết chết. Nàng cũng có người nhà, lại trong một đêm bị diệt môn. Thế là Phong Trúc cùng Chu Võ Đế đạt thành một ít hợp tác, cái này trong hợp tác cho không có ghi chép. Nhưng nàng là tự nguyện tiến vào thủy lao. Năm đó cựu nhân chính là diệt Phong Trúc cả nhà, cùng tính kế nàng người. Liền ngay cả Phong Trúc cũng bị ám toán, trọng thương sắp chết. Đây là trong hoàng cung bí ẩn ghi chép. Nhưng Phong Trúc bị ám toán quá trình cụ thể, cùng diệt Phong Trúc cả nhà người, đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. 25 năm trước, có rất nhiều trống không ghi chép. Lần này xuất thủy lao, Phong Trúc chính là vì báo thù. Phong Trúc thương đã khôi phục bảy thành, tu vi cũng khôi phục, cảnh giới thậm chí tăng. Chỉ là 25 năm tính dưỡng điều tức, mới khôi phục bảy thành, có thể thấy được năm đó bị thương rất nặng rất nặng. Cho tới hôm nay còn không có triệt để khỏi hẳn. Có lẽ đời này đều không thể triệt để khôi phục. Cho nên Phong Trúc không còn điều dưỡng. Nàng muốn trước khi chết, báo thù. Cứu hận là nàng duy nhất trèo trống. Phong Trúc bây giờ còn có thể liều mạng tu luyện, mỗi ngày mỗi đêm gánh vác trong thân thể đau đớn kịch liệt, cũng là bởi vì cừu hận trèo trống. Suy nghĩ phiêu động, Phong Trúc nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nói yêu cầu của ngươi. Ngô Trung Hiền tại triều đình có thế lực, Phong Trúc cho là hắn có thể điều tra, cho nên lựa chọn đáp ứng giao dịch. Điều yêu cầu thứ nhất, theo giúp ta ra lội xa nhà, trên đường khả năng gặp nguy hiểm, cần tiền bối hỗ trợ. Ngô Trung Hiền nói ra. Phong Trúc nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý. Yêu cầu này đối nàng cũng không tính là gì. Dù sao, nếu như Ngô Trung Hiền chết rồi, vậy bọn hắn giao dịch liền mất hiệu lực. Cái thứ hai ta còn chưa nghĩ ra, bất quá xin tiền bối yên tâm, không phải là cái gì rất khó khăn yêu cầu, chờ ta về sau nghĩ kỹ sẽ cùng tiền bối ngài nói. Nô Trung Hiền cho mình lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Phong Trúc gặp hai cái yêu cầu đều không tính là gì, cũng tự nhiên đồng ý. Chỉ là nàng lạnh lạnh thanh âm tại Nô Trung Hiền vang lên bên tai. Nếu là ngươi gặp ta, nên làm như thế nào? Nô Trung Hiền sửng sốt một chút. Nghĩ nghĩ, nói ra, nếu là ta lừa tiền bối, vậy ta liền tùy tiện tiền bối ngài xử trí. Có thể đi. Ân. Phong Trúc lúc này mới hài lòng. Nàng cũng không muốn bị lừa. Nếu như Ngô Trung Hiền lừa gạt nàng, lợi dụng nàng, cái kia nàng không ngại giết Ngô Trung Hiền. Giang hồ ân oán liền dùng giang hồ phương thức giải quyết. Dù là Ngô Trung Hiền phía sau là triều đình, Phong Trúc cũng sẽ không sợ. Rời đi tầm cung, Nô Trung Hiền biết được ngày mai liền muốn xuất phát, suy tư mình còn có cái gì phải chuẩn bị. Có Phong Trúc vị này đã từng lục địa thần tiên trợ trận, cũng đủ rồi. Nô Trung Hiền thì thảo. Mặc dù những cái thế giới này lục địa thần tiên số lượng không ít, nhưng hẳn là không đến mức đến ám sát mình a. Dù sao thân phận của lục địa thần tiên 10 phần mẫn cảm, một cái tác động đến nhiều cái, lục địa thần tiên cũng sẽ rất ít tùy tiện ra tay. Chỉ muốn xuất thủ, cơ bản sẽ bị người trong thiên hạ biết. Cho nên lục địa thần tiên không có khả năng đánh lén Ngô Trung Hiền. Nói không dễ nghe một điểm, liền là lục địa thần tiên khinh thường tại ra tay giết một cái tam phẩm võ giả tiểu thái giám. Mà hắn Ngô Trung Hiền có lục địa thần tiên bảo hộ, tính an toàn thỏa thỏa cao. Vừa nghĩ như thế, Ngô Trung Hiền cảm giác mình chuyến này sinh tồn ngay thẳng tiếp từ 20% tăng lên tới 80% trở lên. Còn lại 20% phải nhờ vào mình tính cảnh giác. Phong Trúc mặc dù đáp ứng bảo vệ mình, nhưng nàng dù sao cùng Ngô Trung Hiền quen biết không lâu, có thể hay không toàn tâm toàn lực cũng còn chưa thể biết được. Dù sao hai người giao dịch chỉ là miệng giao dịch, Ngô Trung Hiền không có cho Phong Trúc bất kỳ tính thực chất chỗ tốt. Như nếu không phải Ngô Trung Hiền tiếp nàng ra ngục, có lẽ liền ngay cả giao dịch cơ hội đều không có. Suy tư trong chốc lát, Ngô Trung Hiền nhìn về phía Đông Cung phương hướng, đi tìm Hoàng hậu nương nương cáo biệt ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nàng biết, nàng không phải thái giám. Ma xui quỷ khiến, bất chi bất giác, Ngô Trung Hiền đi tới Đông Cung cửa chính. Ngày mai liền rời đi. Hắn muốn cùng Hoàng hậu nương nương cáo biệt. Người cuối cùng sẽ bị tình cảm tả hữu. Ngô Trung Hiền đối Hoàng hậu nương nương là có một ít tình cảm. Dù sao Hoàng hậu nương nương là hắn kiếp trước kiếp này, là người hai đời một nữ nhân đầu tiên. Đi vào Đông Cung. Vẫn như cũng là tiểu cũ phương pháp, phải đi tất cả cung nữ, miễn cho các nàng nghe được không nên nghe. Ngô Trung Hiền một người đi vào trong tầm cung. Bất quá lần này, Hoàng hậu nương nương ngược lại là không có tắm rửa. Đáng tiếc. Ngô Trung Hiền, nhìn thấy bản cung vì sao không hành lễ. Lữ Hoàng hậu có chút nước mắt, lạnh lùng lên tiếng. Ngô Trung Hiền cười cười, chắp tay có chút xoay người, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Có chuyện gì? Lữ Hoàng hậu đạm mặt nói. Phảng phất lần trước làm thơ sự tình, đối nàng hào không ảnh hưởng. Ngô Trung Hiền đi tới. Nương nương, thần là đến cáo biệt. Cùng bản cung cáo biệt. Lữ Hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Cái kia lạnh lùng biểu lộ, còn kém nói thẳng, bản cung cùng ngươi quan hệ thế nào, ngươi một tên thái giám đến cùng bản cung cáo biệt. Coi là thật buồn cười. Cái này nếu là bị Chu Nhân Đế biết, chắc chắn nổi giận. Bị người trong thiên hạ biết, càng là sẽ ý nghĩ kỳ quái. Dù sao một tên thái giám rời đi hoàng cung, cùng hoàng hậu nương nương cáo biệt, nghĩ như thế nào cũng không đúng. Ngô Trung Hiền nhìn qua Lữ Hoàng hậu phía sau lưng, nói khẽ, "Hoàng hậu nương nương, thần muốn đi phương Bắc tiền tuyến, chuyến này nguy cơ trùng trùng, sợ là không nhất định có thể trở về, cho nên hy vọng có thể gặp hoàng hậu nương nương một mặt, cùng nương nương chào từ biệt." Phản phất móc tim móc phổi lời thật lòng. Đang ngồi ở trước gương đồng trang điểm Lữ Hoàng hậu, động tác trên tay có chút dừng lại, theo sau tiếp tục chỉnh lý tóc dài, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ vô tình. "Ngươi một tên thái giám đi tiền tuyến có chuyện gì?" Nghe được hoàng hậu nương nương hỏi thăm, mặc dù ngữ khí băng lãnh, nhưng Ngô Trung Hiền tâm tình còn là vô cùng tốt, khóe miệng có chút dương lên, nói ra, "Bệ hạ để thần đi điều tra đại ngụy thiết kỵ tin tức tính chân thực." Lữ Hoàng hậu khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đồng mình trong kính, cũng hoặc là nói sau lưng Ngô Trung Hiền, động tác trên tay dừng lại, nhưng không có lên tiếng. Thâm tư phun trào. Điều tra đại ngụy thiết kỵ. Đây là cực lớn có thể sẽ mất mạng nhiệm vụ. Đại ngụy thiết kỵ xâm lấn biên cảnh tin tức nàng cũng từ phụ thân nơi đó nghe nói, chỉ là không nghĩ tới bệ hạ phái đi tiền tuyến điều tra đại ngụy thiết kỵ tâm phúc, lại là Ngô Trung Hiền cái này tên thái giám. Kỳ thật, đại ngụy thiết kỵ tin tức thật giả khảo thí tương đương dễ dàng. Nếu như Ngô Trung Hiền đi tiền tuyến, bị người tối giết chết, vậy liền chứng minh đại ngụy thiết kỵ là giả. Bởi vì nếu như tin tức là thật, phía sau điều khiển người bước lên chiến tranh mục đích liền đạt đến, không cần thiết đi ám sát Ngô Trung Hiền. Nhưng nếu như không giết Ngô Trung Hiền, bị tra được đại ngụy thiết kỵ là tin tức giả, đồng dạng không được. Cho nên, Ngô Trung Hiền đại khái suất sẽ ở đi đến tiền tuyến nửa đường liền bị ám sát. Chỉ có hắn còn chưa tới tiền tuyến liền chết, mới là tốt nhất che giấu tin tức thật giả phương thức. Nhiệm vụ của lần này tương đương với cựu tử nhất sinh. Chẳng biết tại sao, nghe được Ngô Trung Hiền muốn đi tiền tuyến chấp hành một cái nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, Lữ Hoàng hậu trong lòng có mấy phần dị dạng. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, cũng không phải không nỡ. Lữ Hoàng hậu trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông loại này quái dị tâm lý. Rõ ràng mình rất muốn giết cái này giả thái giám, nhưng khi biết được tin tức này lúc, lại có như thế dị dạng tâm tình. Hoàng hậu nương nương, cái kia thần liền đi trước. Ngô Trung Hiền nhìn Lữ Hoàng hậu vài lần, gặp nàng không muốn nói chuyện, liền quay người rời đi. Hắn cũng không biết vì sao muốn cùng Hoàng hậu nương nương cáo biệt.